Chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, nam, chương 37 thương vực thi đấu bên dưới mới xây, nam, sư đệ, người ta thực lực bản tại sản sản với nhau, lần này tỷ thí chỉ là sư tỷ may mắn hơi thắng nửa chiêu. Dòng của ngươi ngâm thương bá đạo tuyệt luân, nếu không có ta binh đi nước cờ hiểm, bại tất nhiên là ta. Đợi ngươi thương ý tiến thêm một bước, sư tỷ tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, như là lũ ống biển động giống như kinh hô, tán thưởng, tiếng nghị luận ầm vang một phát. Thắng, là Linh Giao thắng. Quá mạnh, hai người này thực lực, đơn giản khủng bố. Cái kia đạo kiếm tông Linh Giao cuối cùng một kiếm kia, ta cảm giác linh hồn đều muốn bị đông cứng tan rã. Linh Cương Long ngâm thương cũng cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc, hay là hơi kém nửa bậc tuy bại nhưng linh. Hai người đều là do chi không thẹn thiên tiêu. Trên đài cao, Vương Mục Giá hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng chấn động, cùng với những cái khác mấy vị tông môn lãnh tụ nhìn thoáng qua nhau, đồng đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng tán thành. Cái này đạo kiếm tông, sau ngày hôm nay, muốn không dương danh cũng khó khăn. Vương Mục Giá thấy thế, biết nên chính mình ra sân. Thân hình hắn lóe lên, tựa như cùng như thuấn di xuất hiện ở tàn phá không chịu nổi trên đài luận võ. Ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, cái kia phân loạn tiếng nghị luận tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, cấp tốc bình ổn lại. Hắn háng giọng một cái, vận đủ linh lực, thanh âm như là hồng trung đại lữ, rõ ràng truyền khắp hội trường mỗi một hẻo lánh, yên lặng. Lần này Thanh Huyền Tiên Minh thương vực thi đấu, trải qua mấy ngày chiến đấu, các tông đệ tử đều là triển lộ phong thái, dương ta thương vực uy danh. Trải qua kịch liệt chiến đấu, kết quả cuối cùng đã xuất. Do đạo kiếm tông đệ tử Linh Giao thu hoạch được lần này thi đấu hạng nhất. Do đạo kiếm tông đệ tử Linh Cương thu hoạch được lần này thi đấu người thứ hai. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng dưới đài Cổ Phật Sơn trận doanh Tuyền Năng. Do Cổ Phật Sơn đệ tử Tuyền Năng thu hoạch được lần này thi đấu người thứ ba. Vương Mục Giá hai tay lăng không ấn xuống, đè xuống tiếng gầm, tiếp tục tuyên bố, dựa theo lệ cũ, thi đấu ba vị trí đầu sẽ thu hoạch được linh thạch ban thưởng. Ngoài ra, trọng yếu hơn là chiến thắng tiên môn thu hoạch được tiến vào Thanh Vân Bí cảnh tư cách. Thanh Vân Bí cảnh chính là ta Thanh Huyền Tiên Minh khống chế độc hữu bí cảnh, tục truyền chính là thời kỳ thượng cổ còn sót lại mảnh vỡ biến thành, nội ẩn vô tận cơ duyên, mỗi 50 năm mới có thể mở ra một lần. Lần tiếp theo mở ra sẽ tại 40 năm sau. Theo Vương Mục Giá tiếng nói rơi xuống, hắn tự mình đem chứa linh thạch túi chứa vật, từng cái ban phát cho Linh Giao, Linh Cương cùng Tuyệt Năng. Lúc này, trung quanh lôi đài đã phát sinh biến hóa vi diệu. Không ít nguyên bản ngắm nhìn tán tu, nhất là những cái kia tu vi tại luyện khí kỳ 2-3 tầng người trẻ tuổi, cùng một chút đem phàm tục võ công luyện tới nhất lưu, khát vọng tiên duyên võ giả, nhao nhao tuần hướng đạo kiếm tông đám người vị trí. Bọn hắn ánh mắt sốt ruột, thái độ cung kính, hiển nhiên là bị đạo kiếm tông hôm nay cho thấy thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình hấp dẫn, hy vọng có thể gia nhập cái này ngay tại từ từ bay lên tông môn. Thô sơ giản lược nhìn lại có hơn 30 người nhiều. Một màn này, tự nhiên rơi vào những tông môn khác trong mắt, càng làm cho trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Một lát sau, Thanh Huyền Tiên Minh sứ giả Tào Trường Bình bước nhanh hướng Huyền Vũ một đoàn người đi tới. Trên mặt hắn mang theo ấm áp dáng tươi cười, đầu tiên là lo lắng nhìn Linh Giao cùng Linh Cương thương thế, hai vị đạo hữu thương thế như thế nào? Có thể cần trong Minh ý sư nhìn lại. Đa tạ Tào sứ giả quan tâm, hai ta vị sư chất đã ăn vào bản tông đang dược, tạm thời chưa có trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể. Lần so tài này kết thúc mỹ mãn, chúc mừng đạo kiếm tông lấy được như vậy giai tích. Không biết Huyền Vũ đạo hữu cùng các vị sư chất sau đó có tính toán gì không? Là muốn tại Đăng Tiên Thành nấn ná mấy ngày, hay là có an bài khác? Huyền Vũ nghe vậy, nhìn thoáng qua sau lưng mỏi mệt lại hưng phấn các đệ tử, cùng những cái kia tụ lại tới tán tu, đối với Tào Trường Bình nói ra: "Đa tạ Tào sứ giả hảo ý, chúng ta chuẩn bị lập tức khởi hành, trở về Đạo Kiếm Tông. Lần so tài này, tông ta đệ tử mặc dù lấy được giai tích, nhưng cũng đều là tận mang thương, cần mau chóng về tông tĩnh dưỡng, cùng hướng trưởng môn sư huynh kỹ càng báo cáo lần so tài này trải qua cùng kết quả." Hắn dừng một chút, chỉ những tán tu kia, mà lại, thừa mông chư vị tán tu đồng đạo nâng đỡ, nguyện ý theo chúng ta cùng nhau tiến về Đạo Kiếm Tông, tìm kiếm tiên duyên. Việc này quan hệ trọng đại, cũng cần mau chóng xin mời trưởng môn sư huynh định đoạt, thích đáng an trí. Nghe Huyền Vũ lời nói, Tào Trường Bình trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu, vốn định làm chủ, thiết yến là chư vị ăn mừng, cũng vì các ngươi tiệc tiễn biệt. Đã như vậy, vậy liền không lưu các ngươi. Sớm đi về tông cũng tốt, để Huyền Tinh Tông chủ sớm ngày biết được tin vui này. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an đến. Đúng rồi, Huyền Vũ đạo hữu, còn có một chuyện. Chúng ta Thanh Huyền Tiên Minh thương vực phân minh minh chủ Vương Mục Giả Vương minh chủ, cố ý để cho ta truyền cáo Quý Tông. Qua chiến dịch này, trong Minh công nhận Đạo Kiếm Tông thực lực cùng tiềm lực, cho là Quý Tông hoàn toàn có tư cách tấn thăng làm bát phẩm tiên môn. Lần này trở về, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cùng Lâm Tông chủ nói rõ việc này. Một khi chính thức tấn thăng bát phẩm tiên môn, Quý Tông hàng năm có thể từ tiên minh lấy được linh thạch hạng ngạch, tài nguyên nghiêng, cùng tại một vài sự vụ lên ngữ quyền, đều sẽ so hiện tại tăng lên không ít. Đôi này tông môn phát triển, rất có ích lợi. Đa tạ Tào sứ giả cáo chi, càng cảm tạ Vương minh chủ cùng tiên minh tán thành. Việc này Huyền Vũ nhớ kỹ, chắc chắn báo cáo trưởng môn sư minh. Ha ha, không cần phải khách khí, giúp đỡ cho nhau, lẽ ra như vậy. Lúc đến, Đạo Kiếm Tông chỉ có Lý Thanh Vân, Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương bốn người lên đường gặp gỡ, điệu thấp mà đến. Nhưng mà, khi bọn hắn từ Đăng Tiên Thành chuẩn bị đường về thời điểm, đội ngũ quy mô đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì tại thương vực trong thi đấu ôm đồn hai vị trí đầu biểu hiện kinh người, cùng chỗ cho thấy thực lực cường đại, hấp dẫn đại lượng không có dễ không mèo, khát vọng cơ duyên tán tu đến đây tìm nơi nương tựa. Bây giờ, tính cả những cái kia quyết định, nguyện ý ly biệt quê hương theo bọn hắn cùng nhau đi tới xa xôi Đạo Kiếm Tông tán tu, nhân số đã nhiều đến hơn 30 người. Chi đội ngũ này nhìn qua quy mô đã không nhỏ, rộn rộn ràng ràng, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, đối với thương vực hơn 100 cái quận, mỗi quận mấy chục triệu nhân khẩu khổng lồ cơ số, cùng trong đó tất nhiên tồn tại bảy tu sĩ thể, cái này hơn 30 người số lượng, kỳ thật lại lộ ra không có ý nghĩa. Cái này cũng tại nhất định trình độ đã nói rõ, nguyện ý dễ dàng buông tha hiện hữu căn cơ, tiến về một cái mới phát tông môn đỏ sức một cái tương lai tán tu, cuối cùng vẫn là số ít. Đại đa số tu sĩ, có lẽ còn tại quan sát, có lẽ an vui hiện trạng. Nhưng mà, đối với Linh Giao cùng Linh Cương mà nói, tâm tình vào giờ khắc này lại là vô cùng kích động cùng thỏa mãn. Cứ việc trên thân mang thương, nhưng bọn hắn ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ. Lấy được thi đấu thứ nhất cùng người thứ hai, vì tông môn thắng được danh vọng, càng quan trọng hơn là còn thành công vì tông môn hấp dẫn tới mới huyết dịch. Đây tuyệt đối là chuyến này nhất viên mãn thành quả. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui sướng cùng tự hào. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì nghĩ đến về tông sau, bút tiêu kết sủ điểm cống hiến tông môn mà cao hứng. Chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 1, chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 1, Tam Thanh Sơn Mạch, Thiên Phong Cảnh Tú, Vạn Khe Tranh Lưu, quanh năm mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Trong đó cao nhất phi thiên phòng, càng là xuyên thẳng mây xanh, phản phất thật có thể đụng chạm đến trên 9 tầng trời tinh thần. Một ngày này, minh nguyệt nằm ở. Lâm Huyền Tĩnh chính tại một khối bóng loáng trên tảng đá khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngũ tâm triều thiên. Quanh người hắn khí tức hòa hợp, cùng bốn bề thiên địa linh khí ẩn ẩn giao cảm. Đột nhiên, một cố khó nói nên lời huyền diệu cảm giác từ đáy lòng dâng lên, cũng không phải là nguy cơ dự cảnh, cũng không phải bình cảnh bùng lòng, mà là một loại phúc linh tâm trí, tâm huyết dâng trào vi diệu cảm ứng. Loại cảm giác này mờ mịt khó tìm, nhưng lại chân thật bất hư, phản phất trong cõi u minh có cái thanh âm tại sớm cáo chi, sẽ có chuyện tốt lâm môn. Hắn chậm rãi thu công, thâm thúy đôi mắt mở ra, nhìn về phía trong đầm nước phản chiếu lưu vân, ý niệm trong lòng hơi đổi, như vậy cảm ứng là điểm lành. Chẳng lẽ lần này thương vực tông môn thi đấu, ta đạo kiếm tông có thể nhất cử đoạt giải nhất, vinh quang cửa nhà? Hoặc là tông môn lại sẽ có cơ duyên mới? Hắn tuy là một tông chi chủ, tu vi tại Đại Tần Đế quốc đã thuộc bất phàm, nhưng đối với loại này liên quan đến khí vận, thiên cơ cảm ứng, vẫn như cũng duy trì kính sợ cùng chờ mong. Đem cái này tia rung động đè xuống đáy lòng, hắn một lần nữa nhắm mắt, nhưng tâm cảnh đã không bằng lúc trước như vậy không hề bận tâm. Nửa tháng thời gian, đột nhiên mà qua. Một ngày này, cuối chân trời xuất hiện mấy chục cái hơi có vẻ phong trần mệt mỏi thân ảnh. Chính là Huyền Vũ, Linh Lao, Linh Cương cùng Lý Thanh Vân, dẫn theo mấy chục tên tự nguyện đến đây đầu nhập vào tán tu, rốt cục đã tới Tam Thanh Sơn dưới chân. Nếu chỉ là Huyền Vũ ba người ngự kiếm phi hành, đoạn này từ Đăng Thiên Thành trở về lộ trình có lẽ chỉ cần mấy ngày. Nhưng trong đội ngũ có chưa có thể ngự không phi hành Lý Thanh Vân, cùng càng nhiều đồng dạng cần dựa vào cước lực tán tu, khiến cho đường về trở nên dài dằng dặc. Trên đường đi trèo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, tuy không quá sóng lớn gãy, nhưng cũng có chút vất vả. Khi cái kia quen thuộc sơn môn hình dáng, cùng phía sau liên miên chập trùng, bao phủ tại nhàn nhạt linh vụ bên trong núi non đập vào mi mắt lúc, Huyền Vũ, Linh Giao, Linh Cương, thậm chí ngay cả Trầm Mặc Ít nói Lý Thanh Vân, đều không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc. Huyền Vũ nhìn qua trên sơn môn rồng bay phượng múa đạo kiếm tông ba chữ to, nhẹ giọng cảm thán, rốt cục trở lại tông môn. Trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, càng nhiều thì là trở về nhà an nhiên. Lý Thanh Vân hướng Huyền Vũ bọn người có chút chắc tay, trực tiếp đi thẳng hướng dưới sơn môn gian kia hắn ở thật lâu phòng các cổng. Cứ việc Lâm Huyền Tĩnh sớm đã nói rõ, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi cùng đối với tông môn công lao, đủ để tấn thăng làm ngoại môn trưởng lão, có được tốt hơn chỗ ở, nhưng Lý Thanh Vân lại từ chối nhã nhặn. Hắn vẫn như cũ thói quen canh giữ ở sơn môn này tuyến đầu, lấy đạo kiếm tông phòng gác cổng tự cho mình là, hắn thấy nơi này mới là vị trí của hắn, thủ hộ tông môn đạo thứ nhất quan khẩu. Mà cái kia mấy chục tên đi theo mà đến tán tu, giờ phút này đều là bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tam Thanh Sơn tuy không phải những nghe đồn kia trung kim ánh sáng vạn đạo, điểm lành rực rỡ đỉnh cấp tiên sơn, nhưng dãy núi xu thế hùng kỳ, cây rừng thanh thúy tươi tốt, linh khí mặc dù không cực độ nồng đậm, lại đặc biệt tinh thuần ôn hòa. Nhất là cái kia đạo kiếm tông khu kiến trúc, xây dựa lưng vào núi, cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, phi diêm đấu cùng, tràn đầy nét cổ xưa, một loại lắng động vô số tuế nguyệt lịch sử nặng nề cảm giác đập vào mặt, để cho người ta không khỏi lòng sinh nghiêm túc. Đám người dọc theo bậc thang đá xanh chậm rãi bên trên, càng đến gần chủ điện, cái kia cố vô hình trang trọng áp lực liền càng là rõ ràng. Thẳng đến bước vào tông môn đại điện, nhìn thấy tôn kia cao lớn nghiêm túc, ánh mắt phảng phất có thể thấm nhuần lòng người khai phái tổ sư tượng thần lúc, tất cả tán tu đều không tự giác nín thở, cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn chấn nhiếp cùng tính sợ. Sư thúc, các ngươi trở về. Đây là phòng thủ đại điện đệ tử Linh Hiên nhìn thấy đám người, liền vội vàng nên đón, mang trên mặt kinh ngạc. Huyền Vũ khoát tay áo, việc này nói rất dài dòng, ngươi nhanh đi thông chi tông chủ sư mình, liền nói ta các loại đã về đến, cũng có chuyện quan trọng bẩm báo. Là, sư thúc. Linh Hiên không dám thất lễ, lập tức từ trong ngực tay lấy ra đặc chế thông tấn phù lục. Hắn trúc cơ đằng sau, chế tác phù lục hiệu năng tăng nhiều, đã ở vài trăm dặm bên trong thực hiện chớp mắt đưa tin. Chỉ là Huyền Vũ sư thúc mấy người vừa về tông môn, còn chưa kịp nhận lấy phù lục mới. Linh Hiên lấy thần niệm đem mọi người trở về, cùng Huyền Vũ sư thúc mang về đông đảo ý đồ bái nhập tông môn tán tu sự tình, kỹ càng khắc họa tại trong phù lục, sau đó tay kết pháp quyết, phù lục hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh Nguyệt nằm mờ, Lâm Huyền Tĩnh tĩnh tâm tu luyện, quanh thân linh khí như tia nước nhỏ, tụ hợp vào đan điền. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, một đạo phù truyền tin phá không mà tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thần thức đảo qua phù lục nội dung, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, nửa tháng trước cái kia tâm huyết dâng trào cảm giác lần nữa hiện hiện trong lòng, đồng thời trở nên rõ ràng rất nhiều. mang về đông đảo tán tu. Hẳn là, đây cũng là ta cảm ứng được chuyện tốt. Tông môn lớn mạnh cơ hội đã tới. Trong lòng của hắn suy nghĩ, không do dự nữa, chậm rãi dẫn đường pháp lực bình tĩnh lại, vươn người đứng dậy. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã phiêu nhiên thăng đến giữa không trung. Dưới chân Xuân Sơn kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tự động bay tới nó dưới chân, nâng nó thân. Lâm Huyền Tĩnh đạo bào đồng bền, rộng lớn tay áo trong gió bay phất phới, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống, ở trên người hắn dắt lên một tầng vàng nhạt vầng sáng, coi là thật tựa như kiếm tiên lâm thế, phong thái tuyệt thế. Ý niệm của hắn khẽ động, Xuân Sơn kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, chờ hắn xuyên vân phá sương mù, trực tiếp hướng phía Đạo Kiếm Tông đại điện phương hướng mau chóng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, chỉ ở không trung lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Không bao lâu, to lớn đại điện đã gần đến ở trước mắt. Lâm Huyền Tĩnh đè xuống kiếm quang, phiêu nhiên rơi vào trong điện. Sớm đã chờ đợi ở đây Linh Dao, Linh Cương, Huyền Vũ ba người lập tức tiến lên, cùng kính hành lễ. Sư phụ, sư minh. Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cẩm, ánh mắt đảo qua ba người, gặp bọn họ tuy có chút phong trần chi sắc, nhưng tinh thần sung mãn, nhất là Linh Dao cùng Linh Cương, ánh mắt sáng tỏ, khí tức tựa hồ so lúc rời đi lại ngưng luyện mấy phần, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Không đợi Lâm Huyền Tĩnh hỏi thăm, Huyền Vũ liền bắt đầu kỹ càng bẩm báo chuyến này trải qua, từ đến đăng thiên thành, đến tham dự thi đấu, lại đến tiếp sau biến cố. Hắn vừa mới chuẩn bị đề cập thi đấu kết quả, một bên Linh Dao lại kìm nén không được, mấy bước nhảy đến Lâm Huyền Tĩnh bên người, giật hắn tay áo, mang theo vài phần giọng nũng nịu nói ra, "Sư phụ, ngài có thể tính xuất quan. Lần này đồ đệ ta thế nhưng là thật vất vả mới đánh thắng sư đệ, cầm thứ nhất đâu. Ngài cũng không biết, quá trình có thể gian nan rồi chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 2, chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 2, nàng một bên nói, một bên nháy linh động mắt to, trên mặt viết đầy nhanh khen ta ba chữ. Bất quá Huyền Vũ sư thúc liền không có may mắn như vậy rồi, hắn bị Linh Cương sư đệ đánh bại, không có thể đi vào nhập hai vị trí đầu a." Huyền Vũ ở một bên nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nhưng cũng chưa phản bác. Cũng chỉ có tại sư phụ Lâm Huyền Tĩnh trước mặt, vị này ngày bình thường có chút thanh lãnh đại sư tỷ, mới có thể lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Linh Dao tiếp tục kỳ kỳ cha cha nói ra, còn có, Linh Cương sư đệ có thể lợi hại, hắn tại trong thi đấu lâm trận đột phá, lĩnh ngộ thương ý đâu, cho nên mới được người thứ hai. Đúng rồi sư phụ, ngài đáp ứng chúng ta điểm cống hiến tông môn, cũng đừng quên cho chúng ta phát nhà. Lần này chúng ta thế nhưng là cho tông môn lập công lớn đâu. Nhìn xem Linh Dao tranh công giống như bộ dáng, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì tông chủ uy nghiêm. Lúc này, Huyền Vũ mới tìm được cơ hội, tiếp lời đầu, nghiêm mặt nói, "Sư minh, chính như Linh Dao sư chất lời nói, lần này tông môn thi đấu, Linh Dao đoạt được khôi thủ, Linh Cương đứng hàng thứ hai, đều là dương ta Đạo Kiếm Tông uy danh. Càng quan trọng hơn là, thi đấu đằng sau, có không ít tán tu kiến thức đến tông ta đệ tử phong phạm, cùng nghe nói tông ta lý niệm sau, biểu đạt mãnh liệt gia nhập ý nguyện. Ta ghi nhớ sư minh ngày thường dạy bảo, không dám chuyên quyền, cho nên đem những này thành tâm người đến trước cùng nhau mang về, còn xin sư minh định đoạt." Tiếp lấy, Huyền Vũ đem nhóm này tán tu đại khái tình huống, bao quát trong đó mấy vị tu vi không sai, tiềm lực còn có thể người, hướng Lâm Huyền Tĩnh làm giản yếu nói rõ. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong, thần sắc trầm tĩnh, cũng không lập tức tỏ thái độ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất tại cân nhắc suy tính. Trong đại điện nhất thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có mấy người thanh thiện tiếng hít thở, cùng ngoài điện mơ hồ truyền đến tiếng gió. Lâm Huyền Tĩnh trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Sư tổ Lâm Diệp Tú lúc trước ban thưởng rộng lượng linh thạch, nó dụng ý không cần nói cũng biết, tất nhiên là hy vọng Đạo Kiếm Tông có thể bắt lấy kỳ ngộ, nhanh chóng phát triển, lớn mạnh thực lực. Bây giờ có nhiều như vậy tán tu chủ động tới ném, chính là mở rộng tông môn cơ sở thời cơ tốt đẹp. Mặc dù tán tu đối cảnh phức tạp, tâm tính có dò, nhưng tông môn mới thành lập quyết trương giai đoạn, cũng không thể quá nghiêm khắc hoàn mỹ, nhưng tại sau khi nhập môn tiến hành dẫn đạo cùng khảo sát. Suy nghĩ cố định, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm trong sáng, quanh quẩn trong điện, nhị đẳng lần này vì tông môn làm mẹ vang, vất vả. Điểm cống hiến tông môn, ta đã ghi lại, ngày mai liền sẽ theo quy cấp cho, tuyệt sẽ không thiếu các ngươi nửa phần. Ánh mắt của hắn chuyển hướng điện hạ chờ những tán tu kia phương hướng, dù chưa trực tiếp nhìn xem bọn hắn, nhưng nó lời nói lại rõ ràng chuyển khắp đại điện mỗi một hẻo lánh, về phần những này đến đây tìm nơi nương tựa tán tu, đã có tâm nhập ta Đạo Kiếm Tông, liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Dù vọng sở hữu người nhập môn, đều là cần khảo thí linh căn. Thân có linh căn người, có thể chuẩn nhập tông môn, là đệ tử ngoại môn. Nhưng cần thiết một năm quan sát kỳ hạn, trong vòng một năm, xem hành động lời nói của hắn, thì nó tâm tính công tích, người hợp lệ mới có thể chính thức lưu lại, ngày sau nếu có năng lực, cũng có thể tấn thăng ngoại môn trưởng lão hoặc chấp sự. Nếu không có linh căn, thì tạm làm đệ tử tạp dịch, phụ trách tông môn sự vụ ngày thường, cũng có thể tu luyện công pháp nhập môn. Dừng một chút, hắn hạ đạt chỉ lệnh, ngày mai giờ thìn, làm cho tất cả mới người nhập môn, cùng tông môn muốn có đệ tử, để tập đại điện quảng tràng, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Là, sư phụ. Là, sư minh. Linh Dao, Linh Cương, Huyền Vũ cùng kêu lên đồng ý an bài thỏa đáng, Lâm Huyền Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lần nữa phiêu khởi, chân đạp Xuân Sơn kiếm, hóa thành lưu quang, trở về Minh Nguyệt Đàm tiếp tục hắn tu hành. Tông môn sự vụ mặc dù trọng yếu, nhưng tự thân tu vi mới là căn bản, hắn chưa bao giờ lười biếng. Từ đại điện trở lại Thanh Vũ Minh Nguyệt Đàm, Lâm Huyền Tĩnh cũng không lập tức nhập định. Hắn ngồi tại bờ đầm, nhìn qua trong nước thản nhiên du động linh ngư, lông mày cau lại, bắt đầu xâm nhập suy nghĩ tông môn tương lai tài nguyên phân phối cùng quản lý chế độ. Tông môn muốn hưng, thưởng phạt phân minh, tài nguyên có thứ tự là mấu chốt. Sư tổ ban thưởng như vậy lượng lớn linh thạch, tuyệt không phải để cho chúng ta miệng ăn núi lở, mà là phải dùng lấy bồi dưỡng đệ tử, chấn hưng tông môn. Hắn từng đầu trải bước, đệ tử tạp dịch, tuy không linh căn, lại là tông môn vận chuyển nền tảng. Ngày sau tông môn quy mô mở rộng, trồng trọt, quét sạch, tu sửa, tiếp đãi các loại tạp vụ đều là cần nhân thủ, cho chút ít linh thạch, đã có thể duy trì nó cơ bản sinh hoạt, cũng coi là một loại khích lệ, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Đệ tử ngoại môn chính là tông môn màu mới, có được linh căn, mang ý nghĩa chính thức bước lên con đường tu hành. Bọn hắn cần nhiều tài nguyên hơn đến chút cơ, đột phá, mỗi tháng 2 viên linh thạch, tại ngoại giới đã xem như không sai đãi ngộ, đủ để trèo chống tiền kỳ tu luyện, càng có thể kích phát bọn hắn hướng lên chi tâm. Đệ tử nội môn, trước mắt mặc dù còn không, nhưng cần dự lưu. Một khi có đệ tử ngoại môn biểu hiện chắc tuyệt, đột phá tới tương ứng cảnh giới, liền có thể tấn thăng. Bọn hắn tài nguyên hạn ngạch cần gấp bội, bởi vì tu luyện tiêu hao càng lớn, đối với tông môn cống hiến cũng ứng càng nhiều. Đệ tử chân truyền, như Linh Dao, Linh Cương, là tông môn hạch tâm cùng tương lai, chút xuống tài nguyên bồi dưỡng chuyện đương nhiên. Mỗi tháng 10 khỏa linh thạch, đủ để cho bọn hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú tăng lên. Về phần trưởng lão cùng chấp sự, bọn hắn gánh vác dạy bảo, quản lý, hộ tông chi trách, lao tâm lao lực, nó đãi ngộ lẽ ra là tương ứng đệ tử cấp 3, như vậy mới có thể khiến cho an tâm phục vụ cho tông môn, tránh lo âu về sau. Ngoài ra, tông môn nhiệm vụ hệ thống nhất định phải hoàn thiện. Điểm cống hiến cùng linh thạch đồng giá hối đoái, cổ vũ đệ tử thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch càng nhiều tài nguyên, làm nhiều có nhiều, hình thành tuần hoàn tốt. Trải qua lần này kín đáo nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Huyền Tĩnh rốt cục đem tông môn sơ kỳ linh thạch phân phối phương án cùng khích lệ chế độ trong đầu phát họa rõ ràng. Hôm sau, giờ thịnh, đạo kiếm tông ngoài đại điện rộng lớn trên quảng trường, người người nôn náo. Mới tới tán tu cùng muốn có tông môn đệ tử phân lập mà đứng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đài cao đạo thân ảnh kia. Lâm Huyền Tĩnh hôm nay thân mang một bộ có thêu vân văn màu vàng đạo bào màu trắng, đứng thẳng người lên, khuôn mặt nghiêm túc, quanh thân tự nhiên tản ra một tông chi chủ uy nghiêm khí tức. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua dưới đài đầy cõi lòng chờ mong cùng thấp thỏm đám người, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, ta chính là đạo kiếm tông tông chủ, Lâm Huyền Tĩnh. Chi nhĩ các loại đường xa mà đến, đều là nghi ngờ hướng đạo chi tâm, muốn bảo ta đạo kiếm tông môn tưởng. Nhưng, thiên đạo có thượng, tu tiên cũng cần căn cơ. Linh căn tư chất, xác thực là đạp vào tiên độ trọng yếu nước tựa, đây là không thể né tránh sự tình thực. Thiên phú chắc tuyệt người, tại đạo đồ phía trên có thể làm ít công to. Chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 3, chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 3, cho nên, ta quyết định, tất cả thân có linh căn người, có thể nhập tông môn ta, là đệ tử ngoại môn. Nhĩ đẳng sẽ có cơ hội tu tập cao siêu hơn công pháp, tiếp xúc càng nhiều tài nguyên tu luyện, ngày sau thông qua khảo hạch, cũng có tấn thăng trưởng lão, chấp sự cơ hội. Mà không linh căn người, tạm làm đệ tử tạp dịch. Nhưng, chớ bởi vậy nụ trí nản trí. Tiên lộ từ từ, cơ duyên ở khắp mọi nơi. Cần cù bù kém cỏi, thủ vững bản tâm, cho dù thân là tạp dịch, chưa hẳn không có khả năng tại trong bình thường tìm được phi phàm cơ duyên, ngày khác có lẽ có thuộc về mình tạo hóa. Vô luận ngoại môn, tạp dịch, đều có thể tu tập ta đạo kiếm tông công pháp nhập môn, vô cực tâm pháp cùng triển tị quyền. Nhưng cần ghi nhớ, đã nhập chúng ta, khi thủ ta quy, cần nhất tâm hướng đạo, lấy tông môn lợi ích làm trọng, đồng tâm hiệp lực, trung hương đạo kiếm tông. Dưới đài lặng im một lát, lập tức buộc phát ra kích động đáp lại, tạ ơn Lâm tông chủ. Chúng ta nguyện ý, tất thủ vệ quy, nhất tâm hướng đạo. Thấy mọi người tiếp nhận nhập tông điều kiện, Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, mặt lộ vẻ hài lòng. Hắn tiếp lấy tuyên bố, đã nhập tông môn, phúc lợi cũng không có thể thiếu. Từ tháng này lên, tất cả tông môn đệ tử, trưởng lão, chấp sự, theo tháng cấp cho linh thạch như sau. Như muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên, cần cố gắng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lấy điểm cống hiến hối đoái. Theo hắn rõ ràng đọc lên các cấp đệ tử, trưởng lão chấp sự linh thạch hạn ngạch, dưới đài đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức vang lên khó có thể tin kinh hô cùng nhiệt liệt tiếng nghị luận. Đệ tử tạp dịch mỗi tháng, một khỏa linh thạch hạ phẩm. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng, hai khỏa linh thạch hạ phẩm. Đệ tử nội môn mỗi tháng, bốn khỏa linh thạch hạ phẩm. Đệ tử chân truyền mỗi tháng, 10 khỏa linh thạch hạ phẩm. Tương ứng cấp bậc trưởng lão, chấp sự, đồng lộc làm đệ tử hạn ngạch cấp 3. Điểm cống hiến tông môn cùng linh thạch có thể theo như một so một tỷ lệ hối đoái. Cái gì? Đệ tử tạp dịch cũng có linh thạch cầm. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng 2 khối. Cái này so ta đi qua một năm vất vả đoạt được còn nhiều. Đệ tử chân truyền mỗi tháng 10 khối. Chơi ạ, cái này đạo kiếm tông cũng quá giàu có đi. Điểm cống hiến còn có thể trực tiếp hoán linh thạch. Cái kia làm nhiều nhiệm vụ, chẳng phải là tài nguyên tu luyện không lo. Cái này đạo kiếm tông, chúng ta tới đúng rồi. Nhất là những cái kia mới nhập môn tán tu, từng cái hớn hở ra mặt, kích động đến khó tự kiềm chế. Bọn hắn quá rõ ràng linh thạch chân quý, tại trên chợ đen, một khối linh thạch hạ phẩm thường thường có thể hối đoái trăm lượng hoàng kim, mà lại có tiền mà không mua được. Đạo kiếm tông vậy mà mỗi tháng cố định cấp cho, đãi ngộ này là bọn hắn đi qua nghị cũng không dám nghĩ. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại linh thạch hạn ngạch mang tới trong rung động lúc, Lâm Huyền Tĩnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo ca ngợi cùng khích lệ, đệ tử Linh Dao, Linh Cương, lần này đại biểu tông môn tham gia thương vực thi đấu, lực áp quần hùng, phân thu được đệ nhất, người thứ hai, dương ta đạo kiếm tông uy danh tại bên ngoài. Do đó ban thưởng, Linh Dao, điểm cống hiến tông môn 600 điểm. Linh Cương, điểm cống hiến tông môn 300 điểm. Nhìn các đệ tử, lấy bọn hắn làm gương, chuyên cần không ngừng, dũng cảm đảm nhiệm sự tình, vì tông môn kiến công. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Linh Dao cùng Linh Cương tiến lên một bước, không người lĩnh mệnh, thanh âm vang dội, trên mặt tràn đầy tự hào cùng kích động. Lần này, dưới đài mới nhập môn đám tán tu càng là sôi trào. 600 điểm cống hiến. Đó chính là 600 khối linh thạch a. Chúng ta mệnh gần chết, bước lên phong hiểm, một năm cũng tích lũy không xuống mấy khối linh thạch, Linh Dao sư tỷ một lần ban thưởng liền tông môn lớn như thế khí, nội tình tất nhiên sâu không lường được. về sau nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ cũng có thể vì tông môn lập xuống công lao, thu hoạch được phong phú khen thưởng. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước ao và phấn đấu quyết tâm. Đợi cho tiếng nghị luận hơi dừng, Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt nghiêm một chút, khí tức quanh người đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, một luồng áp lực vô hình thiên nhân chi thế tràn ngập ra, để quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của hắn như đuốc, liếc nhìn toàn trường, thanh âm trầm ngưng như sắt, phúc lợi đãi ngộ, đã cáo chi các ngươi. Nhưng tông môn thượng phạt phân minh, đã hưởng nó lợi, tất nhận trách nhiệm. Hiện đem tông môn hạch tâm môn quy tuyên cáo với chúng, nhìn các ngươi ghi nhớ tuân thủ nghiêm ngặt, chớ có sai lầm. Đầu thứ nhất, tông môn đoàn kết, hết thảy lấy tông môn lợi ích làm trọng. Tông môn hưng suy, liên quan đến mỗi một vị đệ tử con đường cùng tương lai. Chỉ có tông môn cường thịnh, các ngươi mới có thể tại tu tiên giới này đứng vững gót chân, đi được càng xa. Nghiêm cấm nội đấu, nghiêm cấm tổn hại tông môn lợi ích tiến hành. Đầu thứ hai, không được ức hiếp phàm nhân. Phàm nhân là thế gian căn cơ, cũng là tu tiên giả chí nguyên. Tu sĩ chúng ta, khi nghi ngờ tế thế chi tâm, hộ hữu thương sinh, tuyệt đối không thể cầm tu vi ức hiếp nhỏ yếu, đây là ma đạo hành vi, vì ta đạo kiếm tông chỗ không dùng. Đầu thứ ba, cần trì thân dĩ chính, không thẹn với lương tâm. Tu tiên chi đạo cũng là tu tâm chi đạo. Tâm thuật bất chính thì đại đạo khó thành. Làm việc làm người, cần xứng đáng trời đất chứ dám, xứng đáng tông môn dạy bảo. Đầu thứ tư, như có trái với kể trên môn quy, kẻ nhẹ khấu trừ tài nguyên, nặng thì trục xuất sư môn, coi là tông môn khí đồ. Đến lúc đó, không hề bị tông môn che chở, thiên hạ to lớn, sợ khó có đất cắm rủi. Đầu thứ năm, như chỗ phạm chi tội, thiên lý năng dùng, nghiêm trọng tổn hại tông môn căn cơ cùng danh dự, để cho trưởng lão hội xem xét, xem tình tiết phế bỏ tu vi, thậm chí tước đoạt tính mệnh. Chớ có trong lòng còn có may mắn, coi là tông môn sẽ cô tức dưỡng gian. Nhìn các ngươi thời khắc tự xét lại, tự giải quyết cho tốt. Lâm Huyền Tĩnh lời nói, chữ chữ thiên quân, như là trọng truy đánh tại trái tim của mỗi người. Cái kia xâm nhiên uy áp, để tất cả mới cũ đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị, phía sau thậm chí thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, đạo kiếm tông hậu đãi nộ cũng không phải là không có chút nào đại giới, cái kia mấy đầu thiết luật là tuyệt đối không thể đụng vào tơ hồng. Đám người hít sâu một hơi, cùng kêu lên đáp, trong thanh âm mang theo kính sợ cùng kiên định, đệ tử minh bạch. Sư đệ ghi nhớ. Ngay tại Lâm Huyền Tĩnh tại đại điện quảng trường tuyên bố môn quy, đem những tán tu này chính thức đặt vào đạo kiếm tông cạnh cửa đồng thời. Hậu sơn tổ địa, phù sinh tiểu viện bên trong, Lâm Diệp Tú, trong đầu đúng hạn vang lên cái kia quen thuộc, không tình cảm chút nào ba động thanh âm hệ thống nhắc nhở, đốt, kiểm tra đo lường đến đạo kiếm tông đệ tử số người đã đủ thăng cấp điều kiện. Phải chăng lập tức thăng cấp tông môn? A, cái này thỏa mãn điều kiện. Lâm Diệp Tú lười biếng tựa ở dưới cây đào trên ghế nằm, nghe vậy nhếch miệng lên một vòng vui vẻ độ cong, ta đồ tôn này, hiệu suất làm việc thật đúng là không sai, quá ra sức. Trong lòng của hắn một trận mừng rỡ, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Chờ đợi lâu như vậy, tông môn rốt cục nên đón lần nữa thăng cấp thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lập tức xác nhận xúc động, để cho mình tỉnh táo lại. Càng là loại thời điểm này, càng cần trầm ổn. Chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 4, chương 38 tông môn thăng cấp mới xây, 4, tâm thần trầm xuống, ý thức trong nháy mắt trao đổi sâu trong thức hải hệ thống. Một đạo chỉ có hắn có thể thấy được màn sáng hiện hiện trước mắt, phía trên rõ ràng bày ra lấy các hạng số liệu, linh hạch, 160 đút linh tinh, 80 đút vật liệu, 1 triệu kiện pháp bảo, 4 vạn cái đan dược, 60 vạn khỏa phù lục, 40 vạn tấm sủng vật, tổ long ngủ say diệt thế kỳ lân ngủ say Lâm Diệt Tú, đạo kiếm tông 6 đời lão tổ. Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên, 1,082 năm. Tông môn, đạo kiếm tông. Trạng thái, cổ kính. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 5000 lượng thỏa mãn linh thạch 20 khỏa thỏa mãn đệ tử, 20 tên thỏa mãn. Phải chăng thăng cấp? Tông môn nhân số, đời chữ huyền, 5 người. Đệ tử chân truyền, 7 người. Đệ tử nội môn, 0. Đệ tử ngoại môn, 34 người. Đệ tử tạp dịch, 41 người. Đệ tử ký danh 3 người. Linh thú 3 cái vân miểu hạng. Danh vọng, có một chút thành tựu. Công pháp, Trường Sinh Quyết, Thanh Liên Kiếm, Quyết Thiên Diễn, Tam Thập Lục Trụ Y. Thần thông, 0. Vũ khí, Tuế Nguyệt Kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm. Cảnh giới, Trường Sinh Quyết 1 tầng. Đệ tử, 0. Cẩn thận xem một lần bảng tin tức, xác nhận không sai sau, hắn nhìn qua bên cạnh gốc kia sinh cơ bừng bừng, cánh hoa bay xuống cây đảo, ở trong lòng mặc niệm, thăng cấp. Hệ thống thanh âm băng lãnh kia lập tức trả lời, chỉ lệnh xác nhận. Tông môn thăng cấp bắt đầu. Thăng cấp quá trình cần 5 canh giờ, từ đêm nay giờ tí lên. Thăng cấp sau khi hoàn thành, đạo kiếm tông bên trong đem tự động tạo ra cùng trước mắt đẳng cấp sẽ xứng đôi các loại tiên môn kiến trúc. Lâm Diệp Tú trong lòng hiếu kỳ, đội vàng truy vấn, đều sẽ xuất hiện cái nào kiến trúc? Có thể hay không sớm cáo chi? Thăng cấp sau khi hoàn thành, ký chủ có thể thông qua bảng hệ thống trực tiếp dễ ở mỏ tin tức. Lâm Diệp Tú bĩu môi, treo chọc nói, hệ thống ngươi thật đúng là lạnh nhạt vô tình à, liền không thể dàn xếp một chút. Chúng ta hợp tác đã lâu như vậy. Hệ thống, là đêm, giờ tí. Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông. Đến lúc cuối cùng một vòng ánh nắng chiều triệt để bị màn đêm thôn vệ, hậu sơn tổ địa phương hướng, cái kia quanh năm lượn lờ không tiêu tan mây mù, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình thôi động, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ Tam Thanh Sơn mạch. Mà đạo kiếm tông phương viên mấy trăm dặm thổ địa, tức thì bị nồng nặc tan không ra linh vụ triệt để bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả thần thức đều nhận cực lớn trở ngại. Tại mảnh này không người có thể theo dõi nồng vụ chỗ sâu, một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất ngay tại lặng yên phát sinh. Đại địa phát ra trầm thấp quanh mình, phảng phất có cự long dưới đất xoay người. Trong tông môn, nguyên bản trên đất trống, từng tòa kiến trúc hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, do hư ảo dần dần chuyển thành thực chất. Dương cột chạm trổ lầu cát, phong cách cổ xưa trang nghiêm thạch đài, phản phất là từ trong dòng sông lịch sử trực tiếp triệu hoán mà đến, tuần hoàn theo một loại nào đó trận pháp huyền ảo bố cục, xen vào nhau tinh tế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tông môn bên ngoài, đường núi tại tự hành kéo dài tới, mở rộng. Một đầu dài đến 36 dặm, do không biết tên khoáng thạch màu đen lát thành, hiện ra ánh sáng yếu ớt trạch đường mòn uốn lượn quán thông sơn lâm. Một đầu khác rộng lớn đạt 6 trượng, có thể cung cấp xe ngựa song hành đá xanh đường cái, cũng như cự mãng giống như kéo dài hướng phương xa. Bên đường hoa có cây cối phảng phất bị rót vào linh tính, cành lá càng thêm xanh ngắt ướt át, một chút sinh trưởng ngàn năm của mục, nhất là vài cọng to lớn ngô đồng, thân cây bắt đầu lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Tại phi tiên phong một bên, tới gần tông môn trụ sở vùng núi, nương theo lấy long long tiếng vang cùng sương mù tràn ngập, hai tòa tạo hình kỳ lạ cự tháp phá đất mà lên, sừng sững đứng vững. Bọn chúng hình như hai thanh cắm ngược cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương khung, thân tháp dường như do một loại nào đó ám trầm hắc diệu thạch cùng kiên cố thanh kim thạch hỗn hợp xây thành, tản ra cổ lão mà sắc bén khí tức. Thân tháp mặt ngoài khắc đầy phức tạp khó hiểu hình kiếm phù văn cùng đạo văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, cùng bốn bề vạn kiếm sơn hô ứng lẫn nhau. Tại mông lung dưới ánh trăng, song tháp càng lộ vẻ thần bí cùng nghiêm túc, phản phất chấn thủ lấy tông môn một loại nào đó khí vận. Đây cũng là thiên truy bách luyện tháp cùng tài hoa hoành giật tháp, mà vạn kiếm sơn bản thân cũng đang phát sinh kỳ biến. Trên ngọn núi, vết kiếm càng rõ ràng, đạo đạo kiếm khí bén nhọn từ trong núi đá lộ ra, cùng mây mù xen lẫn, phát ra trận trận như có như không kiếm minh thanh âm, cả tòa núi phảng phất sống lại, biến thành một thanh ngủ say thái cổ cự kiếm, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Một đêm này, đạo kiếm tông bên trong mỗi người, vô luận là mới nhập môn tán tu, hay là vốn có đệ tử trưởng lão, đều ngủ đến mức dị thường thơm ngọt, cho dù là những cái kia ngồi xuống người tu luyện, cũng không hiểu lâm vào một loại cấp độ sâu trạng thái nhập định, tâm thần không minh, cùng vùng tiên địa này biến hóa vận luật ẩn ẩn tương hợp, thu hoạch không ít. Phía sau núi trong tiểu viện Lâm Diệp Tú, cũng không có chìm vào giấc ngủ. Hắn đứng ở trong viện, cẩn thận quan sát đến trung quanh quần quần mây mù, cảm thụ được gần chứa trong đó bàng bạc năng lượng cùng tinh diệu trận pháp biến hóa. Hắn cảm giác chính mình đối với trường sinh quyết cảm ngộ lại sâu một tầng, tựa hồ đụng chạm đến rời đi khu nhà nhỏ này thời cơ. Năm canh giờ, tại yên tĩnh mà kịch liệt trong biến hóa lặng yên trôi qua. Khi phương đông chân trời nổi lên vệ thứ nhất ngân bạch sắc lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ tại Lâm Diệp Tú trong đầu vang lên, đốt, đạo kiếm tông thăng cấp đã hoàn thành. Xin mời ký chủ xem xét. Lâm Diệp Tú đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tràn đầy chờ mong. Hắn lập tức gọi ra bảng hệ thống, không kịp chờ đợi xem xét tông môn diện mạo mới. Trên màn sáng số liệu đã đổi mới, trạng thái, tiên khí sơ hiện. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 200. 000 lượng chưa đầy đủ linh thạch 2000 khỏa thỏa mãn đệ tử, 200 tên chưa đầy đủ. Tông môn kiến trúc liệt biểu đã đổi mới, đại điện một cấp. Sơn môn trụ sở bài một cấp. Nhiệm vụ các một cấp. Chấp pháp các một cấp. Kiên trì chi lộ một cấp. Linh điện một cấp. Phòng luyện đan một cấp. Đúc kiếm phòng một cấp. Phòng luyện khí một cấp. Công pháp các một cấp. Thiên tiêu đài một cấp. Thiên truy bách luyện tháp đặc thủ, một cấp. Tài hoa hoành giật tháp đặc thủ, một cấp. Vạn kiếm sơn một cấp. Minh nguyệt đàm một cấp. Nhìn xem liệt biểu bên trong cái kia từng cái đại biểu cho tông môn công năng hoàn thiện tân kiến trúc, nhất là cái kia hai tòa đặc thù hình kiếm tháp cao, Lâm Diệp Tú trên mặt lộ ra vui mừng mà nụ cười hài lòng. Tiên khí sơ hiện. Tốt, rất tốt. Nền tảng đã trúc, hình thức ban đầu sơ hiện. Ta đạo kiếm tông quật khởi chi lộ, liền từ hôm nay chính thức bắt đầu. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tiểu viện trở ngại, thấy được mây mù kia tản ra sau, đã rực rỡ hẳn lên, muôn hình vạn trạng đạo kiếm tông, chiều dương dược xuất vân hải, vạn đạo kim quang rời xuống, xua tán đi cuối cùng một sợi sương đêm. Một tòa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tản ra mới sinh tiên luận khí tức hoàn toàn mới đạo kiếm tông, rõ ràng hiện ra tại Tam Thanh Sơn trong lồng ngực. Chương 39 tiên truy bách luyện cùng tài hoa hơn người mới xây, 1, chương 39 tiên truy bách luyện cùng tài hoa hơn người mới xây, 1, nhìn xem lơ lửng trong đầu màu lam nhạt bảng hệ thống, Lâm Diệp Tú chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Phía trên kia bày ra kiên trì chi lộ, thiên truy bách luyện tháp, tài hoa hoành giật tháp mấy cái tên, mang theo một cỗ nồng đậm chủ u nhí bị ủ khí tức, để hắn trong nháy mắt tỉnh mộng kiếp trước thức đêm đổi chương hạ niệm thanh xuân tuyết nguyệt. Hệ thống, ngươi cái này đạo kiếm tông kiến trúc danh tự là chăm chú sao? Làm sao nghe được giống như vậy nào đó bộ nhiệt huyết dân công mạn gạ bên trong rời ra ngoài? Hệ thống đáp lại vẫn như cũng là không mang theo mảy may tình cảm điện tử âm, nhưng giải thích lại đầy đủ tường tận, kiên trì chi lộ, thực thể hóa là Tam Thanh Sơn sơn môn đến Minh Nguyệt Đàm ở giữa hắc thạch tiểu lộ, toàn dài 36 dặm. Quy tắc như sau, 30 tuổi phía dưới người, mỗi ngày hành tẩu một lần, tính gộp lại hoàn thành 3,6 năm không khắp sau, có thể tại vô linh dễ người thể nội dựng dục ra tu tiên linh căn, hoặc kích phát tận tàng thể chất đặc thù. Đường này hoạch tâm ở chỗ kiên trì. Đường đi tự mang ghi chép công năng, mỗi ngày hoàn thành một lần, ghi chép thêm một, gián đoạn một ngày, ghi chép giảm một. Trong lúc đi lại, sẽ tự nhiên cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Chú, thân có pháp lực người cũng có thể hành động, nhưng trên đường pháp lực sẽ được gáp chế cũng tiếp tục tiêu hao. Như tự thân cảnh giới căn cơ bất ổn, trường kỳ hành tẩu thậm chí có rơi xuống cảnh giới chi phong hiểm. Tương ứng chỗ tốt là có thể hữu hiệu cô đọng, chiết xuất tự thân pháp lực, nền vững chắc đạo cơ. Đường này, đồ tốt a, thật sự là đồ tốt. Lâm Diệp Tú hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng. Hắn biết rõ con đường này chân quý, nhất là đối với vô linh dễ người mà nói, đây cơ hội là nghịch thiên cải mệnh đường tắt duy nhất. Nhưng mà hắn rõ ràng hơn ở trong đó gian nan. Kiếp trước gặp quá nhiều bỏ dở nửa trường, ví dụ nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm, huống chi là muốn tại nhất là sao động, thiếu thốn nhất tính nhẫn mại tuổi nhỏ thời kỳ, đi hoàn thành một kiện như vậy buồn kẻ lại cần cực hạn nghị lực sự tình. Con đường tu hành vốn là cùng tính chơ, cùng táo bạo đánh lâu dài, ngày qua ngày tại đầu kia sẽ cho người mỏi mệt không chịu nổi trên đường hành tẩu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà đối với đã có tu vi trong người người, đây càng là một trận đối với tâm tính tàn khốc khảo nghiệm, ai nguyện ý bước lên cảnh giới rơi xuống phong hiểm, đi ma luyện cái kia nhìn không thấy sợ không được căn cơ đâu. Chỉ có đại nghị lực, đại quyết tâm giả mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Đạo lý kia, thả chi chư thiên vạn giới mà đều là chuẩn. Như vậy, Thiên Truy Bách Luyện Tháp đâu? Lâm Diệp Tú tiếp tục hỏi. Thiên Truy Bách Luyện Tháp, tông môn đệ tử thực chiến lịch luyện chỗ. Tháp phân 9 tầng, đối ứng 9 đại cảnh giới. Đệ tử nhập tháp, cần bằng vào thực lực bản thân, chiến thắng do năng lượng ngừng tụ mà thành tháp linh khôi lỗi. Khiêu chiến cần thanh toán linh thạch, cất bước giá là 10 viên linh thạch hạ phẩm, theo người khiêu chiến cảnh giới tăng lên mà gia tăng. Thông quan tháp này, phương thu hoạch được khiêu chiến tài hoa hoành giật tháp tư cách. Tài hoa hoành giật tháp, duy thiên phú chắc tuyệt người mới có thể bước vào. Tháp này người thủ quan cũng không phải là cố định khối lỗi, mà là người khiêu chiến tự thân hoàn mỹ phục khắc thể. Nay phục khắc thể có được cùng người khiêu chiến hoàn toàn giống nhau tu vi, công pháp, nhưng nó đối với lực lượng vận dụng, chiến kỹ lý giải, nắm chắc thời cơ, đều là đạt đến trước mắt cảnh giới lý luận hoàn mỹ chi cảnh. Khiêu chiến cần thanh toán linh thạch, cất bước giá là 100 viên linh thạch hạ phẩm, theo cảnh giới tăng lên mà gia tăng. Ý vị này, người khiêu chiến đem đối mặt một cái hoàn mỹ chính mình, là đối với nó thiên phú, nội tính, năng lực ứng biến cùng tố chất tâm lý trung cực khảo nghiệm. Chỉ có chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể nơi này đột phá bản thân cực hạn. Lâm Diệp Tú nghe hệ thống giới thiệu, khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng đã sáng tỏ, khá lắm, cái này không phải liền là tờ vờ e cùng tờ vờ tờ quyết đấu đỉnh cao huyền huyễn phiên bản sao? Hình thức này hắn có thể quá quen thuộc, kiếp trước chìm đắm các loại võng du nhiều năm, đối với cái này xáo lộ rõ ràng. Bất quá, vé vào cửa này giá cả, có phải hay không có chút đen? Vì sao khiêu chiến còn muốn thu linh hạch? Hệ thống ngươi cũng làm khắc kim một bộ này. Hắn nhịn không được phát ra linh hồn chất vấn. Ký chủ, duy trì hai tháp vận chuyển, nhất là mô phỏng đối thủ, ngưng tụ năng lượng thể, đều là cần tiêu hao rộng lượng năng lượng. Linh thạch tức là nguồn năng lượng. Nếu không có tiền vé vào cửa dùng trèo trống, trong tháp không gian không cách nào gắn bó, khiêu chiến cũng không cách nào tiến hành. Đây là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Nghe được hệ thống giải thích, Lâm Diệp Tú cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Được chưa? Xem như ngươi lợi hại. Cái này không riêng gì sân thí luyện, hay là cái cỡ lớn linh thạch thu về trang bị, phòng ngừa tông môn lạm phát đúng không? Húc Nhật Đông Thăng, tia nắng ban mai tảng sáng. Tam Thanh Sơn, Phi Tiên Phong. Đạo Kiếm Tông cái kia trải qua mưa gió sơn môn cổng đền, tắm rửa tại trong phạm vi ngàn dặm luồng thứ nhất ánh mặt trời màu vàng bên trong, phản phất bị dắt lên một tầng hào quang thần thánh. Tông môn thăng cấp đằng sau, cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Dãy núi vần quanh, bích thủy hồ lượng. Núi không còn là phàm tục chi sơn, mỗi ngọn núi loan phía dưới đều ẩn có một đầu hoặc mấy cái linh mạch ngủ say, giống như lòng đất cất giấu cự long, vô thanh vô tức phun ra nuốt vào lấy mênh mông linh khí, từ dưỡng trong núi bật vật. Kỳ hoa dị thảo phun ra nuốt vào hương thơm, linh mục tiên chu dáng rất hiểu điệu. Thanh tịnh sơn tuyển dòng suối từ mây mù lượn lờ đỉnh núi róc rách xuống, tiếng nước róc rách như minh meo vọng, cuối cùng trăm sông đổ về một biển giống như tụ hợp vào lòng núi chỗ cái kia giống như gương sáng minh nguyệt đàm bên trong. Có chút ngọn núi, linh mạch chi khí như sa mỏng nhẹ lồng, như ẩn như hiện, mà chủ phong phi tiên phong các loại khu vực hạch tâm, linh mạch chi khí đã nồng đậm đến gần như thực chất, ở trong núi xương sớm bên trong mở mịt thành rưỡi thải hà ánh sáng, lưu chuyển không thôi, đem toàn bộ đạo kiếm tông làm nổi bật đến như là tiên cảnh. Cái kia hai tòa tân sinh kiếm tháp, thiên truy bách luyện tháp cùng tài hoa hoành giật tháp, như là hai vị trầm mặc cự nhân, thân tháp lóe ra băng lãnh ánh kim loại, dưới ánh mặt trời sừng sững đứng sừng sững, xuyên thẳng mây xanh, trở thành đạo kiếm tông lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Càng làm người khác chú ý chính là cái kia từng mảnh quy hoạch chỉnh tề linh điện, dưới ánh chiều dương hiện ra phỉ thúy giống như ôn nhuận quang trạch. Trong đó trồng trọt linh cốc, linh dược sinh cơ bừng bừng, tản ra linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành sương mỏng, khiến cho trong tông môn mỗi một chiếc hô hấp đều trở nên tâm thần thanh thản. Sớm nhất từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại Lâm Huyền Tĩnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra tông môn cái kiểu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc dò xét toàn bộ đạo kiếm tông. Nhưng gặp vân hải bốc lên, linh vụ mờ mịt, đình đài lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, bố cục không bàn mà hợp thiên đạo, linh điền thiên mạch tung hành, sinh cơ dạt dào. Đây hết thảy để tâm hắn triều bành trướng, khó tự kiềm chế. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết, cái này nhất định là vị kia thần bí khó lường lão tổ lần nữa thi triển vô thượng thần thông, mới khiến cho đạo kiếm tông có như vậy thoát thai hoàn cốt thủy biến. Sau đó tỉnh lại các vị đệ tử chân truyền, tại đẩy cửa phòng ra một khắc này, cũng đều là cảnh tượng trước mắt rung động. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc khó có thể tin, lập tức, một loại minh ngộ xông lên đầu, trừ lão tổ, còn có ai có thể có như thế kinh thiên động địa thủ đoạn. Ánh mắt giao hội ở giữa, tràn đầy đối với vị kia chưa bao giờ lộ diện lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích lão tổ vô hạn sủng kính. Chương 39 Thiên Truy Bách Luyện cùng tài hoa hơn người mới xây 2, chương 39 Thiên Truy Bách Luyện cùng tài hoa hơn người mới xây 2, nhất là những cái kia trước kia nhập môn đệ tử, như Linh Giao, Linh Cương bọn người, hồi tưởng lại đạo kiếm tông đã từng hơi có vẻ một mạc cũ mạo, lại so sánh bây giờ tiên gia khí tượng, trong lòng rung động cùng kích động càng là khó mà nói nên lời, gần như tắt tiếng. Mà mới nhập môn không lâu tán tu các đệ tử, mặc dù đối với tông môn nội tình hiểu rõ không sâu, nhưng cũng bén nhạy cảm giác được linh khí chung quanh nồng độ tăng vọt mấy lần không chỉ. Tông môn cách cục cũng biến thành càng thêm huyền ảo rộng lớn, trong lòng đối với đạo kiếm tông lòng cảm mến cùng kính sợ cảm giác không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Tại mọi người đều là phát giác được tông môn kịch biến sau, đều không hẹn mà cùng tại trong tông môn bốn chỗ đi lại, hiếu kỳ mà hưng phấn mà quen thuộc lấy hoàn cảnh mới. Sau nửa canh giờ, lấy Lâm Huyền Tĩnh cầm đầu đợi chữa huyền ba người, Huyền Tĩnh, Huyền Vũ, Huyền Tư cùng chữ linh bối bảy vị chân truyền, Linh Giao, Linh Cương, Linh Phong, Linh Thanh, Linh Hổ, Linh Lỗi, Linh Hiên, toàn bộ đi vào hậu sơn tổ địa từ đường. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đốt hương rửa tay, cung kính tế bái lịch đại tổ sư. Tế bái hoàn tất, Lâm Huyền Tĩnh xoay người, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị sư đệ cùng sư chất, thanh âm trầm ổn mà ẩn chứa lực lượng, tông môn chi biến, chắc hẳn chư vị đều đã tận mắt nhìn thấy. Sư phụ sư minh chúng ta đồng đều đã phát giác. Đám người cùng kêu lên đáp, trên mặt vẫn mang theo chưa tán sợ hãi thán phục. Nếu như thế, ta liền không còn nói năng dườm dà. Như thế cải thiên hoán địa chi thần thông, hẳn là lao tổ cách làm. Cái kia hai tòa kiếm tháp, trước mắt khí tức phong bế, còn không cách nào tiến vào, tạm thời không cần để ý, đợi nó tự hành mở ra. Còn lại mới tăng khu vực cùng công trình, như phòng luyện đan, đúc kiếm phòng, linh điển các loại, ngày sau chính là chúng ta thường ngày tu luyện, mỗi người quản lý chức vụ của mình chỗ. Hiện tại, ta đến phân phái chức trách, Linh Thanh, ngươi tâm tư cẩn thận, tại cỏ cây chi đạo rất có thiên phú, phòng luyện đan cùng linh điển liền giao cho ngươi chủ tính chung quản lý. Linh Lỗi, ngươi tính tình trầm ổn, đối với luyện khí có hứng thú, đúc kiếm phòng cùng phòng luyện khí do ngươi phụ trách. Linh Giao, ngươi phụ trách trông giữ tàng kinh các, cũng giám sát mới đệ tử nhập môn cơ sở bài tập. Linh Cương, Linh Phong, hai người các ngươi phụ trách tông môn thường ngày tuần tra cùng cảnh giới. Linh Hổ, ngươi hiệp trợ Linh Thanh chiếu khán linh điển, cũng phụ trách linh thú thuần dưỡng. Linh Hiên, ngươi trưởng quản tông môn công việc vặt, bao quát tài nguyên phân phối, nhiệm vụ phái phát các loại. Là sư phụ sư minh. Nhìn xem chư vị sư chất lĩnh mệnh mà đi, Huyền Vũ tiến lên một bước, đối với Lâm Huyền Tĩnh nói sư minh, Triệu Thăng, Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương ba đứa hải tử linh căn đã hoàn tất thi kiểm tra, ta muốn đem bọn hắn ba người cùng nhau thu làm môn hạ. A, Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ân cần, cái này ba cái tại chúng ta dưới mí mắt lớn lên bé con, linh căn tư chất như thế nào? Lúc ánh sáng thấm thoát, nhớ tới bọn hắn tập tên học theo, Ê A học nói bộ dáng, phảng phất hay là hôm qua, bây giờ lại đều đã đến có thể chính thức tu hành niên kỷ, làm hắn không khỏi lòng sinh cảm khái. Huyền Vũ khẽ thở dài một cái, hồi đáp, sư minh, Triệu Thăng là sơ phẩm linh căn, tư chất còn có thể, cần cù đủ kém cỏi. Niệm Nhi thiên phú không tồi, thân có trung phẩm linh căn, tương lai đều có thể. Chỉ là, Thương Nhi hắn cũng không kiểm tra đo lường ra linh căn. Đứa nhỏ này tính tình quật cường mạnh hơn, mọi chuyện đều muốn giành trước, có thể hết lần này tới lần khác tại cái này tu hành căn cơ sự tình bên trên. Ai, quả thực làm lòng người đau. Bất quá, cho dù hắn không có linh căn, chỉ cần hắn nguyện ý, ta cũng nguyện thu hắn làm đồ, tại Đạo Kiếm Tông bên trong bảo vệ hắn chu toàn. Lâm Huyền Tĩnh trầm mặc một lát, vỗ vỗ Huyền Vũ bà bay, sư đệ, ngươi đã có quyết đoán, liền theo ngươi chỉ ý cái này ba đứa hải tử cùng ngươi duyên phận xấu nhất, do ngươi chỉ dạy thích hợp nhất. Hắn nhìn xem Huyền Vũ đã thành thục kiên nghị khuôn mặt, cảm khái nói, chỉ trước mắt, ngươi cũng muốn khai môn thủ đồ, một mình đảm đương một phía. Nhớ tới ngươi mới vừa vào tông môn lúc, hay là cọp lông xúc động nóng nảy trai trai thiếu niên. Thời gian thúc người già a, Đạo Kiếm Tông tương lai cuối cùng cần nhớ các ngươi. Sư huynh ta sợ là già rồi. Huyền Vũ nghe sư huynh lần này lão nhân nói khỏe miệng không khỏi có chút có rúm, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, ngài một vị thọ nguyên mấy trăm, bề ngoài bảo trì tại trường 30 tuổi nguyên anh tu sĩ nói mình già. Sư huynh, ngài cái này già phải là không phải quá qua loa một chút. Đạo Kiếm Tông phía sau núi, Minh Nguyệt Đàm hạ du. Thanh tịnh thấy đáy nước suối róc rách chảy xuôi, đục vào mượt mà trên đá cuội, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Triệu Thăng, Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương ba cái 8-9 tuổi hài đồng, chính vòng quanh ống quần, tại nước suối mát rượi bên trong chơi đùa đùa giỡn, vui sướng tiếng cười sợ chạy lâm gian hiết chân chim bay. Bên khe suối, ba cái hình thể ưu mỹ, cánh chim trắng loan vân miểu hạc, bị các đệ tử gọi đùa là Linh Đại, Linh Nhị, Linh Thiết, chính ưu nhã dạo bước, khi thì vươn cổ kêu khẽ, thâm thúy hạc mắt liếc nhìn chơi đùa hài đồng, mang theo một tia linh thú đặc thù cao ngạo cùng lạnh nhạt, tựa như thủ hộ tông môn tiên gia vệ sĩ. Cùng Triệu Thăng, Trường Phong Niệm cái kia thuần túy không lo khoái hoặc khác biệt, Doanh Tương mặc dù cũng đang chơi nước, hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng bùng đi không được khói mù. Mấy ngày trước đây linh căn kết quả khảo nghiệm, giống một khối băng lãnh cự thạch đặt ở trong lòng của hắn. Khi cái kia chắc linh thạch không phản ứng chút nào lúc, hắn cảm giác thế giới của mình phảng phất tại trong nháy mắt sụp đổ một góc. Thừa nhỏ, mẫu thân ảnh trong ký ức của hắn liền mười phần mơ hồ. Câu Huyền Vũ nói cho hắn biết, mẫu thân đi rất rất xa vương cùng, làm bạn hắn vị kia ở miếu đường độ cao phụ thân. Tuổi thơ của hắn là cậu, Triệu Thăng, Trường Phong Niệm cùng Đạo Kiếm Tông Sơn Sơn Thủy Thủy làm bạn vượt qua. Giờ phút này, nhìn bên cạnh đồng bạn đối với tương lai tràn ngập ước mơ bộ dáng, một cô thâm trầm cảm giác bất lực chiếm lấy hắn. Hắn yên lặng ngồi xổm người xuống, tùy ý lạnh buốt nước suối chảy qua đầu ngón tay, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đáy nước theo sóng chập chờn cây rong. Không, ta tuyệt không nhận mệnh. Coi như không có linh căn, ta cũng nhất định phải tìm tới phương pháp tu luyện. Nhân định thắng thiên, ta Doanh Tương tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu. Đệ đệ, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Mau tới đây chơi nha. Cậu nói, qua mấy ngày liền muốn chính thức bắt đầu dạy cho chúng ta tu luyện. Trường Phong Niệm thanh âm thanh thúy truyền đến, đánh gây Doanh Tương bước lên suy nghĩ. Đúng a, Tương Ca Nhi, mau tới, trong nước này giống như có cá con. Triệu Thăng cũng hưng phấn mà kêu gọi. Doanh Tương ngẩng đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ân, tới. Hắn lắc lắc trên tay giọt nước, đứng người lên, ý đồ nói sang chuyện khác. Ta chẳng qua là cảm thấy, hôm nay từ trên núi xuống tới, đi đầu kia mới xuất hiện hắc thạch tiểu lộ, cảm giác đặc biệt mệt mỏi, nhưng đi đến đằng sau, trong thân thể vừa ấm rào rạt, rất dễ chịu. Trước kia giống như không có con đường này a. Tương Ca Nhi, không giống với liền không giống với thôi. Triệu Thăng không hề lo lắng lau trên mặt giọt nước. Cha ta nói qua, Đạo Kiếm Tông các đạo trưởng đều là có bản lĩnh thật sự tiên nhân, trong tông môn phát sinh cái gì chuyện thần kỳ đều không kỳ quái. Ba đứa hài tử rất nhanh lại tiến tới cùng một chỗ, ngồi tại bên dòng suối bóng loáng lớn thạch đầu bên trên, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Ánh nắng chiều vì bọn họ gương mặt non nớt rát lên một tầng ấm áp màu vàng. Triệu Thăng vẫy tay, hưng phấn mà nói, ta về sau muốn trở thành giống Linh Hiên sư thúc lợi hại như vậy tiên nhân. Phất tay liền có thể vẽ ra biết bay lá bửa, nhiều đẹp trai a. Chương 39 tiên truy bách luyện cùng tài hoa hơn người mới xây, 3, chương 39 tiên truy bách luyện cùng tài hoa hơn người mới xây, 3, Trường Phong Niệm lập tức tiếp lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hướng tới, vậy ta liền muốn làm một cái đại tướng quân, một cái ngay cả tiên nhân đều phải sợ uy vũ đại tướng quân. Doanh Tương nhìn xem hai vị đồng bạn, ánh mắt kiên định, nói từng chữ từng câu, ta muốn trở thành người mạnh nhất, cương đại đến, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hai đồng lời thề có lẽ ngây thơ, lại tràn đầy cái tuổi này đặc thù thuần túy cùng dũng khí. Ngày thứ hai, Đạo Kiếm Tông đại điện nghị sự. Huyền Vũ đạo nhân ngồi ngay ngắn thượng thủ bộ đoàn, phía dưới, Triệu Thăng, Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương ba người quy củ quỳ gối đệm quỳ phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Ánh mắt chậm rãi đảo qua ba đứa hài tử, Huyền Vũ thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hôm nay, ta đem bọn ngươi chính thức thu làm môn hạ, vì ta Huyền Vũ tọa hạ đệ tử ngoại môn, theo ta tu hành. Nhập môn hạ của ta, lúc đó khắc ghi nhớ môn quy giới luật, chuyên cần không ngừng, không được có mảy may lơ biếng. Con đường tu hành, đạo ngăn lại dài, chỉ có bền lòng cùng nghị lực mới có thể giúp đỡ bọn ngươi vượt mọi chông gai, có thành tựu." "Là, sư phụ." Triệu Thăng kích động đến thanh âm đều có chút phát run, vội vàng gật đầu, trong mắt lóe ra đối với không biết thế giới tu tiên vô hạ ước mơ. Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương cũng cung kính nghiêm thành, có thể tại thân cận cậu thúc phụ tọa hạ tu hành, để bọn hắn cảm thấy an tâm, cứ việc Doanh Tương đáy lòng cái kia liên quan tới linh căn khói mù vẫn như cũ chưa từng tan đi. Huyền Vũ khẽ bước cằm, tiếp tục phân phó nói, các ngươi tu hành mới bắt đầu, trước tập luyện bản môn trúc cơ công pháp vô cực tâm pháp, cùng đoán thể cơ sở triển ti quyền. Đối đãi các ngươi đem này cả hai tu tới nhập môn, đánh tốt căn cơ đằng sau, mới có thể tiến về tàng kinh cát, tự hành tìm kiếm phù hợp tự thân tâm tính cùng tư chất đến tiếp sau chủ tu công pháp. "Là, sư phụ." Ba người cùng kêu lên trả lời. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua ba người, cường điệu, vô cực tâm pháp chính là ta Đạo Kiếm Tông vạn pháp chi cơ, công chính bình thản, tương lai vô luận chuyển tu loại nào thuộc tính công pháp, đều có thể hoàn mỹ dính liền, cần phải dốc lòng lĩnh hội, nền vững chắc đạo cơ. Đây là quan trọng nhất. Chiến ti quyền thì có thể lung lay gân cốt, cường kiện thể phách, giúp đỡ bọn ngươi tốt hơn khống chế tự thân khí huyết tinh lực, cũng là tu hành không thể thiếu một vòng. Quyết không thể mơ tưởng xa vời, cần biết lầu cao vạn trượng đất bằng lên. "Là, sư phụ." Đệ tử ghi nhớ. Cuối cùng, Huyền Vũ ánh mắt rơi vào Doanh Tương trên thân, ánh mắt trở nên phức tạp mà nhu hòa. "Tương Nhi, ngươi cũng trước làm từng bước, tu luyện vô cực tâm pháp cùng chiến ti quyền. Liên quan tới ngươi linh căn sự tình, vi sư sẽ cùng ngươi Huyền Tĩnh sư bá thương nghị, nhìn tông môn điện tịch hoặc lao tổ phải chẳng có lưu giải quyết chi pháp. Ngươi không cần thiết quá lo lắng." Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng ý trấn an, hy vọng có thể cho cái này quá sớm tiếp nhận áp lực hài tử một chút hy vọng. Doanh Tương nghe vậy, chóp mũi chua chua, hốc mắt có chút phím hồng, hắn cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, chỉ là dùng sức gật gật đầu, "Cậu, ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đợi ngài cùng sư bá tin tức tốt." Nhìn xem Doanh Tương ra vẻ kiên cường khuôn mặt nhỏ, Huyền Vũ trong lòng bách vị tạp trần, suy nghĩ không khỏi bay xa. Đây là hắn cái kia số khổ tỷ tỷ Trường Phong Tuyết duy nhất hài tử. Nhớ tới tỷ tỷ tại sinh hạ Tương Nhi vẹn vẹn một năm sau, liền dứt khoát quyết nhiên rời đi Đạo Kiếm Tông, tiến về bây giờ do Tần Vương Doanh Tắc chúa tể thân cùng, đến nay đã hơn 8 năm. 8 năm qua, tỷ tỷ thưa có thể đếm được trên đầu ngón tay, tin tức xa vời, tình tỷ đệ tại dài rằng giặc cách rời cùng thành cung cách trở bên dưới, đã trở nên mơ hồ mà xa xôi. Bây giờ, Tương Nhi lại đứng trước không cách nào tu luyện tuyệt cảnh, cái này khiến hắn cái này làm cậu, trong lòng làm sao không lo nghĩ, không đau lòng. Trái lại đại ca Trường Phong Vân Nhi tử Trường Phong Niệm, không chỉ có thân có linh căn, cha mẹ nó hàng năm đều sẽ đúng giờ đến đây Đạo Kiếm Tông thăm viếng, cùng hưởng thiên luân, trong lúc đó càng là thêm một vị đáng yêu nữ nhi, gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Như vậy so sánh xuống, Doanh Tương tình cảnh càng lộ vẻ cô tịch cùng làm cho người lo lắng. Cùng lúc đó, tại phía xa Tần Quốc đô thành, Hàm Dương, thâm cung tường cao bên trong, một chỗ trang trí hoa mỹ lại lộ ra quặng quẽ trong cung thất. Ai một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề, từ một vị cung trang mỹ phụ trong miệng tràn ra. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ bị thành cung cắt chém đến buông bức bầu trời, hai đầu lông mày ngưng kết tan không ra vẻ u sầu cùng tưởng niệm. Nàng chính là Trường Phong Tuyết muội muội, Doanh Tương thân sinh mẫu thần, Trường Phong Tuyết. Vô số cái dạng này ban đêm, nàng đều tại thật sâu tưởng niệm lấy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Đạo Kiếm Tông bên trong nhi tử. Nghĩ hắn phải chăng cao lớn, phải chăng vui vẻ, phải chăng oán hận chính mình cái này không thể làm bạn hắn trưởng thành mẫu thân. Nhưng mà, hiện thực gông xiềng một mực giam cấm nàng. Đương kim Tần Vương Doanh Tắc mặc dù mới vừa tới tuổi 40, có thể gần đây long thể càng là khiêm an, tình huống đáng lo. Mà vị kia thủ đoạn lăng lệ, đối cảnh thâm hậu chính phi giả nam phong, tại hậu cung cùng tiền triều đều là đối với nàng từng bước ép sát, tình thế rắc rối phức tạp, như giống trên băng mỏng. Tại bậc này tình trạng bên dưới, nàng chỉ có thể nhịn đau, để nhi tử tiếp tục lưu lại tương đối an toàn yên tĩnh Đạo Kiếm Tông. Đối với Doanh Tắc thân thể nhanh chóng lùi bại, Trường Phong Tuyết trong lòng từ đầu đến cuối còn có một tia lo nghĩ. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình trước kia từng nhiều lần đem Đạo Kiếm Tông sản xuất linh mễ đưa vào trong cung, cho Doanh Tắc dùng ăn. Những linh mễ kia ẩn chứa linh khí, mặc dù không thể để cho nhân tu đi, nhưng kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể hiệu quả nên rõ rệt. Theo lẽ thường, Doanh Tắc thân thể tuyệt không về phần suy bại nhanh như vậy. Là linh mễ hiệu lực không đủ, hay là trong cung có người âm thầm động tay chân, triệt tiêu linh mễ hiệu quả, thậm chí hạ khắc độc thủ. Vô số nỗi băn khoăn trong lòng nàng xoay quanh, như cùng trường bên ngoài nặng nề bóng đêm, tìm không thấy lối ra, cũng không nhìn thấy Lê Minh. Đạo kiếm tông bên trong, thời gian phảng phất lại khôi phục trước kia bình tĩnh, như là khe núi dòng suối, róc rách mà qua, không dậy nổi gợn sóng. Từ cái kia ba đứa hải tử chính thức bái sư lên, tông môn các đệ tử cũng dần dần quen thuộc thăng cấp sau hoàn cảnh mới, riêng phần mình tại phân phối trên cương vị bận rộn tu hành. Nhưng mà, gần nhất mấy ngày, đạo kiếm tông bên trong lại bắt đầu tràn ngập lên một loại không khí không giống bình thường. Từ nguy nga sơn môn mở ra bắt đầu, dọc theo rộng ba trượng đá xanh đường cái bốn lượn mà lên, thẳng tới phi tiên phong đỉnh, lại từ phi tiên phong thông hướng các điện vũ, phía sau núi thậm chí minh nguyệt đảm con đường hai bên, chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng lên từng mặt đón gió phấp phới tinh kỳ. Cờ xí chính là tơ vàng viên địa, tố bạch làm nền tơ lụa chế thành, trung ương theo lên đạo kiếm tông đặc biệt tiêu chí, một thanh phong cách cổ xưa tiểu kiếm vẩn quanh âm dương thái cực đồ án. Cờ xí làm công tinh mỹ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, bay phần phật theo gió, là ngày bình thường thanh đũ phong cách cổ xưa tông môn bằng thêm mấy phần trang trọng cùng ngày lễ sát thái. Đây là muốn làm cái gì? Trong tông môn là muốn tổ chức cái gì thịnh đại điện lễ sao? Nhìn xem thật khí phái a. Đám đệ tử mới nhập môn tò mò đánh giá những ngày tinh kỳ, trong âm thầm châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ cuối cùng, còn là một vị nhập môn hơi sớm đệ tử nói ra nguyên do, các ngươi đây cũng không biết đi. Ta vừa rồi hỏi Linh Hiên sư huynh, nói đây là 10 năm một lần tông môn đại tế sắp đến. Đây chính là chúng ta đạo kiếm tông long trọng nhất đại sự đâu. Thật sao? Chương 40 lão tổ xuất quan mới xây, 1, chương 40 lão tổ xuất quan mới xây, 1, thiên huyền lịch 1054 năm. Sử xương thiên huyền biến đổi nguyên nhiên. Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông bên trong. Thời gian giữa hè, Tam Thanh Sơn lại mây mù lở lở, khí hậu hợp lòng người. Gần nhất mấy ngày, đạo kiếm tông trên dưới bảy biện ra một mảnh bận rộn mà ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Đá xanh lát thành con đường bị lặp đi lặp lại quét sạch, không thấy một mảnh lá rụng, đình đài lầu các lương trụ, song cửa sổ bị lao đến sáng đến có thể soi gương, ngay cả trên mái cong ngồi chờ chảo phong thạch thú đều phảng phất tỏa sáng tân sinh. Các đệ tử quần áo cũng thống nhất lại. Vô luận là phụ trách vẩy nước quét nhà sân đệ tử tạp dịch, hay là dốc lòng tu luyện đệ tử ngoại môn, đều là thân mang tơ vàng áo bào trắng đạo phục. Nhưng mà nhìn kỹ xuống, đẳng cấp chi kém phân biệt rõ ràng. Đệ tử ngoại môn đạo phục chính là lấy linh tơ tạm dệt thành, xúc tu ô lương, màu trắng phía trên, tơ vàng theo thành thái cực kiếm văn tinh vi phức tạp, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, cắt xén hợp thể, càng nổi bật lên thân người tư thế thẳng tắp. Mà đệ tử tạp dịch đạo phục thì là bình thường đông vải lụa, tính chất hơi có vẻ thô ráp, tơ vàng đường vân cũng giản hóa rất nhiều, nhưng xuyên tại trên người bọn họ vẫn như cũ lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Bọn hắn qua lại tông môn các nơi, hoặc vận chuyển tế phẩm, hoặc kiểm tra tinh kỳ, là sắp đến tông môn đại tế tận tâm tận lực, trên mặt mặc dù mang mỏi mệt, trong mắt lại lóe ra giống như vinh yên hào quang. Hậu sơn tổ địa, phù sinh tiểu trúc. Tiên tĩnh trong tiểu viện, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia như chút được gánh nặng mỏi mệt, cùng khó mà ức chế vui sướng. Trải qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm thôi diễn, nếm thử, hắn rốt cục tại lúc này, đem bao phủ tiểu viện mây mù đại trận triệt để khống chế, bước vào trận pháp nhất giai bậc cửa. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở trong viện cái kia mấy chỗ nhìn như tùy ý bày ra, kỳ thực không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu kỳ dị thạch đôn bên trên, đó chính là mây mù đại trận trận nhãn. Đại trận này huyền ảo dị thường, khí cơ dẫn dắt phía dưới, mây mù biến ảo, tự thành tiên địa, vây lại hắn dòng dã 30 năm. 30 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua, hắn xuyên qua đến cái này thiên huyền giới, lại chưa từng bước ra phương này tất tiểu viện một bước. Ngoài viện thế giới, với hắn mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc tại bảng hệ thống bên trên số liệu, lạ lẫm tại chân thực xúc cảm cùng khí tức. 27 tháng 7, nghi tế tổ hắn thấp giọng thì thào, hệ thống lịch ngày tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện. Hắn có thể cảm giác được, ngoài viện đạo kiếm tông khí tức đang trở nên khác biệt, một loại trang trọng mà ngưng tụ không khí ngay tại hình thành. 25 tháng 7 đến 26 ngày, tế tổ đêm trước. Tính thất tu luyện bên trong, Lâm Huyền Tĩnh, Linh Hiên, Linh Phong ba người, mấy ngày nay lại khó mà tinh tâm. Mỗi khi bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, ý đồ dẫn khí nhập thể, tinh thần liền không tự chủ được phiêu tán. Trong đầu phảng phất có nhỏ xíu huyền âm tại kích thích, nhắc nhở lấy một loại nào đó trọng yếu thời khắc sắp xảy ra. Linh Hiên cùng Linh Phong sở tu công pháp, một là đạo diễn quyết, một là thiên đạo huyền chương, đều là huyền diệu phi phàm chuyển thừa, tu hành đến cảnh giới nhất định, tự sinh một tia su cắt thị hung linh giác. Bọn hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, tế tổ trên đại điện, tựa hồ có cùng bọn hắn cùng một nhịp thở cơ duyên sắp giáng lâm. Mà Lâm Huyền Tĩnh thì kỳ lạ hơn đặc biệt, hắn cũng không đặc biệt công pháp mang đến loại này cảm ứng, lại phảng phất phúc trí tâm linh, một loại không có chút nào nguyên do, dự cảm mãnh liệt trong lòng hắn mân á, ngày tế tổ, tất có phi phàm sự tình phát sinh, lại với hắn, khắp cả đạo kiếm tông, đều chính là thiên đại hảo sự. Loại trực giác này đến mức như thế tự nhiên, để hắn đối với lần này đại tế chu bị, càng là đầu nhập vào 12 phần tâm lực, không rõ chi tiết, đều là tự mình hỏi đến, bảo đảm vạn vô nhất nhất. Ngày 27 tháng 7, tế tổ đại điện. Bình minh tảng sáng, mặt trời mới mọc đem vạn đạo kim huy vẩy hướng Tam Thanh Sơn. Ánh nắng ban mai xuyên thấu trong núi vốn là nồng đậm mây mù, chiết xạ ra thất thải quang mang, phản phất cho cả tòa sơn mạch dắt lên một tầng thần thánh mà mông lung kim sa. Hôm nay Tam Thanh Sơn, mây mù tựa hồ đặc biệt nghe lời, lượn lờ tại núi non ở giữa, bằng thêm mấy phần tiên gia khí phái. Từ đạo kiếm tông cái kia nguy nga sơn môn cổng đến bắt đầu, dọc theo rộng ba trượng đường cái, cho đến phi tiên phong đỉnh, lại lan tràn đến thông hướng hậu sơn mỗi một đầu đường mòn, tất cả sớm cắm tốt thơ vàng màu trắng thái cực kiếm tinh kỳ, đều tại trong gió sớm bay phất phới. Trên cờ xí thái cực đồ án cùng phong cách cổ xưa tiểu kiếm, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất có kiếm ý vô hình cùng đạo vận đang lưu chuyển, tỏ rõ lấy đạo kiếm tông thâm hậu truyền thừa. Trong tông môn các đệ tử, bao quát Lâm Huyền Tĩnh các loại ba vị đời chữ huyền, chữ linh bối 7 vị chân truyền, cùng hơn 10 vị đệ tử ngoại môn, đều là đã trang trọng đổi lại chính thức tơ vàng màu trắng thái cực kiếm đạo bào. Thân phận khác nhau, đạo bào chi tiết cũng có khác biệt, nhưng giờ phút này, thống nhất phục sức đem bọn hắn ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, nghiêm túc bầu không khí tràn ngập ở trong không khí. Đội ngũ phía trước nhất là lấy Lâm Huyền Tĩnh cầm đầu đợi chữ Huyền ba người. Lâm Huyền Tĩnh thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt kiên nghị, bộ pháp trầm ổn như sơn nhạc. Huyền Vũ đi theo nó bên cạnh, trong ánh mắt trừ cung kính, còn ẩn hàm một tia đối với môn hạ ba cái mới đồ mong đợi. Huyền Tư im lặng lặng yên quan sát đến bốn phía, bảo đảm hết thảy ngay ngắn. Phía sau bọn họ, Linh Lao, Linh Cương, Linh Phòng, Linh Thanh, Linh Hổ, Linh Lỗi, Linh Hiên bảy vị chữ linh bối chân truyền, từng cái dáng người thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị, trên gương mặt trẻ trung biết đầy đối với tiên tổ thành kính cùng đối với tông môn thuộc về. Lại sau này, là mấy chục tên đệ tử ngoại môn, bọn hắn có lẽ tư chất, tu vi không bằng tiền nhân, nhưng giờ phút này, có thể tham dự 10 năm này một lần thịnh điện, mỗi người đều rất cảm thấy vinh quang, thần sắc chuyên chú mà kích động. Về phần đệ tử tạp dịch, thì theo tông môn quy củ, còn không tư cách trực tiếp tham dự tế tổ, bọn hắn phân bố tại tông môn các nơi, phụ trách cảnh giới cùng hậu cần, đồng dạng cảm xúc bành trướng. Đội ngũ thật dài, tựa như một đầu trầm mặc mà trang nghiêm dòng sông màu trắng, dọc theo đường núi, chậm rãi hướng về hậu sơn tổ địa từ đường chạy xuôi mà đi. Đường núi cái khác cây ngô đồng lá tại trong gió nhẹ vang xào xạc, phản phất cũng tại vì trận này nghi thức nhạc đệm. Đi vào tổ địa, chỉ gặp cái kia ba cái vân miểu hạt, Linh Ngại, Linh Nhị, Linh Thiết, sớm đã lặng chờ tại từ đường bên ngoài trên đất trống. Bọn chúng cánh chim trắng loáng như tuyết, cổ dài hơi ngang, hạc mắt linh động, lại cũng lộ ra mấy phần nghiêm túc chi ý, tựa như thông linh lễ binh. Một phen an tĩnh mà hiệu suất cao chuẩn bị sau, tế tổ bàn đã bố trí thỏa đáng. Phía trên rực rỡ muôn màu trưng bày các loại tế phẩm, cực điểm thành tâm. Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến tế tổ bàn ngay phía trước. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, thân hình thẳng tắp, tựa như một gốc trải qua gió sương cổ tùng. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ta đạo kiếm tông, truyền thừa và tái, kiếm tâm không dễ, hương hỏa không dứt. Hôm nay chính là tông ta 10 năm đại tế kỳ hạ, các ngươi cần tâm hoài thành tâm thành ý, cảm niệm tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng đạo thống chi ân đức, ghi khắc tông ta lịch đại tổ sư bảo vệ truyền thừa chi gian khổ. Tâm không thành, thì ý không đạt, tiên tổ khó phù hộ. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến bốn bề mây mù đều tựa hồ có chút dập dờn, biểu lộ tất cả mọi người nhất kiên định thái độ. Các ngươi cần biết, hôm nay các ngươi sở tu công pháp, chỗ hưởng chi tài nguyên, lập thân chi tông môn, đều là bắt nguồn từ lịch đại tiên tổ chi di trạch, nhất là lao tổ chi ân ban thưởng. Ân này, khi vinh thế đi khắc, đệ tử khắc trong tấm khảm, sư đệ khắc trong tấm khảm. Đám người lần nữa ứng thanh, lần này, trong thanh âm càng nhiều một phần phát ra từ nội tâm đội ơn cùng nặng nề. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh xoay người lần nữa, mặt hướng phong cách cổ xưa từ đường cửa lớn, thật sâu vai chào, sau đó lấy một loại cổ lão mà trang trọng giọng điệu, cao giọng niệm tụng tế văn, nay nằm ngày hoàng đạo, giờ lành ngày tốt, đạo kiếm tông chủ, đạo kiếm tông 109 thay mặt truyền nhân Lâm Huyền Tĩnh, mang theo môn hạ huyền, linh hai đời đệ tử, cùng ngoại môn chúng đệ tử chương 40 lão tổ xuất quan mới xây, 2, chương 40 lão tổ xuất quan mới xây, 2, kiển chuẩn bị thanh. Hương rượu ngon, lúc tu làm soạn, các loại công phẩm, cung thỉnh tông môn lão tổ, lịch đại dòng họ, pháp giá giáng lâm. Thuốc lá miểu miểu, thần biết ngàn dặm, thành tâm cầu xin. Tôn nghĩ tiên tổ tri ân phù hộ, sách chi tại giấy, triệt tại lang hàm, đốt đi đã cáo tiên tổ ngay tại Lâm Huyền Tĩnh niệm tụng tế văn, đám người nín hơi ngưng thần thời khắc, trong tiểu viện Lâm Diệp Tú biết, thời cơ đã tới. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hai tay ở trong hư không xẹt qua đạo đạo quỹ tích huyền ảo, thể nội cái kia ít ỏi lại tinh thuần trận pháp chi lực toàn lực thôi động. Ông, một tiếng vải không thể nghe thấy kêu khẽ, lấy phù sinh tiểu trúc làm trung tâm, nồng đậm mây mù như là đã có được sinh mạng, tốc độ trước đó chưa từng có mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông sơn môn phạm vi triệt để bao phủ. Mây mù lờ, ánh mắt bị ngăn trở, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy kiềm chế, ngược lại có loại bị che chở cảm giác an toàn. Hoàn thành mấu chốt này một bước, Lâm Diệp Tú thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn sửa sang lại một chút trên thân món kia hệ thống xuất phẩm, nhìn như một mạc kỳ thực ám ẩn lưu quang trường bảo màu trắng, hít sâu một hơi, bình phục một chút hơi ra tốc nhịp tim, sau đó, đưa tay đẩy ra cái kia phiến vây lại hắn 30 năm cửa viện. Kẹt kẹt, cổ xưa cửa gỗ phát ra kéo dài tiếng vang, phảng phất mở ra một thời đại mới. Dị tượng đột nhiên phát sinh. Cơ hồ ngay tại Lâm Diệp Tú đẩy ra cửa viện cùng thời khắc đó, thiên huyền giới, Phượng Nô Châu, Trung Châu, Tề Châu giải đất trung tâm, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Càn khôn tươi sáng phía dưới, không có dấu hiệu nào nổ vang kinh lôi. Tương đạo màu tím, thiểm điện màu vàng, như là cuồng bạo cự long, sẽ rách xanh thẳm màn trời, nó quang mang thậm chí che giấu ánh nắng. Đinh Hai nhức góc lôi minh quần quần mà đến, phản phất thiên khung tức giận, muốn hạ xuống diệt thế thần phạt. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, rõ ràng là ban ngày, phía trên màn trời lại có vô số tinh thần hiện hiện ra, sáng chói chói mắt. Tinh thần uy tích hỗn loạn, đấu chuyển tinh di, hình thành một bức mỹ lệ mà tràn ngập vô tự mênh mông tinh đồ. Nhật nguyệt đồng huy, tinh thần trung diệu, toàn bộ thiên huyền giới thiên địa phát tác, tại thời khắc này tựa hồ cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Phàm tục thế gian, bách tính sợ hãi, quỳ xuống đất cầu nguyện, giữa rừng núi, bách thú kinh hoàng, phủ phục gào thét. Mà một chút ẩn thế không ra, ngủ say tại bí cảnh động thiên bên trong tồn tại cổ lão, thì bị cái này kinh khủng thiên địa dị tượng bừng tỉnh. Bọn hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hư không, nhìn về phía cái kia hỗn loạn chân trời, đôi môi khô khốc mấp máy, phun ra mang theo vô tận tang thương cùng kinh nghi nói nhỏ, ban ngày gặp tinh thần, càn khôn treo ngược đây là chân tiên lâm thế hiện ra. Thần thánh phương nào lại dẫn động như vậy thiên cơ? Chẳng lẽ tiên giới mở? Linh khí khôi phục mới bao lâu, người ở phía trên liền xuống tới rồi sao? Xem ra nấp đi lão quái vật không chỉ ta một cái. Đạo kiếm tông phía sau núi, tổ địa từ đường trước. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đám người, vừa mới hoàn thành nhất là trang trọng ba quỷ chín lễ đại lễ. Tất cả mọi người cúi người tại đất, cái trán chạm đến lạnh buốt tảng đá xanh, trong lòng tràn đầy đối với tiên tổ kính sợ. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác được chúng quanh mây mù bắt đầu kịch liệt bốc lên, co bảo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình điều khiển. Nồng đậm vân khí như là thủy triều xuống giống như hướng bốn phía tản ra, ở trung tâm, một đạo vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Theo gợn sóng quyết tán, mây mù tan hết, tổ địa từ đường toàn cảnh, cùng bên cạnh tòa kia từ đầu đến cuối bị mây mù bao phủ, thần bí khó lường phụ sinh tiểu trúc lần thứ nhất rõ ràng như thế mà hiện lên tại tất cả đạo kiếm tông đệ tử trước mặt. Cái kia từ đường phong cách cổ xưa tăng thương, gạch ngói ở giữa bò đầy tuế nguyệt rêu xanh, lộ ra một cố lịch sử lâu đời lắng đọng cảm giác. Còn bên cạnh tiểu viện, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Gạch xanh ngói hiên, tường vây không cao, lại tự thành một ô ngoài cửa viện, hai tôn không phải ngọc không phải đá, chất liệu không rõ gì thú pho tượng lặng lặng ngồi chờ, bọn chúng tương tự sư tử, lại càng lộ vẻ dữ tợn uy nghiêm, trong mắt tựa hồ có linh quang chớp động, một cô mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt. Xuyên thấu qua rộng mở cửa viện, có thể trông thấy trong viện một gốc to lớn cây đào, cành lá rậm rạp, cho dù không tại hoa quý, cũng tản ra nồng đậm sinh cơ. Tiểu viện biển cửa phía trên là bốn cái thiết họa ngân cầu, đạo vận do trời sinh chữ lớn, phù sinh tiểu trúc. Mỗi một nét bút đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, kiếm ý cùng đạo tắc xen lẫn, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác tự thân nhỏ bé, lòng sinh kính sợ, cơ hồ phải nhận không nổi quỷ bái. Biển cửa hai bên là một bộ câu đối, phù sinh tiểu trúc giấu tiên vận, bút lạc mây khói vẽ tiên đồ. Trong câu chữ đều lộ ra một cố bằng quan, chấp trưởng càn khôn mênh mông khí thế. Vực này khí tượng là đạo kiếm tông đám người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tiên gia cảnh tượng. Ánh nắng xuyên thấu qua chưa hoàn toàn tán đi mỏng manh mây mù, hạ xuống sắc sỡ quang ảnh, cùng cái này đột nhiên hiện hiện tiểu viện đan vào một chỗ, tựa như ảo mộng. Mọi người ở đây tâm thần rung động, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua tiểu viện thời điểm, cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa viện, chậm rãi từ trong ra ngoài, mở ra. Thân ảnh hiện hiện, một bóng người từ cái kia phủ sinh tiểu trúc bên trong, chậm rãi mà ra. Trong chốc lát, tất cả nhìn thấy đạo thân ảnh này người, vô luận là bối phận cao nhất Lâm Huyền Tĩnh, hay là nhỏ tuổi nhất đệ tử ngoại môn, đại não đều là trống rỗng, tư duy triệt để đình trệ, hô hấp vì đó liền ngưng. Bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, tại lúc này đều lộ ra tái nhợt. Chỉ có một câu cổ lão lời khen, không tự chủ được hiện lên ở trái tim của mỗi người, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đi ra người, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm bụi bặm. Tóc dài cũng không buộc lên, tùy ý rối tung ở đầu vai, không chút nào không hiện lộn xộn, ngược lại bằng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng siêu nhiên. Mặt mũi của hắn, tựa như thiếu niên, bóng loáng như ngọc, không thấy mảy may tuế nguyệt vết tích, nhưng mà cặp kia thâm thúy đôi mắt lại phảng phất ẩn chứa vạn cổ tinh không, trong lúc triển khai, thần quang trong trẻo, sắc bén như kiếm mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nó dáng người thẳng tắp, như trên cô phong thanh tùng, ngạo nghễ độc lập, một cỗ vô hình mà bàng bạc như thế, một cách tự nhiên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tổ địa, che đậy toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh rung động, phảng phất đối mặt cũng không phải là một người, mà là một thanh đủ để chém rách thiên địa vô thượng thần kiếm. Người này, đạo kiếm tông từ trên xuống dưới, từ tông chủ đến tạp dịch, không người không quen. Thậm chí, phàm là tới qua đạo kiếm tông, từng tiến vào chủ điện khách tới thăm, cũng sẽ không quên. Không hẳn, chỉ vì đạo kiếm tông trong đại điện, cung phụng tôn kia kiếm tổ pho tượng, cùng người trước mắt, không khác nhau chút nào. Pho tượng kia, theo tông môn điển tịch ghi chép, chính là đạo kiếm tông trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhất đời thứ 6 lão tổ, được tôn là kiếm tổ là một thời đại vô địch truyền kỳ, từng lấy tay bên trong chi kiếm, trấn áp một thời đại, để vạn tiên túi đầu, quần ma lui tránh. Pho tượng liền đã là kiếm ý ngút trời, đoạt người tâm phách. Mà giờ khắc này, tôn này sống lại pho tượng người này đi tại nhân gian kiếm tổ phong mang của nó như thế, đâu chỉ mạnh gấp trăm ngàn lần. Đó là một loại trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép, một loại đạo tắc lĩnh ngộ bên trên mênh mông chênh lệch. Tĩnh mịch giống như trầm mặc kéo dài mấy tức. Lâm Huyền Tĩnh cái thứ nhất chưa từng cùng sánh ngang trong rung động lấy lại tinh thần. To lớn trùng kích để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đây không phải là sợ hãi, mà là cực hạn kích động cùng thành kính. Hắn cơ hồ là bản năng, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía thân ảnh áo trắng kia, thật sâu bái phục xuống dưới, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo khó mà ức chế run rẩy, bất tài đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, bái kiến lão tổ. Một tiếng này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm thanh âm, tại tổ địa từ đường trước cầm vang vang lên, các đệ tử, vô luận bối phận, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, cái chán chạm đất, dùng thành tín nhất kính uy thanh âm hô to, chương 40 lão tổ xuất quan mới xây, 3, chương 40 lão tổ xuất quan mới xây, 3, đồ tôn, bái kiến lão tổ. Tiếng gầm cuộn cuộn, xông vào mây xanh, quanh quẩn tại mây mù lượn lờ Tam Thanh Sơn ở giữa, kéo dài không thôi. Đứng tại cửa sân Lâm Diệp Tú, nhìn trước mắt cái này đen nghịt quỳ xuống một mảnh đồ tử đồ tôn, nghe cái kia đinh thai nhức góc tham biếng âm thanh, trong lòng ban sơ cái kia một kia chuẩn dạng, trong nháy mắt bị một loại khó nói nên lời cảm giác kỳ diệu thay thế. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, ánh mắt trở nên thâm thúy mà bình thản, nhưng lại mang theo một kia vừa đúng xa cách cùng uy nghiêm. Hắn có chút đưa tay, thanh âm réo rắt như là ngọc thạch giao kích, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, "Tốt, tốt, tốt, các đồ tôn, đều đứng lên đi." Nói liên tục ba cái tốt chữ, mang theo một kia vui mừng, một kia cảm khái. Hôm nay bắt đầu thấy, lão tổ ta cũng không thể hẹn hỏi. Những này, liền coi như là cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Nói, hắn nhìn như tùy ý địa đại vung tay lên. Tâm niệm sớm đã câu thông hệ thống không gian, trong chốc lát, mấy chục mai tạo hình phong cách cổ xưa, lóe ra yếu ớt linh quang nhận chữ vận, tinh chuẩn không sai lầm lơ lửng tại mỗi một vị đệ tử, bao quát Lâm Huyền Tĩnh, Huyền Vũ, Huyền Tử, cùng tất cả chữ linh mối, đệ tử ngoại môn, trước mặt. Thậm chí ngay cả cái kia ba cái vân miểu hạt cái cổ trước, đều riêng phần mình lơ lửng một viên đặc chế, càng thích hợp linh thú sử dụng chữ vận vòng. Chiêu này vô thanh vô tức, tinh chuẩn phân phát mấy chục kiện pháp khí chứa đồ thần thông, lần nữa để đám người tâm thần cực chấn. Cái này cần đối với không gian chi lực có cỡ nào tinh diệu khống chế. Lao tổ cảnh giới, quả nhiên sâu không lường được. Tạ lao tổ ban ân. Đám người cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ cùng sợ hãi, lần nữa đồng nói tạ ơn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, dùng hơi có chút run rẩy tay, nhận viên kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại nặng tựa vạn cân nhận chữ vận. Huyền Tĩnh Lâm Diệp Tú ánh mắt rơi vào cầm đầu Lâm Huyền Tĩnh trên thân, ngươi tiến lên đây. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng siết chặt, vội vàng đáp, là lao tổ. Hắn lấy lại bình tĩnh, tại mọi người hâm mộ cùng ánh mắt tò mò bên trong, bước nhanh về phía trước, đi vào cửa tiểu viện, lần nữa không mình hành lễ, lao tổ, đồ tồn tại. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh, không biết lao tổ đơn độc gọi hắn, cần làm chuyện gì. Lâm Diệp Tú nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia như có như không, phản phất hồi ức trước kia nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản nói ra, Huyền Tĩnh, ta lần thứ nhất gặp ngươi, hay là tại ngươi còn mười mấy tuổi thời điểm, như cái mao đầu tiểu tử. Khi đó, lao tổ ta mới vừa từ khác tiên giới tiên du trở về, cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc. Cho nên một mực tại này tiềm tu hắn lời này nửa thật nửa giả, thật bộ phận là Lâm Huyền Tĩnh đúng là hắn thông qua hệ thống nhìn xem lớn lên, giả bộ phận tự nhiên là cái kia tiên du trở về cùng vững chắc cảnh giới. Nhưng lần giải thích này, nghe vào Lâm Huyền Tĩnh trong tai, lại như là kinh lôi. Khác tiên giới, tiên du trở về. Cái này ngắn ngủi mấy chữ, ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn. Cái này triệt để ngồi vững lao tổ chính là siêu việt giới này, có thể vượt qua chư thiên tiên nhân đại năng. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng kính sợ, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ muốn tràn ra lồng ngực. Lần này xuất quan, một là muốn nhìn các ngươi một chút những ngày đồ tôn, đem tông môn xử lý như thế nào. Thứ hai, cũng là nghĩ tại cái này đạo kiếm tông bên trong khắp nơi đi một chút, nhìn một chút. Dù sao, ngủ say quá lâu, hiện tại đạo kiếm tông, cùng ta trong trí nhớ bộ dáng, sợ là có rất nhiều khác biệt đi. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong lòng lại là kích động, lại là hổ thẹn, liền vội vàng không người trả lời, lao tổ mình dám. Những năm này, đạo kiếm tông xác thực trải qua khó khăn chắc trở, một lần bấp bên, nhân tài tàn lụi, tài nguyên thiếu thốn, cơ hồ ngã ra tiên môn hàng ngũ. Đệ tử vô năng, có phụ tiên tổ kỳ vọng cao, thanh âm của hắn mang theo trầm thống, nhưng lập tức chuyển thành dâng trào cùng cảm kích. Nhưng mà thiên hữu đạo kiếm tông may mắn được lao tổ chiếu cố, ban thưởng thần dị linh mễ cùng rất nhiều tu hành tài nguyên, tông môn mới lấy vượt qua nan quan, dần dần khôi phục nguyên khí, cuối cùng tại mảnh địa giới này một lần nữa đứng vững gót chân. Bây giờ đạo kiếm tông mặc dù không dám nói tái hiện thượng cổ huy hoàng, nhưng các đệ tử tu hành tài nguyên đã chọn, công pháp truyền thừa có thứ tự, trong môn cao thủ dần dần ra, trên dưới đồng tâm. Đây hết thảy đều là nắm lao tổ chi hưởng phúc. Nếu không có lao tổ, liền không đạo kiếm tông hôm nay. Lời nói này, Lâm Huyền Tĩnh nói đến tình chân ý thiết, hốc mắt thậm chí có chút phím hồng. Không sao, kém một chút, không quan hệ. Lâm Diệp Tú khoát tay áo, ngữ khí ôn hòa, mang theo một loại quan sát tuế nguyện trưởng hà lạnh nhạt, thương suy chập trùng, vốn là lẽ thường. Trọng yếu là, đạo tâm không mẫn, truyền thừa không dứt. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía đầu kia đường xuống núi, mỉm cười nói, đi thôi, Huyền Tĩnh. Bồi lao tổ ta, đi xem một chút trong ký ức này đạo kiếm tông. Là, lao tổ. Lâm Huyền Tĩnh cưỡng chế kích động, cung kính tuân mệnh. Nói đi, Lâm Diệp Tú liền mở ra bộ pháp, không nhanh không chậm dọc theo đá xanh đường núi, hướng phía đạo kiếm tông hoạch tâm khu kiến trúc đi đến. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước đều không bàn mà hợp một loại nào đó vận luật, thân hình phiêu dật xuất trần. Ánh mắt thì mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần xem kỹ, nghiêm túc đánh giá dọc đường một ngọn cây quạt cỏ, một viên ngói một viên gạch. Lâm Huyền Tĩnh thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn bên cạnh, duy trì nửa bước khoảng cách, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị trở về ứng lao tổ khả năng quan tâm hỏi. Lâm Diệp Tú mặt ngoài mây trôi nước chảy, nội tâm kỳ thực có khác suy tính. Hắn tạm thời không dám tùy tiện đi ra đạo kiếm tông phạm vi. Tuy nói nắm trong tay mây mù đại trận, tại trong tông môn tính an toàn tăng nhiều, nhưng tự thân tu vi dù sao chỉ có trận pháp nhất giai, thực sự thấp. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, nguy cơ từ phía, vạn nhất rời đi tông môn che chở, gặp được cái không nói lý ma đầu hoặc là đại yêu, hắn lao tổ này coi như thật muốn chưa xuất sư đã chết đó mới thật sự là chuyện cười lớn. Chưa ổn định, sống tạm. Đây là nội tâm của hắn hoạch tâm sách lược. Lần này đi ra, chủ yếu là vì lộ mặt, xác lập chính mình địa vị trí cao vô thượng, thuận tiện thực địa khảo sát một chút hệ thống kiến thiết tông môn. Đi dạo xong đằng sau, phần lớn thời gian hay là đợi tại trong tiểu viện an toàn nhất, dù sao ở trong viện chính mình có thể xưng vô địch. Bây giờ toàn bộ đạo kiếm tông đều bị mây mù đại trận bao trùm, bất luận cái gì mang theo địch ý khí tức cường đại xâm nhập, hắn đều có thể trước tiên cảm giác, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có lực lượng. Hắn nguyên bản còn muốn thử một chút ngự kiếm phi hành, thể nghiệm một chút tung hoành thiên địa khoái cảm, nhưng nghĩ lại, vạn nhất bay lên lung la lung lay, hoặc là bị hụt pháp lực lộ ra chất ngựa, vậy cái này vừa thành lập lao tổ hình tượng coi như trong nháy mắt sụp đổ. Đành phải dằn xuống ý nghĩ này, tiếp tục cái này nhìn như cao thâm mặt chắc đi bộ. Khi hắn từng bước một đi xuống phía sau núi, đạo kiếm tông khí thế kia rộng rãi khu kiến trúc dần dần rõ ràng đập vào mi mắt, cao vút trong mây thiên truy bách luyện tháp cùng tài hoa hoành giật tháp, phi diêm đấu cùng tàng kinh cát, linh khí mở mịt phòng luyện đan, chuyển đến mơ hồ truy đoán âm thanh đúc kiếm phòng, quy hoạch chỉnh tề sinh cơ bừng bừng linh điển. Cứ việc tại hệ thống giới diện bên trong, hắn sớm đã đối với mấy cái này kiến trúc tham số rõ như lòng bàn tay, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái này chân thực, tràn ngập chi tiết cùng sinh mệnh lực tiên gia cảnh tượng lúc, loại kia thị giác cùng tâm linh lực trùng kích, là bất luận cái gì số liệu đều không thể thay thế. Hắn phảng phất phù du bắt đầu thấy thương thiên, sâu kiến sơ thấy hắn hải, ở sâu trong nội tâm bị rung động thật sâu. Đây chính là hắn tông môn, một cái chân thực, tồn tại ở thế giới siêu phàm tu tiên tông môn. Lâm Diệp Tú cẩn thận nhìn xem, yên lặng nhớ kỹ, phảng phất muốn đem đây hết thảy đều khắc vào sâu trong linh hồn. Một mặt cung kính Lâm Huyền Tĩnh, bồi tiếp vị này tiên du trở về lão tổ, chậm rãi đi tại đạo kiếm tông bên trong. Ven đường gặp phải đệ tử tạp dịch, nhìn thấy tông chủ tự mình tiếp khách một vị khí chất như vậy siêu phàm, dung nhan cùng kiếm tổ một loại pho tượng không hai thiếu niên, đều cả kinh trận mắt hốt mồm, cuống quýt ngừng công việc trong tay kế, không mình hành lễ, thẳng đến hai người đi xa, mới dám ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Chương 41 phụ sinh tiểu trúc mới xây, 1, chương 41 phụ sinh tiểu trúc mới xây, 1, Lâm Diệp Tú cùng Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại thông hướng dưới núi mây mù cuối đường mòn. Nhưng mà, thế tổ trên quảng trường đạo kiếm tông các đệ tử, vẫn như cũ như là bị làm định thân pháp bình thường, tại nguyên chỗ cúi đầu cung kính đứng, chưa dám di động nửa bước. Trong lòng bọn họ rõ ràng, tông chủ đã không phát nói giải tán, lão tổ cùng tông chủ tất nhiên sẽ còn trở về, giờ phút này tự tiện rời đi là vì bất kính. Nhưng trong lòng ngực mênh mông hiếu kỳ cùng kích động, lại như là bị đè nén núi lửa, chỉ có thể thông qua thấp không thể nghe thấy xì xào bàn tán phong xuất ra. Linh Giao nhịn không được có chút nghiêng đầu, dùng khí âm thanh hướng bên cạnh Linh Hiên hỏi, "Linh Hiên sư đệ, ngươi nói đây thật là trong truyền thuyết kiếm tổ lão nhân gia ông ta sao? Như thế nào cùng trong điện pho tượng giống nhau như lúc? Hẳn là, chẳng lẽ là pho tượng thông linh, hóa hình mà ra?" Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy. Linh Hiên tính cách càng hơi trầm xuống hơn ổn, ánh mắt của hắn vẫn như cũ cung kính nhìn qua lão tổ rời đi phương hướng, thấp giọng đáp lại, "Sư tỷ, nói cẩn thận. Lão tổ sự tình, huyền ảo khó lường, tuyệt không phải chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Tông chủ đã nhận định, trong đó tất có chúng ta không thể nào hiểu được thâm ý, chúng ta chỉ cần tâm hoài kính sợ, lặng chờ phân phó chính là." Linh Hiên sư minh nói đúng. Bên cạnh Linh Thanh cũng nhỏ giọng phụ họa, nhưng trong mắt rung động không giảm chút nào. Mà những cái kia mới nhập môn không lâu đệ tử ngoại môn, càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế, bọn hắn nhập môn lúc liền vì đạo kiếm tông to lớn khí tượng chết phục, bây giờ lại tận mắt nhìn đến hư hư thực thực khai phái tổ sư cấp nhân vật hiện thế, chỉ cảm thấy giống như nhiên, tiền đồ sáng lạ. "Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt? Đó là kiếm tổ a?" "Sống kiếm tổ." "Đạo kiếm tông quả nhiên sâu không lường được. Ngay cả trong truyền thuyết kiếm tổ đều hiện thân, ta nhìn về sau ai còn dám khinh thường chúng ta?" "Xuyệt." "Im lặng. Tông chủ và lão tổ còn chưa đi xa đâu, chớ có ồn ào, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa." Cứ việc thấp giọng, nhưng này trong lời nói hưng phấn cùng tự hào lại rõ ràng truyền ra đến. Đám người châu đầu ghé hai, trong lòng tràn đầy to lớn hiếu kỳ cùng đủ loại chưa giải nghi hoặc, nhưng ở cái này trang trọng mà khẩn trương chờ đợi bầu không khí bên trong, ai cũng không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể đem cái này rời sông lấp biển giống như cảm xúc, kiềm chế tại trong cổ, hóa thành nhỏ vụn sóng. Đúng lúc này, một mực yên lặng luyện hóa trong tay nhẫn chứa vật huyền tư bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, hắn nhịn không được nghẹn ngào mở miệng, thanh âm bởi vì kích động mà cất cao mấy phần, "Sư minh, chư vị sư chất, các ngươi mau nhìn xem nhẫn chứa vật này." Không gian bên trong cực kỳ khổng lồ, so chúng ta ngày thường sử dụng những túi chứa vật kia, chỉ sợ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, mà lại không gian vững chắc, linh vận tự thành. "Cái gì? Gấp trăm lần?" Huyền tư sư thúc, lời ấy coi là thật. "Ông trời của ta, cái này, đây quả thực là trọng bảo a." Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị hấp dẫn, nhao nhao nếm thử luyện hóa trong tay mình chiếc nhẫn. Trong lúc nhất thời, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Bọn hắn muốn cho là lão tổ ban tặng, tuy là bảo vật, đại khái cũng chỉ là so bình thường túi chứa vật tốt hơn một chút, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là chân quý như thế hiếm thấy cỡ lớn pháp khí chứa đồ. Bực này thu bút, lần nữa rung động thật sâu tâm linh của bọn hắn. Quả nhiên là thật. Lão tổ quả nhiên thần thông vô lượng. Sợ hai thán phục đằng sau, hiện trường ngược lại lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao tập trung ý chí, hết sức chuyên chú luyện hóa lên trong tay chiếc nhẫn, ý đồ mau chóng nắm giữ cái này bảo vật khó được. Nhưng mà, trong đám người lại có một người, đối trước mắt nhẫn chứa vật tựa hồ cũng không quá nhiều chú ý, vẫn như cũng không hề động một chút nào, con mắt chăm chú đi theo lão tổ rời đi phương hướng, nhíu chặt lông mày, chính là Huyền Vũ. Hắn nhìn qua cái kia dần dần bị mây mù nuốt hết thân ảnh màu trắng, một cái lớn mật mà ý niệm mãnh liệt ở trong lòng điên cuồng phát sinh, hắn muốn cầu lão tổ, là doanh tương giải quyết không cách nào tu luyện nan đề. Sư Minh Lâm Huyền Tĩnh mặc dù đã hết lực, nhưng cuối cùng thúc thủ vô sách. Bây giờ lão tổ xuất quan, cảnh giới của hắn sâu không lường được, kiến thức bên bác như mênh mông tinh hải, có lẽ lão tổ sẽ có biện pháp đâu. Đây khả năng là tương nhi hy vọng duy nhất. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đứng tại đệ tử đội ngũ cuối cùng, cái kia mặc dù tuổi nhỏ lại cái eo thẳng tắp, trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng quật cường doanh tương. Đứa nhỏ này là trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng. Vì tương nhi có thể đạp vào con đường tu hành, đền bù cái này tiên tiên quyết điểm, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, dù là cần hắn bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn lấy dũng khí, hướng lao tổ mở cái miệng này. Huyền Vũ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả do dự cùng bất an đều đè ép ra ngoài, âm thầm quyết định, các loại lao tổ trở về, nhất định phải tìm cái thời cơ thích hợp, đánh bạc ra mặt này, nói ra thỉnh cầu của mình. Một bên khác, Lâm Diệp Tú tại Lâm Huyền Tĩnh cùng đi, tại Đạo Kiếm Tông bên trong dạo chơi, đi lần này chính là gần 2 canh giờ. Hắn nhìn như ung dung không đội, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dọc đường mỗi một chỗ cảnh trí, kỳ thực nội tâm đã sớm bị trước mắt cái này chân thực tiên gia cảnh tượng trùng kích đến nổi sóng chập trùng. Suối chảy thác tuôn, hồng tiêu năm sóng, vườn linh dược bên trong kỳ hoa dị thảo phun ra nuốt vào hào quang, tàng kinh các phong cách cổ xưa nặng nề, giống như luận vạn quyển đạo tàng, cái kia hai tòa cao vút trong mây kiếm tháp, càng là tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đây hết thảy, xa không phải tiếp trước những cái được gọi là 5A cấp khu phong cảnh, thế giới kỳ quan có khả năng bằng được. Những cái kia phàm tục cảnh trí, có lẽ có xảo đoạt thiên công chi diệu, cũng không như thế ngưng tụ thiên địa linh vận, dẫn động pháp tắc cộng minh khí thế bàng bạc cùng thần bí nội tình. Đạo kiếm tông, không hổ là hệ thống thăng cấp sau tu tiên tông môn, một viên ngói một viên lạch, một ngọn cây quạt cỏ, đều là vật phi phàm, cách cục hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, khắp nơi lộ ra bá khí cùng bất phàm. Nhưng mà, Lâm Diệp Tú trong lòng cảnh báo huyết dài, không ngừng khuyên bảo chính mình, ổn định. Lâm Diệp Tú, ngươi bây giờ là đạo kiếm tông lão tổ, là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, tuyệt đối không có khả năng rụt rè. Thế là, hắn trên mặt từ đầu đến cuối duy trì lấy một bộ mây trôi nước chảy, không cảm thấy kinh ngạc siêu nhiên bộ dáng. Khi thì đối với nơi nào đó quen thuộc cảnh trí khẽ bước cằm, phảng phất nhớ lại xa xưa chuyện cũ, khi thì lại đối một ít rõ ràng là hệ thống mới tăng, hắn kỳ thực lần thứ nhất nhìn thấy kiến trúc nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy than nhẹ, trong miệng hàm hồ nói nhỏ, ai thương hải tăng điển, cảnh còn người mất thật sự là nháy mắt vạn dặm a. Lao tổ, ngài, thế nào? Thế nhưng là nơi nào không ổn? Chương 41 phụ sinh tiểu trúc mới xây, 2, chương 41 phụ sinh tiểu trúc mới xây, 2, Lâm Huyền Tĩnh phát giác được lão tổ cảm xúc tựa hồ có chút xa sút vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe Lâm Huyền Tịnh nhân cần hỏi thăm, Lâm Diệp Tú tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết mình nhất định phải đem cảnh diễn này diễn tiếp, mà lại muốn diễn đầy đủ chân thực, đầy đủ có chiều sâu. Hắn linh cơ khẽ động, quyết định lợi dụng tiếp trước tại các loại huyền huyễn vong du bên trong được chứng kiến, những cái kia trong miêu tả rộng lớn không gì sánh được tiên môn tình cảnh, đến cho chính mình thêm đùa giỡn tiến một bước ngồi vững chính mình bối phận cực cao, kiến thức bên bác lão tổ thân phận. Hắn dừng bước lại, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời không, nhìn về phía cái kia hư vô mở miệng đi qua, dùng một loại mang theo hồi ức cùng một chút thẫn thờ ngữ khí mở miệng nói, Huyền Tĩnh a một tiếng này kêu gọi. Để Lâm Huyền Tĩnh lập tức nín hơi ngưng thần, cùng kính lắng nghe. Ngươi nhìn một cái bây giờ đạo kiếm tông Lâm Diệp Tú đưa tay chỉ điểm lấy trung quanh đỉnh đài lầu cát, sông núi linh mạch, lão tổ ta trước sau đã thi triển hai lần thần thông, hao phí tâm lực vì đó tăng thêm linh mạch, xây thành căn cơ. Có thể cùng lão tổ năm đó ta đi hướng giới khác du lịch thời điểm, thấy những cái kia chân chính cường thịnh tiên gia phúc địa so sánh, cùng bạn tái trước đó đạo kiếm tông tự thân so sánh, cảnh tượng trước mắt vẫn là lộ ra đơn sơ chút, trên lệch đâu chỉ trời vực. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm mờ mịt mà tràn ngập cảm khái. Vạn tái trước đó, ta đạo kiếm tông sao mà huy hoàng? Đó là chân chính cự phép tiên môn, quan sát cửu châu, uy chấn bát hoang. Trong tông môn, kim tiên xuất hiện lớp lớp, đại năng tụ tập. Chính là một tên bình thường nhất đệ tử tạp dịch, tu vi của nó thấp nhất cũng cần là thần thông cảnh. Khi đó, thủ hộ tông môn cũng không phải là bây giờ đơn giản như vậy mây mù chi trận, mà là cấu kết chu thiên tinh thần, dẫn động địa thủy hỏa phong chu thiên tinh đấu vô cực kiếm trận một khi toàn lực phát động, chính là chân tiên đột kích, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Còn có cái kia thủ hộ sơn môn linh thú, cũng không phải bây giờ Vân Miểu Hạc, mà là chính thức có được thượng cổ huyết mạch, có thể so với thần ma thuần huyết thần thú. Rít lên một tiếng, có thể khiến sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang ánh mắt của hắn thu hồi, rơi vào Lâm Huyền Tĩnh trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi cùng nặng nề. Huyền Tĩnh, ngươi nhìn lại bây giờ, tông môn mặc dù sơ hiện phục hưng chi tượng, nhưng môn đỉnh vẫn như cũ không tính là thị vượng, đỉnh tiêm cao thủ giải rác, cùng ngày xưa vinh quang so sánh, có gì khác tại đom đóm chi tại hạ nguyệt. Huyền Tĩnh à, trọng trấn tông môn con đường, gập lên lại dài, ngươi trên vai gánh, không nhẹ a. Lâm Huyền Tĩnh nghe lão tổ lần này miêu tả, trong đầu không khỏi phát họa ra cái kia vạn năm trước đó, đạo kiếm tông thời kỳ cường thịnh, tiên hướng về đến, thần thú tuần tra, kiếm quang chiếu rọi chư thiên vô thượng thịnh cảnh. Đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy, cỡ nào làm lòng người trì hướng về. Đệ tử tạp dịch đều là thần thông cảnh, đệ tử nội môn kia, đệ tử chân truyền, trưởng lão, tông chủ, lại nên cỡ nào phong hoa tuyệt đại, khinh thường hoàn vũ nhân vật. So sánh dưới, chính mình cái này tiên nhân cảnh tu vi, đặt ở năm đó, chỉ sợ ngay cả nhập môn đều miễn cưỡng đi. Trên lệnh cực lớn cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác trong nháy mắt tràn đầy bộ ngực của hắn, để hắn tâm thần phấy động, khó mà tự kiềm chế. Hắn thật sâu không người, ngữ khí không gì sánh được thành khẩn, thậm chí mang theo một tia nghẹn ngào nói, lão tổ dạy bảo, đồ tôn ghi khắc ngũ tạng, là đồ tôn vô năng, không thể làm minh dự môn hộ, khiến tông môn suy sụp đến tận đây. Xin mời lão tổ yên tâm, đồ tôn cùng môn hạ đệ tử sẽ làm dốc hết tâm huyết, khắc khổ tu hành, để sớm ngày trọng trấn ta đạo kiếm tông ngày xưa hùng phong, khôi phục cái kia làm cho chư thiên vạn giới cũng vì đó kính ngưỡng vô thượng vinh quang. Tung trăm chết cũng không hối hận. Hai người một đường nói chuyện với nhau, trong bất chi bất giác đã đi tới đạo kiếm tông hạch tâm chủ điện trước đó. Khi Lâm Diệp Tú cất bước đi vào cái kia trang nghiêm túc mục đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa tôn kia cao lớn pho tượng lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch. Minh bạch vì sao một đường đi tới, tất cả nhìn thấy đệ tử của hắn, bao quát Lâm Huyền Tĩnh ở bên trong, đều sẽ lộ ra như vậy chấn kinh, kính sợ, thậm chí trực tiếp nhận định thân phận của hắn biểu lộ. Tôn kia được xưng là kiếm tổ pho tượng, vô luận là ngũ quan hình dáng, mặt mày thần vận, hay là cao ngất kia như tùng, ngạo nghễ độc lập dáng người khí chất, lại cùng hắn giờ phút này chiếm cứ bộ thân thể này, như là một cái khuôn đúc đi ra, cơ hồ không sai chút nào. Pho tượng tuy là tử vật, nhưng điều khắc người kỹ nghệ siêu phàm, đem loại kia bệ nghệ thiên hạ, kiếm đạo độc tôn thần vận khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế, cùng hắn tận lực duy trì lao tổ phong phạm lại không như mà hợp. Thì ra là thế, ta đúng là chiếm cứ bộ thân thể này. khó trách hệ thống lại chọn Đạo Kiếm Tông, khó trách Lâm Diệp Tú trong lòng sáng tỏ thông suốt, một mực treo lấy cuối cùng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Có pho tượng này làm mạnh mẽ nhất chứng minh thân phận hắn cái này lão tổ thân phận, xem như triệt để ngồi vững, lại không người sẽ hoài nghi. Dưới ánh mắt của hắn rời, nhìn thấy tại dưới tượng thần, bị tỉ mỉ cung phụng tại một cái gỗ tử đàn trên kệ, đúng là hắn lúc trước thông qua hệ thống, lần thứ nhất tặng cho Lâm Huyền Tĩnh chuôi kia đạo kiếm. Thân kiếm sáng ngời như mới, hiển nhiên bị thường xuyên lau bảo dưỡng. Thấy cảnh này, Lâm Diệp Tú trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia chân chính ấm áp cùng vui mừng. Đồ tôn này, không chỉ biết đội ơn, làm việc ổn thỏa, đối với tông môn truyền thừa càng là có mang thành tâm thành ý cung kính chi tâm, đúng là cái tài năng có thể đào tạo, cũng không uổng công hắn một phen đầu tư. Hắn quay đầu, nhìn như tùy ý hướng Lâm Huyền Tĩnh hỏi, "Huyền Tĩnh, trong tông môn những này gần đây dâng lên, rực rỡ hẳn lên kiến trúc, cùng cái kia hai tòa là dễ thấy nhất kiếm tháp, ngươi có biết bọn chúng cụ thể có gì chỗ huyền diệu?" Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, ý tại tự nhiên dẫn xuất chủ đề, hiện lộ rõ ràng chính mình làm người kiến tạo quyền uy. Lâm Huyền Tĩnh quả nhiên một mặt mơ mịt, cung kính trả lời, "Về lão tổ, tông môn các nơi cung điện, linh điền, đan phòng các loại, đồ tôn đã an bài đệ tử phân công quản lý, đại khái công dụng đã biết. Duy chỉ có cái kia hai tòa kiếm tháp, khí tức huyền ảo, môn hộ đóng chặt, đồ tôn nhiều lần nếm thử, đều không đến nó cửa mà bảo, lại càng không biết trong đó tường tình. Còn xin lão tổ làm đồ đệ tôn giải hoặc." Lâm Diệp Tú khẽ bước cằm, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, lập tức kiên nhẫn giải thích nói, "Này hai tháp chính là lão tổ ta hao phí tâm lực sở thiết, chuyên vì ma luyện tông môn đệ tử, chính là tăng lên thực chiến, nghiệm chứng tiên phu vô thượng lợi khí. Trong đó một tòa, tên là Thiên Truy Bách Luyện Tháp. Tháp phân 9 tầng, đối ứng tu hành cửu cảnh. Đệ tử đi vào, cần bằng vào thực lực bản thân, cùng trong tháp năng lượng ngừng tụ thủ quan khôi lôi đối chiến, thắng chi mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Tháp này chỉ tại rèn luyện đệ tử căn cơ, ma luyện ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo, chính là thực chiến chi nơi tuyệt hảo." Chương 41 phù sinh tiểu trúc mới xây, 3, chương 41 phù sinh tiểu trúc mới xây, 3, mà đổi thành một tòa, tên là Tài Hoa Hoành Giật Tháp. Tháp này càng thêm đặc thù, trong tháp người thủ quan cũng không phải là cố định khối lỗi, mà là người khiêu chiến tự thân chi hoàn mỹ phục khắc. Nay phục khắc thể có được cùng người khiêu chiến hoàn toàn giống nhau tu vi, công pháp, nhưng nó đối với lực lượng vận dụng, đạo pháp lý giải, nắm chắc thời cơ, đều là đạt đến trước mắt cảnh giới lý luận hoàn mỹ chi cảnh. Chỉ có chiến thắng cái này hoàn mỹ bản thân mới có thể chứng minh nó có được siêu việt thường nhân chắc tuyệt tiên phú cùng tiềm lực, có thể nói tiên nhân chi tư đá thử vàng. Nói xong, Lâm Diệp Tú hơi ngưng lại, để Lâm Huyền Tĩnh tiêu hóa những tin tức này, sau đó tâm niệm vừa động, lại từ hệ thống trong không gian lấy ra năm cái kiểu dáng càng thêm phong cách cổ xưa, linh quang bên trong chứa nhẫn chữ vật, đưa tới. "Huyền Tĩnh, những nhẫn chữ vật này ngươi cất kỹ. Bên trong có linh thạch, các loại có trợ giúp đột phá bình cảnh, tinh tiến tu vi đan dược 500 bình, phẩm giai bất phàm pháp bảo 30 kiện, công thủ phụ trợ các loại phù lục đậu phụ phơi khô, cùng một chút có chút công pháp đặc thù bí tịch phó bản, lưu làm ngươi phát triển tông môn, thường dịch người chậm tiến chi dụng. Ngoài ra, trong đó còn có 3000 bộ lấy không nhiễm bụi linh tơ làm vật liệu chính, dựa vào kim tuyến dệt thành đảm bảo. Bao này không chỉ có lực phòng ngự có thể nhìn, càng có tránh bụi, tĩnh tâm, tăng lên mức nhỏ linh khí hấp thu hiệu quả, đều là tự hoàng thượng phẩm bảo vật. Ngày sau liền làm đối với tông môn có cống hiến, hoặc biểu hiện ưu dị đệ tử ban thưởng đi." Nhìn xem lão tổ tiện tay lại lấy ra như vậy rộng lượng lại chân quý tài nguyên, Lâm Huyền Tĩnh kích động đến hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Hắn thật sâu không người, cơ hồ đem vùi đầu tới trên mặt đất, thanh âm mang theo không gì sánh được cung kính cùng cảm kích, "Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, thay mặt Đạo Kiếm Tông trên dưới, bái tạ lão tổ trọng thượng. Lão tổ ân cùng tái tạo, đồ tôn." Đồ tôn nhất định lo lắng hết lòng, tuyệt không cô phụ lão tổ dày kỳ vọng, nhất định phải để Đạo Kiếm Tông tên lần nữa vang vọng hoàn vũ. Hắn duỗi ra hai tay, cực kỳ trịnh trọng nhận lấy cái kia năm mai chữ nặng chiếc nhẫn, phản phất nhận lấy toàn bộ tông môn tương lai. Hắn cũng không lập tức xem xét, mà là cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó thu nhập chính mình vừa mới luyện hóa viên kia lão tổ bàn tặng trong nhận chữ vật, lấy đó quý trọng. Cất kỹ chiếc nhẫn, Lâm Huyền Tĩnh nhớ tới vấn đề mấu chốt, lại cung kính hỏi, "Lão tổ, đồ tôn đại khái sáng tỏ hai tháp chi thần hiệu, chỉ là vì sao đến nay không cách nào tiến vào? Cũng phải cần cái gì đặc biệt tín vật hoặc pháp quyết?" Lâm Diệp Tú thần sắc ung dung, đã sớm chuẩn bị giải thích nói không cần tín vật pháp quyết, nhưng cần tư lương. Này hai tháp vận chuyển, nhất là mô phỏng đối thủ, ngưng tụ năng lượng thể, đều là cần tiêu hao rộng lượng năng lượng. Cho nên tiến vào cần thanh toán linh thạch, làm vé vào cửa. Thiên Truy Bách Luyện Tháp, mỗi lần tiến vào, cần 10 viên linh thạch hạ phẩm cất bước. Cần thiết linh thạch số lượng, sẽ theo người khiêu chiến tự thân cảnh giới tăng lên mà tương ứng gia tăng. Tài Hoa Hoành Giật Tháp cũng là đạo lý đồng dạng, chỉ là nó mô phỏng hoàn mỹ phục khắc thể tiêu hao càng lớn, cho nên mỗi lần tiến vào cần 100 mai linh thạch hạ phẩm cất bước, đồng dạng theo cảnh giới tăng lên mà gia tăng. Ngươi phải biết, trong tháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi thành công xông qua một tầng, tầng tiếp theo xuất hiện khôi lỗi hoặc phục khắc thể, cảnh giới của hắn liền sẽ tương ứng tăng lên một tầng, độ khó tăng gấp bội, tiêu hao tự nhiên cũng lớn hơn. Đầu nhập linh thạch đã là tháp bổ sung năng lượng, cũng là đối với đệ tử tâm tính một loại khảo nghiệm, nếu không có bỏ ra cùng quyết tâm, dùng cái gì cầu được đại đạo. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, liên tục gật đầu, thì ra là thế. Đồ tôn minh bạch, đa tạ lao tổ giải hoặc. Như thế an bài, thật sự là diệu đến hào điên, đã bảo đảm tháp vận chuyển, lại có thể khích lệ đệ tử cố gắng kiếm lấy linh thạch, ma luyện tâm trí. Lâm Diệp Tú tại Đạo Kiếm Tông bên trong tinh tế đi dạo ước hai canh giờ, cơ hồ đem mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều khắc sâu vào trong não sau, rốt cục tại Lâm Huyền Tĩnh cùng đi, chậm rãi trở về hậu sơn tổ địa từ đường. Từ đường trước trên đất trống, ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh mây mù, hạ xuống ấm áp buổi sáng. Một đám đệ tử vẫn như cũ như là như tiêu thương đứng thẳng ở nơi đó, lặng ngắt như tờ, nhưng mỗi một tờ trên mặt đều viết đầy chờ mong cùng kích động. Khi thấy cái kia tập thân ảnh áo trắng lúc xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người tinh thần đột nhiên chấn động, như là bị rót vào linh hồn, cùng kêu lên hô to, lão tổ Vạn An, tông chủ Vạn An. Thanh âm đều nhịp, vang dội không gì sánh được, tại cái này yên tĩnh ở trong phía sau núi khoáy động tiếng vọng, kinh khởi cách đó không xa cây ngô đồng bên trên mấy cái linh tước. Các đệ tử ánh mắt nóng rực, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tôn sùng, dáng người ưỡn đến mức so trước đó càng thêm trực tiếp, đạo bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tầm mắt mọi người đều đi sát đằng sau lấy lao tổ cùng tông chủ, không dám có chút chết đi. Lâm Huyền Tinh cảm thụ được các đệ tử ánh mắt nóng bỏng, tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, trừ đời chữ huyền, chữ linh bối đệ tử lưu lại, đám người còn lại, đi đầu lui ra, ai về chỗ nấy, siêng năng tu luyện, không được lười biếng. Cần tuân tông chủ pháp chỉ. Không bị có một chút các ngoại môn đệ tử, mặc dù lòng có không bỏ, suy nghĩ nhiều chiếm ngưỡng một phen lão tổ phong thái, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, nhao nhao cung kính hướng về lão tổ cùng tông chủ phương hướng thi lễ một cái, sau đó mới mang theo đầy ngập hưng phấn cùng nghị luận, có thứ tự xoay người rời đi. Hiện trường chỉ để lại đời chữ huyền Huyền Vũ, Huyền Tư cùng chữ linh bối bảy vị đệ tử chân truyền. Bọn hắn an tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Lâm Huyền Tĩnh thì nghiêng người lui ra phía sau nửa bước, tướng chủ đạo vị trí nhường ra, cung kính nhìn về phía Lâm Diệp Tú, hết thảy do lão tổ định đoạt. Lâm Diệp Tú nhìn chung quanh một vòng cái này mười vị xem như đạo kiếm tông bây giờ hạch tâm cùng tương lai đồ tôn, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, chậm rãi nói, đều đừng ở bên ngoài xử lấy. Theo lão tổ ta, tiến trong viện ngồi một chút đi. Tiến. Tiến lão tổ tiểu viện. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ to lớn binh hạnh cảm giác trong nháy mắt che mất bọn hắn. Lão tổ ở lại phù sinh tiểu trúc, tại hôm nay trước đó, đối với tất cả đạo kiếm tông đệ tử mà nói, đều là thần bí khó lường, xa không thể chạm cấm địa. Bây giờ, bọn hắn lại may mắn có thể bước vào. Đồ tôn, khấu tạ lão tổ ân điển. Mười người cơ hồ là trăm miệng một lời, kích động không người đáp, thanh âm đều bởi vì hưng phấn mà mang theo một chút biến điệu. Nói đi, Lâm Diệp Tú dẫn đầu cất bước, hướng phía sương mù kia lượn lờ tiểu viện đi đến. Đời chữ huyền cùng chữ linh bối mười vị đồ tôn, đội vàng kiểm chế lại nhịp tim đập loạn cào cào, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đã quấy rầy nơi đây yên tĩnh. Vây lại Lâm Diệp Tú 30 năm phụ sinh tiểu trúc, tại hôm nay, rốt cục lần thứ nhất hướng đạo kiếm tông các đồ tôn mở rộng cửa lớn. Chương 41 phụ sinh tiểu trúc mới xây, 4, chương 41 phụ sinh tiểu trúc mới xây, 4, đạo kiếm tông các đồ tôn mang triều thánh giống như tâm tình, nhắm mắt theo đôi bước vào phụ sinh tiểu trúc. Từ bên ngoài nhìn, tiểu viện phong cách cổ xưa tàng thường, gạch xanh ngói hiên, cùng bình thường sơn cư sân nhỏ tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt, thậm chí có chút quá thường thường không có gì lạ, ngay cả trong tưởng tượng bốn có nồng đậm đạo tắc linh quang đều không hiện mảy may. Nhưng mà liền tại bọn hắn hai chân chân chính bước vào cửa viện giới hạn trong nháy mắt đó, ông một loại khó nói nên lời, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nguy cơ to lớn cảm giác như là vạn trượng biển động giống như ầm vang đánh tới, phảng phất một bước từ nhân gian bước vào vực sâu vô tận. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt như nhược cây, không gian phảng phất hóa thành vô hình công xiềng, đem bọn hắn một mực giam cầm. Một cỗ băng lạnh thấu xương, đủ để đông kết linh hồn hàn ý từ bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến, để bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, sinh tử tồn vong, thật chỉ ở trong viện tồn tại một ý niệm. Trong tiểu viện khí tức trở nên không gì sánh được kiềm chế, vô cùng kinh khủng, phản phất có vô số song đến từ thái cổ hồng hoang con mắt, tại trong hư vô lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trừ đi ở phía trước lao tổ vẫn như cũ mây trôi nước chảy, bọn hắn tất cả mọi người, bao quát tu vi cao nhất Lâm Huyền Tĩnh, đều cảm giác như là người chết chìm, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, thể nội vận chuyển linh lực luồng khí xoáy gần như đình trệ. Nếu không có lao tổ phía trước dẫn đường, riêng là cố khí tức này cũng đủ để cho bọn hắn hồn phi phách tán, căn bản không dám, cũng vô lực lại hướng trước xâm nhập nửa bước. Hợp thời, Lâm Diệp Tú cái kia thanh âm bình thản vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, đều chớ ngẩn ra đó, tùy tiện ngồi đi, coi như là nhà mình mở dạng, không cần giữ lễ tiết. Hắn thoại bản này là thuận miệng nói, ý tại hòa hoãn không khí. Nhưng nghe tại đang đứng ở to lớn trong sự sợ hãi trong thai mọi người, lại như là lôi đình nổ vang. Lâm Huyền Tinh phản ứng đầu tiên, vội vàng thật sâu không lời, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, lão tổ trước mặt, đồ tôn. Đồ tôn tuyệt đối không dám. Đệ tử khác cũng trong nháy mắt từ cứng ngắc bên trong bừng tỉnh, nhao nhao đi theo không lời, trăm miệng một lời, mang theo hoàng khủng nói ra, đồ tôn không dám. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, túi thấp đầu, ngay cả khóe mắt quét nhìn cũng không dám tùy ý loạn nghiêng mắt nhìn, vừa rồi muốn dò xét tiểu viện cảnh trí lòng hiếu kỳ, đã sớm bị cái kia kinh khủng nguy cơ sinh tử cảm giác nghiền vỡ nát. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Lâm Diệp Tú nói xong câu nói kia, đám người biểu đạt kính sợ đằng sau, cái kia như là như thực chất bao phủ bọn hắn khí tức khủng bố, lại như cùng như thủy triều đống nhiên tối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một loại ấm áp, tường hòa, làm cho tâm thần người không gì sánh được yên tĩnh thư sướng khí tức, như là gió xuân hiu hiu, cam lâm nhập vận, trong nháy mắt vút lên bọn hắn tất cả sợ hãi cùng bất an. Cho đến lúc này, mọi người mới có dư lực, mang theo sống sót sau tai nạn giống như may mắn, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tinh tế quan sát phương này thần bí đình viện. Trong viện cây kia to lớn tây đảo, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ đã hoàn toàn khác biệt. Cành lá không do mà bay, khẽ đung đưa, mỗi một mảnh lá cây đều phảng phất do thuần túy nhất sinh cơ đạo tắc ngưng tụ mà thành, tản ra nồng đậm đến tan không ra sinh chi khí tức, đạo vận thần vận tự nhiên quanh quẩn, trong khi hô hấp, đều cảm giác toàn thân thư thái, linh đại thanh minh. Cái kia theo gió bay xuống đảo hoa cánh, giống như là có được linh tính, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của bọn hắn, ống tay áo mang đến trận trận thấm vào ruột gan mùi thơm cùng đạo ngộ. Lại nhìn cái này cổ kính tiểu viện, tảng đá xanh, bàn đá ghế dựa, nhìn như đơn giản, nhưng cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện mỗi một tấc đất, mỗi một kiện vật phẩm, đều phản phất cùng một loại nào đó chi cao đại đạo pháp tắc tương liên, đạo vận nội liễm, thần quang tự hối, phản phát quy chân. Lâm Diệp Tú gặp bọn họ vẫn như cũ câu nệ đứng đấy, cũng không còn cưỡng cầu, có chút khoát tay áo, chậm rãi nói, nếu không ngồi, vậy các ngươi liền trước tiên ở trong nội viện này các nơi tùy ý nhìn xem, dạo chơi đi. Lão tổ ta đi cấp các ngươi pha chút nước trà đến. Hắn nhớ tới hệ thống trong không gian còn có một phần tên là trà ngộ đạo đồ vật, nghe nói có giúp người gợi mở trí tuệ, gần sát đại đạo hiệu quả. Vừa vặn lấy ra chiêu đái những này đồ tồn, đã có thể hiện ra lão tổ phô trương cùng ngân điện, có lẽ thật có thể đối bọn hắn tu hành có chỗ ích lợi. Hắn dừng một chút, phản phất mới nhớ tới cái gì, lại bổ sung, đúng rồi, các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện về phía sau viện, đem nơi đó thành thục linh mễ, dưa hấu, còn có một số hoa quả, đều hái xuống đi. Để đó cũng là lãng phí. Nói xong, Lâm Diệp Tú chưa làm bất kỳ dừng lại gì, quay người liền hướng phía tiểu viện một bên phòng bếp phương hướng đi đến. Hắn tay áo đồng bền, tóc trắng như xương, tại pha tạp dưới ánh mặt trời, lôi ra một đạo thon dài mà siêu nhiên bóng dáng, phản phất cùng phương này tiểu viện thiên địa hòa làm một thể. Nội tâm của hắn ý tưởng chân thật là, hậu viện những linh mẹ kia dưa hấu nhìn xem liền chìm, có thể sai sử đồ tôn làm việc, làm gì tự mình động thủ. Đợi lao tổ thân ảnh biến mất tại cửa phòng bếp, cái kia bao phủ sân nhỏ ôn hòa khí tức tựa hồ cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Đám người lúc này mới cảm giác áp lực nhẹ đi, nhao nhao thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không dám lớn tiếng ồn nào. Huyền Vũ trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi, hạ giọng đối với Lâm Huyền Tĩnh cảm thán nói: "Sư huynh, quả nhiên là lão tổ thanh tu chi địa, cái này, đây cũng quá kinh khủng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng thần hồn đều muốn bị nghiền nát." Bên cạnh Linh Cương cũng lòng vẫn còn sợ hãi phụ họa: "Đúng vậy a, sư phụ. Nơi này cảm giác khắp nơi đều giấu giếm huyền cơ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực một bước một hiểm, sâu không lường được." Linh Giao vô ngực, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, lão tổ hắn cực kỳ đặc biệt, đối xử mọi người ôn hòa, có thể chỗ ở này cũng rất khủng bố a. Vừa rồi ta không dám nhúc nhích một chút." Lâm Huyền Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua tiểu viện một ngọn cây cỏ, trầm giọng nói: "Lão tổ công tham tạo hóa, đã không phải chúng ta có khả năng độ lượng. Nơi đây một viên ngói một viên lạch, chỉ sợ đều là ẩn chứa vô thượng đại đạo phát tắc, tự thành thiên địa. Vừa rồi khí tức kia, có lẽ chính là nơi đây cấm chế tự nhiên mà sinh. Các ngươi cần ghi nhớ, ở chỗ này cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong lòng còn có vạn phần kính sợ, tuyệt đối không thể có chút vượt qua tiến hành, càng không thể vọng thêm phỏng đoán lão tổ tâm ý." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Sau đó, bọn hắn nhớ lại lão tổ phân phó, liền chuẩn bị y theo chỉ lệnh, tiến về hậu viện ngắt lấy linh mễ cùng trái cây. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu cất bước, Huyền Vũ, Huyền Tư cùng chữ linh bối đệ tử theo sát phía sau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới rời đi nguyên địa, hướng phía thông hướng hậu viện cửa mặt trăng phương hướng đi ra không đến ba bước, oeng. Cái kia cố biến mất không lâu, làm cho người vong hồn bay lên khí tức khủng bố, lại không có dấu hiệu nào lần nữa giáng lâm, mà lại so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm bá đạo. Chương 41 phủ sinh tiểu trúc mới xây, nam, chương 41 phủ sinh tiểu trúc mới xây, nam, lần này không còn là đơn giản uy áp, càng giống là một loại đến từ quy tắc phương diện tử vong nhìn chăm chú. Khí tức như là vô số cây băng lãnh vô hình xiển xích, từ trong hư không đống nhiên nô ra, đem bọn hắn mỗi người toàn thân, huyệt khiếu quanh người cuốn chặt lại, giam cầm. Không khí lần nữa trở nên sền sệt như trì thủy ngân, mỗi hút vào một ngụm đều cảm giác phổi nhói nhói. Hai chân của bọn hắn như là bị đổ bê tông tại trong lòng đất, nặng nề đến tột đỉnh, mặc cho như thế nào thôi động linh lực, cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Phản phất tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ xúc động một loại nào đó tuyệt đối cấm kỵ, dẫn tới hình thần câu diệt hậu quả đáng sợ. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, mười người tựa như cùng mười tôn sinh động như thật pho tượng, bị lực lượng kinh khủng này vững vàng đính tại nguyên địa, duy trì lấy bước lên phía trước tư thế, trên mặt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng dãy rủa, mồ hôi lạnh như là như suối chảy từ toàn thân bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt thẩm thấu áo trong đạo bảo. Mỗi người cái trán, chóp mũi đều hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, tại xuyên thấu qua nhánh đảo lá khe hở hạ xuống quần sáng bên trong, lóe ra băng lãnh mà tuyệt vọng quang mang. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, mỗi một giây đều như cùng ở tại trên mũi lao dày vỏ, tại luyện ngục bên trong tiêu đốt. Cái kia vô hình khủng bố cự thủ, không chỉ có đè xuống nhục thể của bọn hắn, càng phảng phất trực tiếp nắm lấy thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn rõ ràng người được tử vong cùng tịch diệt khí tức. Cuối cùng, tại cỗ này tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng quy tắc áp chế xuống, trong lòng bọn họ tất cả suy nghĩ, vô luận là hoàn thành lao tổ phân phó vội vàng, hay là đối với hậu viện hiếu kỳ, tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất sợ hãi cùng tính sợ. Bọn hắn không thể làm gì, không dám, cũng không thể lại có mảy may tiến lên suy nghĩ. Sư Minh, ngươi làm sao không đi? Huyền Vũ răng run lên, dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt tái nhợt, cười khổ, đồng dạng khó khăn đáp lại, sư đệ, ngươi lại vì sao bất động? Huyền Vũ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta cảm giác mình nếu là còn dám dịch chuyển về phía trước động một tấc, tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đạo tiêu thân vẫn, chết tại trong nội viện này. Sao? Tại sao có thể như vậy? Là cấm chế, nhất định là lao tổ bày ra vô thượng cấm chế. Lao tổ cũng không cho phép chúng ta xâm nhập hậu viện. Ý mắng giao lưu đang sợ hãi trong ánh mắt chuyển lại, bọn hắn rốt cục triệt để minh bạch, tại phương này trong tiểu viện, lao tổ ý chí chính là tuyệt đối quy tắc. Lao tổ cho phép bọn hắn ở đây đứng thẳng, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng thẳng, lão tổ chưa cho phép bọn hắn tiến về hậu viện, bọn hắn liền nửa bước khó đi. Lao tổ chi uy, giống như chấp trưởng vùng thiên địa này pháp tắc thần minh. Linh Giao nhìn qua sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn Lâm Huyền Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, nghi hoặc cùng càng thâm trầm kính sợ, yếu ớt, hơi thở mong manh giống như hỏi, sư phụ, lao tổ hắn, đến tuột cùng là dạng gì tồn tại a? Vấn đề của nàng, nói ra giờ phút này tất cả mọi người trong lòng trung cực hoang mang. Đám người nghe được Linh Giao đặt câu hỏi, cứ việc thân thể không cách nào động đậy, nhưng ánh mắt cũng không khỏi tự chủ để lộ ra cực hạn khao khát, chăm chú tập trung tại Lâm Huyền Tĩnh trên thân, đang mong đợi hắn vị tông chủ này, sư phụ, sư minh, có thể đưa ra một cái dù là mơ hồ đáp án. Nhưng mà, đối mặt các đệ tử tha thiết mà ánh mắt sợ hãi, Lâm Huyền Tĩnh há to miệng, lại phát hiện chính mình từ nghèo. Hắn nhíu mày, môi ruột gan, lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ, tại tự mình đã trải qua vừa rồi cái tiết như là trực diện tiên địa chi uy khủng bố sau, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Qua thật lâu, hắn mới dùng một loại khô khốc mà tràn ngập kính ý ngữ khí, chấm dãi, gằn từng chữ nói ra, lao tổ cảnh giới. Sớm đã viễn siêu chúng ta tưởng tượng phạm chủ. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Có lẽ, lao tổ chính là cái kia cửa sau tồn tại đi. Không phải tiên, không phải thần, chính là đạo chi hóa thân. Nói xong, chính hắn cũng không có cách nào lắc đầu. Câu trả lời này, ngay cả chính hắn đều không thể xác thực lý giải, càng đừng đề cập thỏa mãn đám người tò mò. Nhưng bọn hắn chi ít rõ ràng một chút, lao tổ cường đại cùng khó lường, đã không phải bọn hắn cấp độ này có thể lý giải, chỉ có tuyệt đối kính sợ cùng phục tùng. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại cái này vô tận sợ hãi cùng phòng bên trong lúc, Lâm Diệp Tú đã âm thầm tại trong phòng bếp đốt tốt nước, pha tốt cái kia ấm trà ngộ đạo. Hắn bưng phong cách cổ xưa ấm trà, đi lại ung dung về tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, sau đó thuần thục từ hệ thống trong không gian lấy ra 11 con linh khí giạt rào chén ngọc, từng cái dọn xong. Theo Lâm Diệp Tú xuất hiện lần nữa, liền như là ánh mặt trời ấm áp xua tán đi ngày đông giá rét hàn ý, cái kia cố bao phủ tại mọi người trên thân, làm bọn hắn không thể động đậy, gần như hít thở không thông khí tức khủng bố, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, lại là loại kia như gió xuân ấm áp giống như ấm áp, tiên tĩnh cùng tường hòa, phản phất vừa rồi cái kia luyện ngục giống như kinh lịch chỉ là một trận ảo giác. Đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cái kia vô hình gông xiềng đống nhiên giải trừ, suýt nữa bởi vì dùng sức quá mạnh mà sủi lơ trên mặt đất, vội vàng vận chuyển linh lực, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng thể nội khí huyết vẫn như cũ một trận cuộn cuộn, sắc mặt vẫn hơi trắng bệnh, khí tức thở nhẹ. Bưng nước trà đi ra Lâm Diệp Tú, nguyên bản cũng không cố ý đi xem đám người, chỉ lo bày ra chén trà. Nhưng khi hắn bày ra thỏa đáng, thói quen dương mắt nhìn hướng bọn hắn, chuẩn bị chào hỏi bọn họ chạy tới uống trà lúc, cả người đột nhiên bị choáng váng. Chỉ gặp hắn cái kia 10 vị đồ tôn, từng cái như là mới từ trong nước bớt đi ra bình thường, đạo bào bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên thân, tóc ướt sũng dính tại cái trán thái dương, trên mặt lưu lại chưa cởi tận hoảng sợ cùng mỏi mệt, chính khí thở hổn hển, bộ dáng chật vật không chịu nổi, đâu còn có nửa phần tu tiên giả phiêu dật xuất trần. Lâm Diệp Tú nhìn trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu, thốt ra, gọi các ngươi về phía sau viện hái cái linh mễ cùng dưa hấu, làm sao làm thành bộ dáng này? Từng cái đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Vừa rồi, chẳng lẽ ở ta nơi này trong viện chạy bộ vận động phải không? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người chống rông hai tay, càng là nghi hoặc, đúng rồi, hậu viện đồ đâu? Làm sao tay không trở về? Thế nhưng là hậu viện không có thành thục. Hắn lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, lông mày chăm chú nhăn lại, thực sự không nghĩ ra, cứ như vậy không lâu sau, để bọn hắn đi hái ít đồ, làm sao lại làm cho cùng đã trải qua một trận sinh tử đại chiến giống như? Hiệu suất này cũng quá thấp đi. Mà lại, tay không mà về là chuyện gì xảy ra? Mà đạo kiếm tông mọi người tại lao tổ cái kia tràn ngập kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, vẫn như cũ có chút khí tức bất ổn, hai mặt nhìn nhau, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, xấu hổ, sợ hãi, nghĩ mà sợ đủ loại cảm xúc xen lẫn, há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích cái này hoang đường mà kinh khủng kinh lịch. Chẳng lẽ có thể nói, chúng ta ngay cả hậu viện cửa đều không có sợ đến, liền bị lao nhân ra ngài sân nhỏ quy củ cho kém chút hủ chết, để chết sao? Chương 42 tiểu viện cùng nộ đạo mới xây, 1, chương 42 tiểu viện cùng nộ đạo mới xây, 1, nghe đến từ lao tổ nghi vấn, Lâm Huyền Tĩnh kiên trì, đỉnh lấy Lâm Diệp Tú cái kia tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, hắn hít sâu một hơi, tổ chức lấy ngôn ngữ, ý đồ đem vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng kinh lịch miêu tả rõ ràng, lao tổ cho bẩm lão tổ ngài rời đi về sau, các đồ tôn ghi nhớ phân phó, vốn là lập tức muốn tiến về hậu viện, ngắt lấy linh mẹ cùng trái cây, không dám chậm trễ. Chút nào? Có thể. Nhưng ai biết, người của ngài ảnh vừa mới biến mất tại cửa phòng bếp, chúng ta tại trong nội viện này, liền lập tức cảm giác giống như là yếu đuối cừu non, đột nhiên bại lộ tại viễn cổ hồng hoàng cự thú răng nanh phía dưới. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút, tiếp tục nói, một cỗ vô hình vô chất, nhưng lại bàng bạc mênh mông đến không cách nào hình dung khí thế, phản phất từ toàn bộ sân nhỏ trong hư không sinh ra, như là vạn trượng sơn nhạc, nó đem chúng ta áp chế gắt gao, bước đi liên tục khó khăn. Chớ nói cất bước hướng về phía trước, chính là chuyển động một chút con mắt, uốn lượn một chút ngón tay, đều cảm giác muốn hao hết lực khí toàn thân, thần hồn đều tại gào thét. Lâm Huyền Tĩnh vừa nói vừa dùng ống tay áo lau sạch lấy cái trán không ngừng rỉ ra, lạnh buốt mồ hôi, thanh âm càng trầm thấp, áp lực kia không gì sánh kịp, trực thấu sâu trong linh hồn, để cho chúng ta rõ ràng ngửi được. Tử vong cùng tịch diệt khí tức, phản phất còn dám vọng động mảy may, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hình thần câu diện, hóa thành một mịt. Tuyệt không phải đổ tôn bọn người ý chí không kiên, thật sự là hắn lời nói chưa hết, nhưng trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng sợ hãi, đã nói rõ hết thảy. Đúng vậy a, lão tổ, sư minh lời nói câu câu là thật. Đồ tôn cũng là như thế cảm giác. Cố khí thế kia thật là đáng sợ, phản phất tiên địa quy tắc bản thân tại bài xích, tại trấn áp chúng ta. Lão tổ đồ tôn tu luyện đến nay, chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế áp lực, đơn giản như là trực diện thiên đạo chi uy. Huyền Vũ, Linh Cương mấy người cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, trên mặt huyết sắc chưa hoàn toàn khôi phục, trong ánh mắt lưu lại chưa tỉnh hồn chi sắc, phản phất một lần nữa thể nghiệm một lần cái kia làm người tuyệt vọng giam cầm. Nghe Lâm Huyền Tĩnh giải thích, nhìn lại các đồ tôn cái kia tuyệt không phải giả mạo hoảng sợ thần sắc, Lâm Diệp Tú lông mày cau lại, chính như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hệ thống cái kia quen thuộc mà băng lãnh điện tử âm, tại trong đầu hắn rõ ràng vang lên, nhắc nhở, ký chủ chỗ phủ sinh tiểu trúc là hệ thống hoạch tâm khu an toàn, cài trong phòng ngự tuyệt đối quy tắc. Quy tắc 1, bất luận cảnh giới nào cao hơn ký chủ tồn tại trước mắt phán định tiêu chuẩn, trúc cơ kỳ trở lên tiến vào tiểu viện sau, sẽ được tự động thực hiện quy tắc áp chế trợ. Này áp chế lực theo mục tiêu cảnh giới cùng địch ý cường độ tăng lên, cưỡng ép đối kháng người, đem phát động gạt bỏ cơ chế. Quy tắc 2, cảnh giới thấp hơn hoặc đợi tại ký chủ tồn tại, nhưng tại ký chủ thanh tỉnh lại không rõ xác thực cấm chỉ tình huống dưới, tại trước tiểu viện viện hạn định khu vực hoạt động, dài nhất dừng lại thời gian là nửa canh giờ. Vượt qua thời hạn hoặc ý đồ tiến vào hậu viện các loại cấm khu, đồng dạng sẽ phát động áp chế thậm chí gạt bỏ cơ chế. Quy tắc 3, hậu viện linh điền, khu phòng các loại khu vực, tận chứa càng quyền cao hơn hạn cấm chế, không phải trải qua ký chủ trực tiếp cho phép hoặc mang theo ký chủ tín vật, bất luận cái gì từ bên ngoài đến đơn vị vô luận cảnh giới cao thấp cấm chỉ đi vào. Lâm Diệp Tú nghe xong hệ thống giải thích cặn kẽ, trong lòng đầu tiên là thầm giật mình tại khu nhà nhỏ này quy tắc khắc nghiệt cùng cường đại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, triệt để minh bạch vừa rồi cái kia quỷ dị một màn căn nguyên. Hắn không khỏi dưới đáy lòng cười khổ tự giễu, quả là thế. Tại khu nhà nhỏ này bên trong, ta chính là tuyệt đối chúa tể, quy tắc do ta định, ai cũng đánh không lại ta. Chỉ khi nào bước ra khu nhà nhỏ này, ha ha, bằng vào ta cái này khu trúc cơ kỳ không quan trọng tu vi, chỉ sợ cũng là ai cũng đánh không lại. Quả nhiên là trong viện vô địch, ngoài viện sâu kiến a. Hiện thực tàn khốc này để hắn càng thêm kiên định vững vàng phát dục tuyệt không tùy tiện bước ra tông môn phạm vi quyết tâm. Minh bạch nguyên do trong đó sau, Lâm Diệp Tú ánh mắt tại đông đảo đồ tôn trên thân chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tu vi tương đối thấp nhất, giờ phút này nhìn trạng thái cũng thoải mái nhất Huyền Tư trên thân. Huyền Tư vừa rồi mặc dù cũng chịu được áp lực, nhưng tựa hồ bởi vì cảnh giới vừa lúc kẹt tại quy tắc biên giới, biểu hiện kém xa Lâm Huyền Tĩnh bọn người như vậy chật vật. Huyền Tư, đã ngươi còn có dư lực, liền do ngươi về phía sau viện, sắp thành quen linh mẹ cùng những cái kia trái cây ngắt lấy đến đây đi. Huyền Tư nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng cung kính không người đáp, cần tuân lão tổ pháp chỉ, đồ tôn cái này thì đến. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tuyệt đối phục tùng cùng một tia bị ủy thác trách nhiệm vinh hạnh, lập tức lưu loát xoay người, đi lại mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không có quá nhiều trở ngại hướng lấy thông hướng hậu viện cửa mặt trăng đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất ở sau cửa. Mấy người các ngươi, đừng ngốc đứng, đến đây đi. Sau đó, Lâm Diệp Tú lần nữa vươn tay, mang trên mặt một tia ôn hòa mà hơi có vẻ cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, ra hiệu vừa rồi bị quy tắc hung hăng giáo huấn một trận Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ, đến gốc kia sinh cơ giạt rào to lớn dưới cây đào bên cạnh cái bàn đá tòa hạ. Là tạ lao tổ ân điển. Hai người như được đại xá, liên tục không ngừng theo lời mà đi, động tác thậm chí mang theo chút cẩn thận vội vàng, trên mặt hôn tạp cung kính, mừng rỡ cùng chưa hoàn toàn rút đi nghĩ mà sợ. Bọn hắn đầu tiên là cẩn thận sửa sang lại một chút hơi có vẻ lộn xộn, bị mồ hôi thấm ướt đạo bào và áo, lúc này mới chậm rãi tại lạnh buốt trên băng ghế đá tòa hạ, lưng eo thẳng tắp, hai tay quy củ đặt ở trên gối, tư thái đoan chính đến như là lắng nghe sư trưởng răn dạy mông đồng, không dám lười biếng chút nào. Các ngươi chữ linh bối cũng đừng đều xử ở nơi đó, đều vây đến đây đi. Ngay sau đó, hắn lại hướng phía bên cạnh vẫn như cũ có chút tay chân luống cuống chữ linh bối bảy người nhẹ nhàng phất phất tay, ngựa khí tùy ý nhưng không để hoài nghi. Tạ lao tổ. Chữ linh bối các đệ tử nghe vậy, lập tức cấp tốc mà có thứ tự xuống lại tới, tại bên cạnh cái bàn đá đứng vững. Nhưng bọn hắn biết rõ chính mình bối phận thấp, có thể được phụ cận đã là ân sủng, tuyệt đối không dám giống sư thúc sư bá như vậy tùy tiện ngồi xuống, từng cái như là thành tùng giống như trực tiếp đứng ở nơi đó, ánh mắt buông xuống, bình tức tĩnh khí, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, sợ quấy rầy lao tổ thanh tĩnh. Lâm Diệp Tú không cần phải nhiều lời nữa, tự tay chắp lên trên bàn đá cái kia phong cách cổ xưa ấm trà, đầu tiên là ngồi ở phía đối diện Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ rót đầy trước mặt chén ngọc. Thanh tịnh trà thang rót vào trong chén, màu sắc xanh biếc, một cỗ khó nói nên lời, phảng phất có thể gột rửa thần hồn thanh hương tùy theo lượn lờ dâng lên, tràn ngập tại cây đào tre lấp phía dưới. "Đến, đừng khách khí, lão tổ ta chỗ này không có gì rượu ngon, chỉ có cái này từ chủng trà thô, các ngươi chấp nhận uống chút, làm chân hậu, ép một chút." Chương 42 tiểu viện cùng ngộ đạo mới xây 2, chương 42 tiểu viện cùng ngộ đạo mới xây 2. Hắn ngựa khí bình thản, phảng phất thật chỉ là chiêu đãi khách nhân uống chút phổ thông nước trà. Tạ lao tổ trọng thượng. Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ thụ sủng nhược kinh, hai tay khẽ run nâng lên cái kia nhìn như phổ thông, kỳ thực xúc tu ôn nhuận, ẩn có đạo văn lưu chuyển chén ngọc, trong miệng luôn miệng nói tạ ơn, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Nhìn một chút cung kính đứng yên bảy vị chữ linh bối đồ tôn, Lâm Diệp Tú lại lấy ra bảy cái đồng dạng chén ngọc, động tác ưu nhã mà ung dung vì bọn họ từng cái rót đầy. Sau đó ôn hòa nói, đều nếm thử đi. Lao tổ ta trong lúc rảnh rỗi, đối với trà đạo này cũng là hơi có nghiên cứu, tự nhận tay nghề còn có thể. Nếu là cảm thấy còn có thể cửa vào, liền uống nhiều một chút không sao. Đám người nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu, có thể bị lao tổ như vậy bình thản đối đãi, tự mình châm trà, đã là thiên đại vinh hạnh, nhao nhao không người, tạ lao tổ ân điển. Chữ linh bối bảy người nhìn trước mắt hương trà lượn lờ, linh quang bên trong chứa chén trà, trong lòng kích động và phần. Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng biết rõ cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên không dám có chút lỗ mãng thất lễ. Thế là, bao quát ngồi Lâm Huyền Tĩnh, Huyền Vũ ở bên trong, chín người cơ hồ là đồng thời, lấy một loại gần như nghi thức giống như trang trọng tư thái, hai tay nâng lên chén trà, đầu tiên là đặt dưới mũi, thật sâu ngửi nhẹ cái kia thấm vào ruột gan hương trà. lập tức mới đưa chén trà xích lại gần bên môi, cực nhỏ miệng nhấp một chút, để cái kia hơi nóng trà thang tại đầu lưỡi chậm rãi choáng mở, tinh tế phẩm vị trong đó cái kia khó nói nên lời huyền diệu tư vị. Nhưng mà chính là cái này cẩn thận một ngụm nhỏ, ông chín người thân thể cơ hồ là đồng thời hơi chấn động một chút. Nguyên bản bình tĩnh có thể là vẫn còn tồn tại nỗi khiếp sợ vẫn còn ánh mắt, trong phút chốc trừng tròn xoe, trong con mắt tràn đầy cực hạn, khó có thể tin vẻ chấn động. Bọn hắn nhao nhao đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ trên mặt lạnh nhạt mỉm cười lão tổ, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng cuồng hỉ. Cái này, thế này sao lại là cái gì trà thô? Vẹn vẹn chỉ là nhấp như thế một ngụm nhỏ, ý thức của bọn hắn cùng tư duy phảng phất bị một cô mát lạnh cam tuyển triệt để gột rửa, thang hoa. Dĩ vãng trong tu hành gặp phải rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, công pháp vận chuyển trì trệ, đạo pháp lý giải bên trên mê vụ, giờ phút này lại như cùng bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, hiện lộ ra vô cùng rõ ràng mạch lạc cùng chân ý. Phảng phất trong nháy mắt nhìn thấy thiên địa pháp tắc vận hành một ít rất nhỏ quy tích. Không chỉ có như vậy, bọn hắn càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân linh khí trong thiên địa, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, trước kia chỗ không có sinh động tư thái, tranh nhau chen lấn hướng lấy bọn hắn thể nội tụ đến, bị hấp thu, tốc độ luyện hóa, đâu chỉ nhanh mấy lần. Thể nội nguyên bản bình ổn vận hành linh lực, giờ phút này cũng như bị rót vào sức sống, lao nhanh lưu chuyển, phát ra vui mừng bù bù. Loại này hiệu quả nhanh chóng, trực chỉ đại đạo kỳ diệu hiệu quả, đơn giản chưa từng nghe thấy. Một ly trà, lại có thể so với mấy năm khổ tu, thậm chí càng từng có hơn chi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với linh trà nhận biết phạm chủ, gần như trong truyền thuyết đạo vận hiển hóa. To lớn rung động qua đi, chính là mãnh liệt mà tới cuồng hỉ cùng đối với lao tổ sâu không lường được thủ đoạn tính sợ. Đám người cố nén lập tức đem trong chén còn thừa nước trà uống một hơi cạn sạch xúc động, dùng càng thêm thành kính, càng thêm cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp Tú. Tại một ngụm nhỏ, như là nhấm nháp tuyệt thế sơn hào hải vị giống như, đem chén thứ nhất trà uống cạn đằng sau, đám người chỉ cảm thấy dư vị vô tận, đạo cảnh dư vị còn tại thể nội lưu chuyển. Cơ hồ là vô ý thức, bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Diệp Tú. Ánh mắt kia tràn đầy không gì sánh được khát vọng cùng mong đợi nóng bỏng quan mang, phảng phất tại im lặng hò hét, lao tổ, đệ tử còn muốn uống, cầu lại ban thưởng một chén. Lâm Diệp Tú đem bọn hắn thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong. Hắn cố ý chậm rãi nhấc lên ấm trà, một bên là khoảng cách gần nhất Lâm Huyền Tĩnh tục chén, một bên mới phảng phất vừa chú ý tới bọn hắn khát vọng giống như, ngựa khí mang theo một tia trêu tức, nói ra, vô sự, nếu ưa thích, liền uống nhiều mấy chén. Hôm nay lão tổ tâm tình còn có thể, nước trà này bao no hắn tự nhiên cũng minh bạch trà ngộ đạo thần kỳ chi ý. Dù sao tại trong nội viện này lúc, hắn cũng thường xuyên chính mình qua đến uống. Chỉ là, cái này trà ngộ đạo mặc dù thần diệu phi phàm, nhưng cũng có kỳ đặc khác biệt hạn chế. Vừa mới bắt đầu uống trước đó ba chén, hiệu quả sát thực dai. Mỗi uống một chén, cũng có thể làm cho hắn cảm giác tư duy càng rõ ràng, đối với tu luyện cảm ngộ cũng càng khắc sâu. Nhưng mà, đến phía sau, hiệu quả liền dần dần yếu bớt, cho đến lại không tác dụng. Chỉ là bởi vì trong nội viện này bây giờ không có kiếp trước như thế rực rỡ muôn màu đồ uống, có thể cung cấp lựa chọn. Lâm Diệp Tú rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngâm trà ngộ đạo coi như bình thường đồ uống đến uống. Cho dù biết rõ đã mất công hiệu, cái kia đặc biệt hương trà cùng cảm giác cũng làm cho hắn có chút hưởng thụ. Dần dà, cũng là thành một loại tập quán. Lộc cộc, lộc cộc. Lần này, đám người rốt cuộc không lo được cái gì tế phẩm chậm rót dáng vẻ, từng cái như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mạng, lại như là phát hiện quỳnh tương ngọc dịch tự đồ, nâng chung trà lên, ngửa đầu liền đem cái kia xanh biếc trà thang miệng lớn rót vào trong cổ. Cái kia vội vàng thậm chí có vẻ hơi thô lỗ bộ dáng, cùng ngày thường tiên phong đạo cốt hoàn toàn khác biệt, phản phất sợ động tác chậm một phần, cơ duyên này liền sẽ từ đầu ngón tay chạy đi. Nước trà thuận huyết hầu cấp tốc trượt xuống, bọn hắn thậm chí không kịp cảm thụ nó tư vị, chỉ cầu cái kia huyền diệu đạo vận có thể càng nhanh tại thể nội tan ra. Uống xong chén thứ hai, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Chén thứ ba vào trong bụng, quanh thân linh khí đã bắt đầu ẩn ẩn sôi trào. Thứ tư chén uống cạn, không ít người trên mặt đã nổi lên say mê hồng quang, ánh mắt mê ly, phảng phất đưa thân vào đại đạo hải dương, quanh thân có đạo vận ánh sáng nhạt tự nhiên lưu chuyển. Thẳng đến mỗi người tựa hồ cũng như lang như hổ uống xong thứ tư chén, cái kia không lớn ấm trà rốt cục triệt để dốc tuyết, mặc cho Lâm Huyền Tĩnh như thế nào khuynh đảo, cũng lại rót không ra một giọt nước trà. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem không ấm, khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn buồn vô cớ cùng khát vọng, phản phất còn có thể lại uống tốt nhất vài ấm mới đã nghiền. Nhìn xem bọn hắn bộ này dục cầu bất mãn dáng vẻ, Lâm Diệp Tú lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, đám gia hỏa này, thật sự là đem cái này trà ngộ đạo khi nước sôi để nguội uống a, hắn đành phải tự mình cầm lấy rông ấm trà, nện bước không nhanh không chậm bước chân, lần nữa đi hướng phòng bếp đi thêm nước đốt cua. Trên đường đi, nghe sau lưng cái kia một mảnh bởi vì ấm trà thấy đáy mà phát ra, vài không thể nghe thấy thất vọng tiếng thở dài. Lâm Diệp Tú chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm khái. Cái này trà ngộ đạo đối bọn hắn hiệu quả như vậy rõ rệt, cũng là không hưởng công hắn một phen chiêu đãi. Chương 42 tiểu viện cùng ngộ đạo mới xây 3, chương 42 tiểu viện cùng ngộ đạo mới xây 3, khi hắn dẫn theo một lần nữa cua tốt, hương trà bốn phía ấm đi trở về bàn đá lúc, chín ánh mắt trong nháy mắt giống như là con sói đói gắt gao tập trung vào bình trà trong tay của hắn, cái kia nóng rực ánh mắt cơ hồ muốn đem thân ấm xuyên thủng. Lâm Diệp Tú nhìn qua các đồ tôn cái kia cơ hồ muốn mất khống chế vội vàng thần sắc, biết không thể lại tùy ý bọn hắn như vậy nốc cừ ngược xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng đem ấm trà đặt ở trên bàn đá, cũng không lập tức vì bọn họ châm trà, mà là chậm rãi mở miệng nói, đại đạo đơn giản nhất, hàng quá hóa dở. Mọi thứ đều là phải có độ, tham thì thâm, ngược lại khả năng tổn hại đạo cơ. Trà này tuy có một chút có ích, nhưng ngay cả uống bốn chén, các ngươi thể nội đạo vận đã gần đến bão hòa. Một người lại uống cuối cùng này một chén, liền cần tinh tâm ngưng thần, hảo hảo thể ngộ tiêu hóa trong đó được, mới là lẽ phải. Thanh âm của hắn bình thản, hắn cũng không phải keo kiệt nước trà, mà là xác thực lo lắng bọn hắn không chịu nổi liên tiếp mà đến đạo vận trùng kích, còn nữa, hắn cũng là thật không muốn lại đến về khi cái này tiểu nhị. Đám người nghe vậy, như là bị rót một chậu nước lạnh, cùng nhiệt thần sắc thoáng thu liễm, nhưng trong mắt khát vọng vẫn như cũ mãnh liệt. Bất quá lao tổ nếu lên tiếng, không người dám làm trái, đành phải nhao nhao cung kính đáp, lao tổ dạy bảo chính là đồ tôn minh bạch, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Lâm Diệp Tú lúc này mới nhấc lên ống trà, vì bọn họ châm lên thứ 5 chén trà. Lần này, đám người không còn dám giống trước đó như vậy ăn tươi nuốt sống, mà là lần nữa khôi phục bàn sơ trang trọng, hai tay nâng chén, miệng nhỏ chậm chậm uống, tinh tế cảm thụ được cuối cùng này một ly trà mang tới dư vị cùng củng cố. Tại uống xong cái này thứ 5 chén trà ngộ đạo đằng sau, không cần Lâm Diệp Tú lại nhiều nói, đám người liền đã cảm giác thể nội đạo vận bành trướng, linh hải trước nay chưa có thanh minh, nhao nhao không kịp chờ đợi tại chỗ quanh chân tọa hạ, hai mắt nhắm chặt, tay kết pháp quyết, cố gắng dẫn đạo, tiêu hóa lấy thu hoạch khổng lồ này, ý đồ đem phần kia huyền diệu cảm ngộ triệt để dung nhập đạo tự thân cơ bên trong. Trong lúc nhất thời, tiền viện trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có đám người kéo dài mà bình ổn tiếng hít thở, cùng gió nhẹ thổi qua cây đào phiến lá phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Cây đào sinh cơ đạo vận tựa hồ cũng cùng bọn hắn quanh thân lưu chuyển đạo vận hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại hài hòa mà yên tĩnh tu luyện không khí. Pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, vẩy vào những này ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên, phảng phất vì bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng sa y ước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau. Huyền Tư thân ảnh nhẹ nhàng lúc trước viện thông hướng hậu viện cửa mặt trăng trôi xuất hiện, chỉ gặp hắn thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia thu hoạch vui sướng. Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá trên đất trống, cung kính hướng ngay tại trên ghế nằm chợp mắt Lâm Diệp Tú thi lễ một cái, sau đó liền từ trong nhận chữ vật, có thứ tự lấy ra từ hậu viện ngắt lấy tới các loại linh vật. Những linh vật này vừa xuất hiện, liền khiến cho trong tiểu viện nồng độ linh khí tựa hồ cũng ẩn ẩn tăng lên một tia. Lâm Diệp Tú có chút mở mắt, nhìn một chút đống kia thu hoạch, thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói: "Ân, trước đặt ở bên kia đi. Ngươi cũng tới tòa hạ, uống chén trà nghỉ ngơi một chút." "Là, tạ lão tổ." Huyền Tư theo lời đem linh vật tại góc tường chất đống chỉnh tề, bước nhanh đi đến bên cạnh cái bàn đá. Hắn gặp Lâm Huyền Tĩnh bọn người đều là tại nhập định, trong lòng càng là hiếu kỳ. Lâm Diệp Tú mỉm cười ra hiệu hắn ở trên không lấy trên băng ghế đá tọa hạ, Huyền Tư lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nửa bên cái mông sắt bên băng ghế đá tọa hạ, ánh mắt sùng kính nhìn về phía lão tổ, lại nhịn không được tò mò liếc nhìn nhập định sư minh các sư chết. Lâm Diệp Tú chất ấm, cho hắn châm một chén nóng hôi hổi trà nội đạo, thuận miệng nói: "Uống đi, nếm thử hương vị như thế nào. Nếu là ưa thích, trong ấm còn có, chính mình châm trước chính là." "Đa tạ lão tổ ban ân." Huyền Tư duỗi ra hai tay khẽ run, cực kỳ trịnh trọng nâng lên chén trà kia, trong lòng kích động và phần. Hắn dù chưa kinh nghiệm bản thân tiền viện cái kia kinh khủng áp chế, nhưng nhìn thấy sư minh các sư chất đều là tại uống trà sau nhập định thâm tu, liền biết trà này tất nhiên là không tầm thường cơ duyên. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dụng tâm trải nghiệm, không phụ lão tổ hậu ái. Huyền Tư học trước đó đám người dáng vẻ, trước người nhẹ hương trà, chỉ cảm thấy thần hồn một rõ ràng, lập tức coi chừng nhấp một miếng. Trà này trà thang vào bụng trong nháy mắt, cái kia cố quen thuộc, thẳng đến đạo cơ thanh lương đạo vận trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, rất nhiều ngày thường khổ tư không được tu luyện quan thiếu, tại giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Quanh thân linh khí nhảy cẫng lao nhanh, so bình thường sinh động mấy lần không chỉ. Trang ngộ đạo thân dị, ở trên người hắn đồng dạng lập can tiến ảnh bày ra. Huyền Tư trong lòng điểm này tâm thần bất định trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cùng rung động thay thế, đối với lao tổ kính nể chi tình càng lại như là nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thầm nghĩ lao tổ quả nhiên là trò chơi phong trần tuyệt thế chân tiên, tiện tay một ly trà đều ẩn chứa như vậy thông thiên triệt địa đại đạo huyền cơ. Tại hấp dẫn cực lớn bên dưới, Huyền Tư cũng không có thể ngoại lệ, như là trước mặt đám người bình thường, liên tiếp uống thả cửa bốn chén. Mỗi một chén vào trong bụng đều cảm giác đối với đạo lý giải càng sâu một tầng, thể nội linh lực càng tinh thuần cô đọng. Khi hắn không kịp chờ đợi bưng lên thứ 5 chén, chuẩn bị lần nữa uống một hơi cạn sạch lúc, Lâm Diệp Tú hợp thời mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo cảnh cáo, hàng quá hóa dở. Sư minh của ngươi sư chất cũng chỉ uống 5 chén liền cần tĩnh ngộ. Huyền Tư, mê rượu lầm đạo, ngươi lại dừng lại, hảo hảo cảm thụ, củng cố lần này đoạt được đi. Lời nói này như là chống chiều trung sớm, tại Huyền Tư bên tai góp vang. Hắn bưng chén trà tay bỗng nhiên một trận, trên mặt vội vàng cùng vẻ tham lam trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành xấu hổ cùng tỉnh ngộ. Huyền Tư lập tức đặt chén trà xuống, cung kính cúi người nói ra, lão tổ chỉ điểm chính là đồ tôn. Đồ tôn nhất thời bị đạo vận sở mê, suýt nữa mất phân tức, đa tạ lão tổ kịp thời tỉnh táo. Ân, minh bạch liền tốt. Đại đạo từ từ, cần cầm tâm như gương, không nhiễm bụi bặm. Tại uống xong thứ 5 chén đằng sau, Huyền Tư đồng dạng không dám thất lễ, cấp tốc tập trung ý chí, ngay tại băng ghế đá bên cạnh tìm một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm đến đối với thể nội mãnh liệt đạo vận cùng linh lực dẫn đạo cùng tiêu hóa bên trong, khí tức rất nhanh trở nên kéo dài mà thâm thúy. Giờ phút này, phù sinh tiểu trúc trong tiền viện, cây đào phía dưới, đạo kiếm tông huyền, linh hai bối trung 10 vị hạch tâm môn nhân, đều là đắm chìm tại cấp độ sâu trong tu luyện. Trong viện cái kia ở khắp mọi nơi, nhưng lại ôn hòa nội liễm đạo tắc linh vận, phản phất nhận lấy trên người bọn họ lưu truyền đạo tức dẫn dắt, như là nhu hòa mà tơ, chậm rãi phất qua thân thể của bọn hắn, vô thanh vô tức tư dưỡng nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn, trợ giúp bọn hắn tốt hơn hấp thu tràng nội đạo hiệu lực. Chương 42 tiểu viện cùng ngộ đạo mới xây, 4, chương 42 tiểu viện cùng ngộ đạo mới xây, 4, thời gian tại phương này trong tiểu viện phảng phất đã mất đi tốc độ chạy khái niệm, chỉ có cái kia huyền diệu đạo vận ba động cùng mọi người thâm trầm kéo dài hô hấp đan vào một chỗ, tạo thành một bức an bình mà tràn ngập đạo ý bức tranh. Mọi người đều đắm chìm tại thâm trầm trong cảnh giới tu luyện, quanh thân linh khí mờ mịt, đạo vận lưu chuyển. Lâm Diệp Tú dựa nghiêng ở trên ghế nằm, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tại cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, cái này tràn ngộ đạo đối bọn hắn hiệu quả như vậy rõ rệt, vì sao đối với ta lại hiệu quả quá mức bé nhỏ? Ký chủ tu luyện trường sinh quyết chính là siêu việt giới này pháp tắc công pháp chí cao, tràn ngộ đạo bên trong ẩn chứa đạo vận đối với tu sĩ bình thường mà nói là khó được cơ duyên, nhưng đối với ký chủ mà nói, công hiệu lực không đủ để dung chuyển trường sinh quyết tu hành hàng rào. A, cái này trường sinh quyết thật sự là động không đáy. Tại phù sinh tiểu trúc tĩnh mịch trong sân, thời gian phảng phất ngưng trệ. Chỉ có cái kia như có như không đạo tắc linh vận như gợn sóng dập dờn, cùng mọi người thâm trầm mà giàu có vận luật tiếng hít thở xen lẫn, cấu thành một bức huyền diệu tu luyện bức tranh. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua, đám người ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại tràng ngộ đạo mang tới cảnh giới kỳ diệu bên trong. Với anh, một cỗ khí thế bàng bạc từ Lâm Huyền Tĩnh thể nội bộc phát mà ra, nhưng lại bị tiểu viện uy tắc chi lực một mực trói buộc tại trong phạm vi nhất định. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía một tia khó mà phát giác đạo vận lưu chuyển, cả người khí chất biến đổi, hiển nhiên đã thành công đột phá. Thu công đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh đập vào mắt liền gặp Lâm Diệp Tú dựa nghiêng ở thanh trúc trên ghế nằm, trong tay nâng một khối đỏ tươi rớt gát dưa hấu, chính nhàn nhã thưởng thức. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được thể nội trước nay chưa có thanh minh cùng thông thấu, liền vội vàng đứng lên sửa sang lại áo bào, cung kính quỳ xuống hành lễ, đổ tôn Lâm Huyền Tĩnh, khấu tạ lao tổ ban thưởng trả tri ân. Lâm Diệp Tú khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt mang theo vài phần vui mừng, tỉnh. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Lại chờ một lát, các đồ đệ của ngươi cũng nên thức tỉnh. Đồ tôn minh bạch. Nhưng đối với lao tổ tôn sùng, khi xuất phát từ nội tâm, gặp chi tại cử chỉ. Lao tổ biết được tâm ý của ngươi, đứng lên đi. Lâm Huyền Tĩnh lúc này mới đứng dậy, khoanh tay đứng hầu một bên. Giờ phút này nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng, hồi tưởng lại hai ngày này trong tu luyện đủ loại cảm ngộ, chỉ cảm thấy ngày xưa khốn nhiều thật lâu tu hành quan hải lại sáng tỏ thông suốt, đối với đạo pháp lý giải cũng đạt tới trước nay chưa có chiều sâu. Đây hết thảy, rõ ràng đều là ly tia tràng ngộ đạo mang tới tạo hóa. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh biến hóa mà lúc này, Lâm Diệp Tú nhưng trong lòng có khác một phen suy nghĩ. Trong hai ngày này, hắn lặp đi lặp lại nghĩ ngợi cùng một cái nghi vấn, vì sao chính mình uống tràng ngộ đạo lúc trừ cảm thấy tư vị thanh nhã bên ngoài cũng không đặc biệt cảm thụ, mà các đệ tử lại có thể có như thế rõ rệt tiến cảnh. Nguyên lai cái này tràng ngộ đạo đối với tu sĩ tầm thường mà nói có thể tăng lên linh căn phẩm chất một cái cấp bậc. Ý vị này những này các đồ tôn tu hành căn cơ sẽ phát sinh bay vọt về chất, tương lai con đường tu hành chắc chắn càng thêm thông thuận. Khó trách bọn hắn như vậy say mê. Lâm Diệp Tú âm thầm suy nghĩ, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười hài lòng. Làm một tông lão tổ có thể ban cho đồ tôn cơ duyên như thế, đúng là hắn vốn có phong phạm. Ngay tại hắn suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, Huyền Vũ, Huyền Tư cùng chữ linh bối các đồ tôn cũng lần lượt từ trong nhập định thức tỉnh. Đám người mở mắt sát na, trong mắt đều lóe ra minh ngộ và mang, hiển nhiên đều tại đây thứ tu luyện bên trong thu hoạch không ít. Huyền Vũ dẫn đầu tiến lên, cung kính bị lạy, tạ lao tổ ban thưởng trả tri ân. Huyền Tư theo sát phía sau, thần sát thành kính, như thế cơ duyên, toàn do lão tổ ban ân, đồ tôn suốt đời khó quên. Chữ linh bối các đồ tôn chỉnh tề quỳ xuống, thanh âm réo rắt, tạ lao tổ ban thưởng trả. Nghe các đồ tôn chân thành tha thiết cảm kích ngữ điệu, Lâm Diệp Tú chậm rãi thu hồi tâm thần, ánh mắt đảo qua những này linh căn đã tăng lên đồ tôn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Những này chính là hắn tại Thiên Huyền giới sống yên phận căn cơ, là hắn tương lai mưu đồ trọng yếu ỷ bảo. Nếu chàng ngộ đạo có như thế thần hiệu, trong viện kia trải qua đạo tắc thần vận luận dưỡng đã lâu linh mẹ cùng trái cây, chắc hẳn cũng nên có chỗ bất phàm. Lâm Diệp Tú tâm niệm vừa động, mỉm cười nói ra, "Huyền Tĩnh, đi đem còn lại mấy cái dưa hấu cát, để các đệ tử đều nếm thử." Lâm Huyền Tĩnh liền đội vàng không người đáp, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Đám người nghe vậy, đồng nói tạ ơn, Huyền Tư trong mắt càng là hiện lên vẻ chờ mong. Lúc trước ngắt lấy những linh quả này lúc, hắn liền phát giác được trong đó bất phàm, chỉ là chưa dám tùy tiện hỏi. Không bao lâu, Lâm Huyền Tĩnh liền bưng cắt gọn dưa hấu trở về. Nhưng gặp dưa hấu kia nhương sắc đỏ tươi ướt át, bóng ánh nước dưới ánh mặt trời hiện ra bóng ánh sáng bóng, tản ra thanh hương lại ẩn ẩn mang theo đạo vận ba động. "Đều đừng giữ lễ tiết, thỏa thích hưởng dụng đi." "Tạ lão tổ." Đám người cung kính sau khi hành lễ, lúc này mới theo thứ tự lấy dùng. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao kiếm ăn. Thịt dưa cửa vào sát na, trong veo nước tại trong miệng bắn ra, một cô ôn nhuận linh khí thuận trong cổ chảy xuôi, cấp tốc thông suốt toàn thân. Càng kỳ diệu hơn chính là linh khí này bên trong lại ẩn chứa cùng trang ngộ đạo tương tự đạo vận, mặc dù nhạt mỏng rất nhiều, lại có một phen đặc biệt về huyền diệu. Bất quá thời gian qua một lát, đám người dùng ăn hoàn tất, từng cái lập tức nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận trải nghiệm lấy biến hóa trong cơ thể. Chỉ gặp bọn họ quanh thân linh khí phun trào, như giang hà chảy xiết, ở trong kinh mạch vui sướng vận chuyển. Có chút tu vi kém cỏi chữ linh bối đệ tử, trên mặt đã hiện ra thống khổ mà thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên ngay tại tiếp nhận linh khí trùng kích quan khiếu dày vò. Lâm Huyền Tĩnh đứng ở một bên hộ pháp, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn tinh tường cảm nhận được những sư đệ này cùng đồ chất bọn họ khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên, hiển nhiên đều tại kinh lịch lấy cảnh giới đột phá. Linh quả này lại có như thế thần hiệu. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, đối với lao tổ sâu không lường được lại nhiều mấy phần nhận biết. Lâm Diệp Tú lặng lặng quan sát đến các đồ tôn phản ứng, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên như hắn sở liệu, những này trải qua đạo tắc ẩn dưỡng trái cây đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đều là khó được cơ duyên. Duy chỉ có hắn cái này tu luyện trường sinh quyết lão tổ, bởi vì công pháp đặc thù, ngược lại khó mà cảm nhận được những thiên tài địa bảo này diệu dụng. Ai hắn ở trong lòng than nhẹ một tiếng, đã có chút bất đắc dĩ. Phù sinh tiểu trúc bên trong, đạo vận lưu chuyển, linh khí mờ mịt, một trận bởi vì linh quả đưa tới đột phá ngay tại Lạng Yên tiến hành. Mà ngồi ngay ngắn trong đó Lâm Diệp Tú, thì tại cái này trong yên tĩnh, tiếp tục suy tư trường sinh quyết huyền bí, cùng như thế nào tốt hơn vun trồng những này tương lai giao hẹn. Chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 1, chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 1, không bao lâu, phù sinh tiểu trúc trong đình viện, dị tượng dần dần sinh. Những cái kia ngồi xếp bằng chữ linh bối cùng đợi chữ huyền các đồ tôn, quanh thân bắt đầu có mắt trần có thể thấy linh khí tia sợi hội tụ, lúc đầu như thời gian sáng sớm sương mỏng, mờ mịt không chừng, chợt càng nồng đậm, ngưng thực. Chỉ gặp bọn họ thân thể phảng phất bị một tầng mông lung mà ánh sáng dịu dịu choáng bao phủ, vầng sáng kia cũng không phải là đứng im, mà là như là hô hấp giống như có chút chập trùng, lưu chuyển. Cương đại sóng linh khí lấy bọn hắn làm trung tâm, như là mặt nước gợn sóng, từng vòng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, quấy tiểu trúc bên trong nguyên bản khí tức bình hòa. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực vô hình, phảng phất đưa thân vào biển sâu dưới đáy. Mặt mũi của bọn hắn, tại linh quang chiếu rọi, rõ ràng phản ánh thể nội ngay tại phát sinh biến hóa kịch liệt. Khi thì cau mày, cắn chặt hàm răng, thái dương thậm chí chảy ra mồ hôi mịn, phảng phất tại chống cự lấy một loại nào đó như tê liệt đau đớn, cùng linh quả sôi trào mãnh liệt linh lực tiến hành hung hiểm vật lộn, khi thì lại lông mày giãn ra, khóe miệng thậm chí rắc một tia như có như không an nhiên ý cười, dường như rốt cục thuần phục nóng nảy linh lưu, tiến nhập vật ngã lương vong huyền diệu chi cảnh. Cái này từng tấm khuôn mặt trẻ tuổi, tại ngưng trọng cùng thư giãn ở giữa giao thế, chính là đạo cơ củng cố, tu vi tinh tiến trực tiếp nhất thể hiện. Không khí chung quanh bởi vì cái này đột nhiên trở nên cực kỳ linh khí nồng nặc mà cơ hồ ngưng kết, gió tựa hồ cũng nín thở, ngoài viện xa xa côn trùng kêu vang chim kêu giờ phút này yên lặng như tờ, chỉ có hơn 10 người kia quanh thân không ngừng phun trào linh khí, phát ra trầm thấp mà kéo dài ong ong vang lên, như là vô số xuân tầm tại đồng thời nhà tơ, lại như viễn cổ thiện sướng, ẩn chứa đại đạo chi vận. Giờ phút này, Lâm Diệp Tú lặng lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn xem các đồ tôn tắm rửa tại linh khí trong triều tịch, tu vi mắt trần có thể thấy tinh tiến. Sắc mặt của hắn bình tĩnh không lay động, nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại giống như là đổ cả một cái phòng luyện đan giấm chua lâu năm cái vỏ, chua xuất trùng tiên, cơ hồ muốn từ hắn trong thất khiếu xuất hiện. Chua, rất chua, phi thường chua. Cái này ngắn ngủi một hàng chữ, tại tâm hắn trong hồ lặp đi lặp lại quay cuồng, phóng đại, mỗi một chữ đều giống như dùng kiếm đao đục đi lên. Hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng cảm giác khó chịu. Cái kia từng kia tên là hâm mộ cảm xúc, như là nhất ngoan cố dây leo, ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh sôi, lan tràn, cuốn quanh cho hắn cơ hồ thở không nổi. Hiện tại hắn minh bạch tên này là trường sinh quyết công pháp nó hại quá rõ ràng, đối với linh khí nhu cầu có thể xương rộng lượng, tiến độ tu luyện càng là chậm như ốc sen bò sát. Người khác thu nạp một luồng linh khí, có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi thăng tiến, mà hắn thu nạp 10 ngụm, châu đất xuống biển, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được cái kia cực kỳ bé nhỏ một tia tăng lên. Loại này to lớn đầu nhập cũng ít đòi sản xuất, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí không kiên người sụp đổ. Nếu không phải mình xuyên qua mà đến, có từ hệ thống nơi đó hao tới rộng lượng tài nguyên cứng rắn trồng, sợ là đã sớm nhịn không được, chuyển tu mặt khác tiến cảnh càng nhanh công pháp. Ai, ta con đường tu luyện này, sao giống như này gian nan? Nhà khác lao tổ là nội tình, là dựa vào núi, ta ngược lại tốt, chính mình hay là gà mờ, toàn bộ nhờ trang hắn chỉ có thể ở trong miệng dùng bé không thể nghe thanh âm tự lẩm bẩm, đã là an ủi, cũng là cho mình quy hoạch cái kia nhìn như có chút mất mặt tương lai, thôi thôi, xem ra chỉ có thể tiếp tục cẩn trọng bồi dưỡng bọn này đồ tôn. Chỉ có những tiểu tử này thực lực cường đại đứng lên, có thể một mình đảm đương một phía, uy chấn một phương, ta cái này làm lao tổ, mới có thể cáo mượn oai hùng, đi theo dính được nhờ. Đến lúc đó, rời nhà đi ra ngoài, báo lên đạo kiếm tông lão tổ danh hiệu, người khác xem ở ta những này lợi hại đồ tôn trên mặt, cũng phải mời ta ba phần. Nói không chừng, còn có thể hưởng thụ một chút bị người tiền hô hậu ủng, tài nguyên tự động dâng lên thanh phúc. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vị chua tựa hồ mới bị hòa tan như vậy một kia, thậm chí phát họa lên một bức tương lai nằm thẳng mỹ hảo lam đồ. Ngay tại chữ linh bối đồ tôn cùng đời chữ huyền đồ tôn tại phủ sinh tiểu trúc dốc lòng tu luyện, tiếp nhận lao tổ ân trạch thời điểm, đạo kiếm tông khu vực bên ngoài, những cái kia số lượng càng thêm khổng lồ đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch bọn họ ở giữa, một thì kinh người chuyển ngôn chính lấy giá hỏa liệu nguyên chi thế lan tràn, cơ hồ đã đến không người không nói, không người không nghị, gần như chuyển ẩm lên tình trạng. Cho ăn, người nghe nói không? Một cái ngay tại trẻ tuổi đệ tử tạp dịch, thần thần bí bí tiến đến đồng bạn bên hai. Đồng bạn lau vệt mồ hôi, mở mịt ngẩng đầu, nghe nói cái gì? Trương sư minh lại bị chụp lương tháng. Không phải. So cái này trọng yêu gấp một bàn lần. Trẻ tuổi đệ tử kích động đến kém chút ném đi trong tay lưới búa, là lão tổ. Những cái kia đến phía sau núi tế tổ trở về ngoại môn các sư minh nói, chúng ta đạo kiếm tông có một vị lão tổ còn tại thế. Cái gì? Lão tổ? Nói đùa cái gì? Đạo kiếm tông có lão tổ? Thiên chân vạn sát. Lại một người đệ tử bu lại, mang trên mặt hưng phấn hùng vang, mà lại các ngươi đoán làm gì? Vị kia hiện thân lão tổ, nghe nói cùng chúng ta trên đại điện đứng thẳng tôn kia kiếm tổ pho tượng, giống nhau như lúc. Căn bản không phải hậu thế đệ tử, chính là pho tượng bản nhân sống lại. Cái gì thật hay giả? Lần này, như cùng ở tại lăn trong dầu tích nhập nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Càng ngày càng nhiều đệ tử xuống lại tới, mà những cái kia tự mình tham dự tế tổ, may mắn hoặc là nói bị kinh sợ dọa nhìn thấy Lâm Diệp Tú hiện thân đệ tử ngoại môn, giờ phút này càng là thành được hoan nghênh nhất thuyết thư tiên sinh. Bọn hắn bị vây quanh ở giữa, sinh động như thật, nước miếng văng tung tóe miêu tả tình cảnh lúc ấy. Lúc đó a, chúng ta ngay tại thành kính tế bái, đột nhiên, thiên địa thất sắc, phong vân hội tụ. Pho tượng kia, không không không, là lão tổ. Lão tổ quanh người hắn bao quanh khó mà hình dung tiên quang, cứ như vậy một bước từ trong hư không đi ra. Một tên đệ tử ngoại môn khoa tay múa chân, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động.
Đúng đúng đúng.
Lão tổ khí độ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phản phất hắn đứng ở nơi đó, chính là trời, chính là đại đạo hóa thân. Một người khác đội vàng bổ sung, trên mặt là giống như vinh yên kích động. Trọng điểm là cái gì? Trọng điểm là lão tổ nhân từ a. Lão nhân gia ông ta không chỉ có không có trách cứ chúng ta quá nhiều thanh tu, ngược lại ban cho mỗi người một viên nhận chữ vật. Chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 2, chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 2, hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, lộ ra trên đầu ngón tay viên kia nhìn như phong cách cổ xưa, lại chất chứa huyền diệu chiếc nhẫn, thấy không? Chính là viên này. Không gian bên trong, khoảng chừng có lớn như vậy. Hai cánh tay hắn mở ra, khoa tay lấy một cái khoa trương lớn nhỏ, ta chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy pháp bảo chứa đồ. Cái này trước kia, sợ là nội môn các sư minh sư tỷ đều chưa hẳn có thể có. Đám người tiếng kinh hô, tiếng khen ngợi liên tiếp. Lao tổ tại thế, dung mạo như pho tượng, ban thưởng trọng bảo. Cái này từng cái yếu tố tổ hợp đứng lên, cực đại kích thích những này tầng dưới chót đệ tử thần kinh, để bọn hắn đối với tông môn lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào chưa từng có tăng vọt. Nhưng mà, tại bọn này tình sục sôi đám người bên dưới, có từng người gọi Lý Dương đệ tử ngoại môn, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng hoảng đến nước chừng như con thỏ, trên nhảy dưới tránh, không được an bình. Hắn nguyên bản thân phận là Thanh Huyền Tiên Minh Vương Mục Giả phái tới nội ứng. Lý Dương tại thương được Thanh Huyền Tiên Minh, chỉ là một cái ở vào tầng dưới chót nhất, tích ngoài rìa nhân vật, không nơi nương tựa tán tu xuất thân, tư chất thường thường, không chút nào thu hút, ngày bình thường làm là bận nhất công việc nặng nhọc nhất, nhận lấy chính là ít ỏi nhất bổng lộc, còn muốn thường xuyên chịu đựng cấp trên quát lớn cùng đồng môn bạch nhãn. Lần này, Vương Mục Giả bởi vì Đạo Kiếm Tông cái này dĩ vãng không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, đột nhiên tại thương vực rất nhiều tiên môn trong thi đấu, nó môn hạ đệ tử Linh Giao, Linh Cương lấy được khôi thủ, Á Quân Kinh người giải thích, trong lòng cảm giác sâu sắc bất an, sợ ảnh hưởng tới chính mình âm thầm chuẩn bị một ít kế hoạch. Liền muốn phái một người chui vào Đạo Kiếm Tông, hiểu do nó hư thực, giám thị nó độc tính. Loại nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số không thấp, có chút sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Chọn tới chọn đi, cuối cùng liền chọn chúng không quyền không thế, cho dù chết cũng không ai để ý Lý Dương. Lý Dương vốn không muốn tiếp nhận cái này như là chịu chết giống như nhiệm vụ, nhưng hắn thấp cổ bé họng, tại Thanh Huyền Tiên Minh không có chút nào căn cơ, cự tuyệt hạ chẳng khả năng so nhiệm vụ thất bại thảm hại hơn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì đến đây. Mới nhập một lúc, nội tâm của hắn tâm thần bất định không thôi, thời khắc cảnh giác, sợ bại lộ thân phận, cũng không biết cái này Đạo Kiếm Tông nội bộ phải chăng so Thanh Huyền Tiên Minh càng thêm hắc ám tàn khốc. Nhưng mà, nhập môn đằng sau, lần đầu tiên nghe được Lâm Huyền Tĩnh tuyên truyền giảng giải đệ tử ngoại môn đãi ngộ lúc, Lý Dương Tâm tựa như là bị một thanh trọng truy hung hăng đánh một chút, trong nháy mắt sinh ra to lớn chết đi. Hắn tại Thanh Huyền Tiên Minh, mỗi tháng cái gọi là lương tháng, là căn bản không có linh thạch, chỉ là 100 lạng vàng, cộng thêm một bộ lưu truyền phổ biến nhất là thô thiện phổ thông công pháp cơ bản. Trong Minh chấp sự từng nói, 100 lạng vàng có thể hối đoái một khối linh thạch, nhưng này chỉ là dùng linh thạch hối đoái hoàng kim phía quan phương giá cả. Như muốn dùng hoàng kim đảo ngược hối đoái linh thạch, tại trên chợ đen, tối thiểu cần 110 lượng, mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Về phần vô song phường như thế phía quan phương con đường, hối đoái giá cả càng là cao tới 115 lượng hoàng kim một khối linh thạch. Hắn vất vả một tháng, ngay cả một khối linh thạch đều đổi không đến. Hắn lúc trước gia nhập Thanh Huyền Tiên Minh, chính là vì thu hoạch được tốt hơn công pháp và tu hành tài nguyên. Có thể hiện thực là, Thanh Huyền Tiên Minh cho tầng dưới chót đệ tử công pháp thô lậu không chịu nổi, tu luyện làm nhiều công ít, tài nguyên càng là keo kiệt đến làm cho người giận sôi, căn bản là không có cách trợ hắn tại trên con đường tu hành đi bao xa. Mà Đạo Kiếm Tông đâu? Đệ tử ngoại môn mỗi tháng vậy mà có thể trực tiếp nhận lấy đến số lượng nhất định linh thạch dùng cho tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có phụ trợ tu luyện đan dược chân quý định kỳ cấp cho. Công pháp các càng là đối với đệ tử mở ra, mặc dù cần điểm cống hiến hối đoái, nhưng bên trong xác thực tổn phóng xa so với Thanh Huyền Tiên Minh tầng dưới chót công pháp tinh diệu được nhiều truyền thừa. Hai tướng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thanh Huyền Tiên Minh cho hắn, quả thực là đuổi ăn mày giống như bố thí. Lý Dương hồi tưởng lại tại Thanh Huyền Tiên Minh những cái kia nén giận, không nhìn thấy hy vọng thời gian, lòng tràn đầy đều là đắng chát cùng phẫn uất. Bây giờ, hắn càng là thấy tận mắt Đạo Kiếm Tông lão tổ tiên uy lâm thế, cứ việc lúc đó hắn dọa đến kém chút kẻ ra quần, còn không giải thích được cùng những ngoại môn đệ tử khác một dạng, đạt được lão tổ ban thưởng nhận chữ vật. Đuốt ve trên ngón tay phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, cảm thụ được trong đó cái kia không gian không nhỏ, Lý Dương rung động trong lòng không gì sánh được. Hắn biết rõ, tại Thanh Huyền Tiên Minh, loại cấp bậc này pháp bảo chứa đồ, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Mục Giả cấp bậc kia mới có thể có được như vậy một hai kiện. Mà tại cái này Đạo Kiếm Tông, thậm chí ngay cả đệ tử ngoại môn đều có thể tùy tiện thu hoạch được. Vương Mục Giả, hắn đến cùng muốn đối với Đạo Kiếm Tông mưu đồ cái gì? Lý Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn nhập tông môn trong khoảng thời gian này, chứng kiến hết thảy đều là Đạo Kiếm Tông đệ tử ở giữa hưu hái hỗ trợ, không khí hài hòa, đối ngoại lai tốt tin cũng có chút hòa khí, cùng Thanh Huyền Tiên Minh nội bộ lục đục với nhau, lạnh nhạt bợ đỡ hoàn toàn khác biệt. Dạng này một có tiềm lực, có nội tình, đối đãi môn hạ đệ tử phúc hậu tông môn, Vương Mục Giả vì sao muốn nhằm vào? Nhìn xem trong tay nhẫn chữ vật, suy nghĩ lại một chút Thanh Huyền Tiên Minh cay nghiệt thiếu tình cảm, Lý Dương lập trường, trong lúc vô tình đã triệt để đảo hướng Đạo Kiếm Tông. Tại cái này tàn khốc thế giới tu tiên, mạnh được yếu thua, tài nguyên khan hiếm, tình người ấm lạnh tức thì bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lý Dương biết rõ, tại Thanh Huyền Tiên Minh, hắn liều chết hiệu lực cũng không chiếm được vốn có tôn trọng cùng hồi báo, vĩnh viễn chỉ là tầng dưới chót nhất phá hôi. Mà Đạo Kiếm Tông lại làm cho hắn thấy được thật sự đãi ngộ cùng tương lai đều có thể tiền cảnh. mỗi ngày vẽ bánh nướng, để cho ta liều mạng lại ngay cả miệng ra dáng canh đều uống không được thời gian. Ta Lý Dương cũng không tiếp tục nguyện ý qua. Một thanh âm ở đấy lòng hắn điên cuồng hò hét. Liên tục mấy ngày đêm không thể say giấc, Lý Dương trong đầu không ngừng hiện ra đạo kiếm tông hậu đãi ngộ, hài hòa không khí, cùng tại Thanh Huyền Tiên Minh bị vắng vẻ, ước hiếp hình thành so sánh rõ ràng. Hắn biết rõ, nếu không cho Vương Mục Giả truyền lại tin tức, sớm muộn sẽ bị truy cứu thất trách chi trách, nhưng nếu chi tiết bẩm báo đạo kiếm tông có lao tổ tại thế, nội tình thâm hậu, sợ rằng sẽ dẫn tới Vương Mục Giả càng sâu kiêng kỵ cùng càng động tác mạnh, đến lúc đó chính mình kẹp ở giữa, càng là nguy hiểm. Chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 3, chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 3, ta nên làm cái gì? Là tìm một cơ hội hướng đạo kiếm tông thẳng thắn, tìm kiếm che chở, hay là tiếp tục gần nút xuống dưới, lá mặt lá trái. Lý Dương nội tâm giãy giụa, như cùng ở tại trong chảo dầu dày vò. Cuối cùng, tại trải qua dài dằng dặc mà thống khổ tâm lý đấu tranh sau, Lý Dương cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tính toán, mặc kệ. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Thanh Huyền Tiên Minh, không đáng ta hiệu tự lực. Hắn quyết định hay là trước viết một phong dùng bổ câu đưa tin, ổn định Vương Mục Giả. Hắn trải rộng ra giấy viết thư, châm trước từ ngữ, cuối cùng viết, đạo kiếm tông, mạo như phàm trần, tông môn kiến trúc cổ xưa, đệ tử số lượng không nhiều, cũng không có gì lạ dị cảnh tượng hiện hiện, thực lực tổng hợp nhìn như thường thường. Đệ tử Linh Giao cùng Linh Cương hai người, xác thực vì tông môn đương đại kiệt xuất nhất người, nhưng khả năng đoạt được thương vực thi đấu khôi thủ, theo đệ tử bí mật quan sát, quả thật vận khí cho phép, thêm nữa những tông môn khác đệ tử khinh địch, phương may mắn chiến thắng. Trong tông môn cũng không đặc thù độc tĩnh, hết thể như thường. Tại viết ra phong thư này thời điểm, Lý Dương Tâm đã hoàn toàn kiên định khuynh hướng đạo kiếm tông. Hắn tận lực gièm pha đạo kiếm tông thực lực cùng Linh Giao, Linh Cương tiềm lực, đem bọn hắn thắng lợi quy tội may mắn, chính là vì tê liệt Vương Mục Giả, là đạo kiếm tông tranh thủ càng nhiều bình ổn phát triển thời gian. Trong câu chữ, không tự giác toát ra đối với đạo kiếm tông giữ gìn, cùng đối với Thanh Huyền Tiên Minh thất vọng cùng xa cách. Phù Sinh tiểu trúc trong viện, linh khí dần dần bình phục. Trước hết nhất từ chiều sâu trong tu luyện tỉnh lại, là cảnh giới thấp nhất huyền tư. Hắn dù sao căn cơ còn thấp, không cách nào giống sư minh các sư chất thời gian dài như vậy hấp thu cùng luyện hóa như vậy rộng lượng linh khí. Ánh nắng xuyên thấu qua um tùm cánh lá, trên mặt đất bỏ ra pha tạp lắc lư điểm sáng. Huyền tư chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một tia tinh quang hiện lên, hiển nhiên lần này tu luyện thu hoạch không ít. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp sư minh các sư chất phần lớn còn tại nhắm mắt ngồi xuống, khí tức kéo dài, mà lao tổ thân ảnh cũng không ở trong viện. Hắn biết rõ cái này Phù Sinh tiểu trúc chính là lao tổ thành tu chi địa, huyền áo không gì sánh được, không dám tùy ý đi lại ồn ào, thế là liền an tâm, chuẩn bị tiếp tục củng cố tu vi. Đúng lúc này, cửa thư phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lâm Diệp Tú chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trong viện, cuối cùng rơi vào huyền tư trên thân, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Tỉnh." "Ân, cảnh giới vững chắc không ít. Cái này ngươi cất kỹ." Nói, con ngón đúng ra, một viên ôn nhuận như ngọc, có khác huyền áo vân vân ngọc bội bay về phía huyền tư. Huyền tư vội vàng hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy ngọc bội vào tay hơi ấm, một cỗ thanh lương chi ý thuận cánh tay lan tràn, để hắn linh đài cũng vì đó một rõ ràng. "Lão tổ, đây là Liễm Tức Bội, đeo vật này có thể trợ ngươi ẩn nấp tự thân khí tức, chỉ cần không phải tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, liền khó có thể xem thấu ngươi chân thực cảnh giới." "Tốt, ngươi liền đi trước đi." Huyền Tư nghe vậy, lại là cảm kích lại là nghi hoặc, không người hỏi, "Lão tổ, đồ tôn hiện tại đi thích hợp sao? Không cần chờ sư minh bọn hắn cùng nhau rời đi." "Không sao, bọn hắn tự có cơ duyên của bọn hắn cùng cách giờ. Nơi đây đã mất việc khác, bội này ngươi tốt sinh đảm bảo, siêng năng tu luyện, chớ có cô phụ lần này cơ duyên." "Đa tạ lão tổ hậu ái." Đồ tôn ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, chuyên cần không ngừng, tuyệt không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Huyền Tư kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, lần nữa hướng Lâm Diệp Tú cúi người chào thật sâu, làm một đại lễ. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Liễm Tức Bội treo ở bên hông, kích hoạt nó công hiệu, lập tức cảm giác tự thân khí tức trở nên như có như không. Hắn quay người hướng về cửa viện đi đến, mà ở bước qua ngưỡng cửa một khắc này, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu, tràn ngập kính sợ cùng cảm kích nhìn lão tổ một chút, lúc này mới bước nhanh rời đi. Huyền Tư rời đi về sau, lại qua ba ngày, khác biệt chữ linh bối đệ tử cũng lần lượt từ cấp độ sâu trong nhập định lần lượt tỉnh lại. Mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều mang mừng rỡ cùng thỏa mãn, hiển nhiên tu vi đều có bước tiến dài. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, Lâm Diệp Tú cũng chỉ là đơn giản động viên vài câu, liền ra hiệu bọn hắn có thể tự động rời đi. Theo các đồ tôn lần lượt cung kính cáo từ rời đi, nguyên bản có vẻ hơi chen chúc đình viện, dần dần trống trải ra. Cuối cùng, riêng lớn trong viện, chỉ còn lại có bốn người còn tại nhắm mắt tu luyện, quanh thân linh khí vầng sáng nồng nặc nhất, khí tức cũng nhất là kéo dài bằng bạc. Bọn hắn theo thứ tự là Lâm Huyền Tĩnh, Huyền Vũ, cùng Linh Giao cùng Linh Cương. Bốn người bọn họ tại Đông Đảo Đồ Tôn trung cảnh giới cao nhất, căn cơ dày nhất, cho nên có thể kiên trì đến cuối cùng, có khả năng tu nạp cùng luyện hóa linh khí cũng nhiều nhất. Tại cái khác chữ linh bối Đồ Tôn rời đi ước chừng sau 2 canh giờ, trong viện cái kia như là bản thạch ổn thỏa linh cương, thân thể chấn động mạnh một cái, quanh thân bẩn quanh linh khí bừng sáng giống như cá voi hút nước, cấp tốc bị hắn đặt vào thể nội. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt dường như có như thực chất điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thật cường đại pháp lực, cảnh giới lại tăng lên 2 tầng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếng như sấm rền. Cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, viễn siêu lúc trước bàng bạc pháp lực, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạng, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen. Thử nhìn một chút. Lập tức, linh cương vươn người đứng dậy, tâm niệm vừa động, liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hắn trôi kia quen dùng Lâm Viên Thương. Thân thương đen kịt, ẩn ẩn có đường vân màu đỏ sậm, phảng phất ngưng kết vết máu, lộ ra một cỗ thảm liệt cùng sát phạt chi khí. Hắn hít sâu một hơi, liền bắt đầu ở trong viện thỏa thích vũ động đứng lên. thương gia như rồng, hàn tinh điểm điểm, hát nước không thể bảo. Nương theo lấy lăng lệ tiếng xé gió, từng đạo cô động thương mang bắn ra bốn phía ra, trên mặt đất vạch ra bạch ngấn nhàn nhạt. Hắn ý đồ thông qua loại phương thức này, mau chóng quen thuộc cùng khống chế thể nội cái này, đống nhiên tăng vọt cường đại pháp lực, đem cùng tự thân thương pháp dung hội quan thông. Cùng lúc đó, trong thư phòng chính kiểm kê lấy lần này đầu tư Lâm Diệt Tú, trong đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên một trận dồn dập thanh âm nhắc nhở, lốt. Kiểm tra đo lường đến cao năng phản ứng, phát hiện tàn phá tiên khí năng lượng ba động. Nơi phát ra, Lâm Viên Hương. Chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 4, chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 4, Lâm Diệp Tú không khỏi sửng sở, trong tay thưởng thức một khối linh ngọc kém chút rơi trên mặt đất. Tiên khí, trong lòng của hắn tràn đầy kinh nghi, đây cũng là cái chưa từng nghe qua đồ vật. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết, vô địch chân tiên mới có thể sử dụng vũ khí? Ký chủ phỏng đoán chính xác. Hệ thống cái kia băng lánh máy móc âm xác nhận nói, vật này xác thực thành tiên khí, nhưng cũng không phải là bản giới đồ vật, chính là thông qua không biết đường tắt lưu lạc đến tận đây. Đồng thời, nó đã nghiêm trọng tàn phá, bản nguyên có hại, uy lực trăm không còn một. Lâm Diệp Tú hiếu kỳ nói, tàn phá tiên khí, vậy còn hữu dụng không? Có thể sử dụng không? Có thể sử dụng là có thể sử dụng, uy lực không lớn bằng lúc trước. Bất quá, ký chủ có thể dùng linh tuyển nhãn bên trong nước suối đối với nó tiến hành rèn luyện. Nước linh tuyển ẩn chứa tiên tiên sinh cơ cùng mảnh vỡ đạo tắc, có thể chậm chạp tẩm bổ nó bản nguyên, để nó tự hành chữa trị. Đợi một thời gian, có thể khôi phục nó uy năng. Nước linh tuyển còn có công hiệu này. Tốt, đi ra xem một chút. Nghe xong hệ thống, Lâm Diệp Tú trong lòng có so đo. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, chậm rãi đẩy ra cửa thư phòng, lần nữa đi vào trong viện. Lọt vào trong tầm mắt chính là linh cương cái kia như là như điên dại luyện thương thân ảnh, mũi thương xé gió gào thét, khí thế kinh người. Nhưng Lâm Diệp Tú ánh mắt, nhưng trong nháy mắt vượt qua linh cương bản nhân, một mực khóa chặt trong tay hắn trôi kia vũ động như bay Lâm Viên thương bên trên. Bằng vào cùng hệ thống một tia liên hệ, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được cái kia đen kịt trong thân thương, ẩn chứa một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại không gì sánh được cao quý, mang theo phá diệt khí tức còn sót lại lực lượng. Trong lòng đã sáng tỏ, đồ tôn này trong tay chi thương chính là hệ thống vừa rồi nói tới tàn phá tiên khí. Ngay tại thỏa thích huy sái lực lượng linh cương, khóe mắt quét nhìn liếc thấy Lâm Diệp Tú đi ra thư phòng, đội vàng thương thế vừa thu lại, như là dòng nước xiết gặp đá ngầm, trong nháy mắt đứng im. Hắn đem Lâm Viên Thương vững vàng đứng ở bên người, cung cung kính kính ôm quyền không người hành lễ, thanh âm vang dội, đồ tôn linh cương, bái kiến lão tổ. Quấy nhiễu lão tổ thanh tu, còn xin lão tổ thứ tội. Lâm Diệp Tú nhìn chăm chú linh cương, nhất là trong tay hắn trôi kia giờ phút này lộ ra giản dị tự nhiên trường thương, trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói, không sao. Đến, đem ngươi trong tay trôi này Lâm Viên Thương cho lão tổ nhìn xem. Là lão tổ. Linh cương nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc lão tổ vì sao đột nhiên đối với hắn binh khí cảm thấy hứng thú, nhưng không có chút gì do dự, lập tức hai tay lập tức Lâm Viên Thương cung kính đưa tới Lâm Diệp Tú trước mặt. Đối với lão tổ, hắn có tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng. Lâm Diệp Tú đưa tay vững vàng tiếp nhận Lâm Viên Thương, thương vừa đến tay liền cảm thấy một loại kỳ lạ nặng nề cảm giác, cũng không phải là trên vật lý trọng lượng, mà là một loại nguồn gốc từ linh hồn phương diện, mang theo thê lương cùng bi thương cảm giác các bách. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua lạnh buốt thô ráp thân thương, những cái kia đường vân màu đỏ sẫm phảng phất có sinh mệnh giống như có chút phát nhiệt. Hắn ra vẻ thâm trầm, phảng phất tại đánh giá một kiện cổ vật, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra, "Thương, là hảo thương." Ẩn chứa thẳng tiến không lùi chiến ý cùng sát phạt chi đạo, chất liệu cũng phi phàm ở giữa đồ vật. Đáng tiếc hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bởi vì hắn đánh giá mà ngừng thở linh cương, thở dài, "Đáng tiếc, bản nguyên bị hao tổn, thương linh yên lặng, đã tàn phá. Nếu không, uy lực của nó khi dung chuyển trời đất." Linh cương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng cùng vẻ thương tiếc. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết nói lao tổ pháp nhãn như nước. Thương này chính là huyền tư sư thúc ngẫu nhiên đoạt được, ta tuy biết nó bất phàm, nhưng thủy chung cảm thấy không thể phát huy nó uy lực chân chính, nguyên lai đúng là bản nguyên bị hao tổn. Còn xin lão tổ từ bi, trợ đệ tử chữa trị thương này. Linh cương nguyện trả bất cứ giá nào. Lâm Diệp Tú nhìn xem quỳ xuống đất khẩn cầu đồ tôn, trong lòng hài lòng, mặt ngoài nhưng như cũng lạnh nhạt, ngươi đã là ta đạo kiếm tông đồ tôn, truyền cho ngươi công pháp, ban thưởng ngươi cơ duyên, giúp ngươi trưởng thành, vốn là lao tổ việc nằm trong phận sự của ta. Không cần đàm luận đại giới. Đứng lên đi. Tạ lao tổ ân điển. Lâm Diệp Tú không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, từ hệ thống không gian kèm theo trong nhận chữ vật, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, trong bình chính là cái kia ẩn chứa vô hạn sinh cơ linh tuyển chi thủy. Hắn mở ra nắp bình, đem thanh tịnh trong suốt, tản ra nhàn nhạt sương trắng nước linh tuyển, chậm rãi khuynh đảo tại Lâm Viên Thương mũi thương, trên thân thương. Đồng thời, môi hắn khẽ nhúc nhích niệm động chú văn, thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, phảng phất tại cùng thiên địa quy tắc cộng minh, thiên công khai vận, tiên tuyển tôi thân, đạo vận tầm bổ, linh tính hồi phục theo nước suối chạm đến thân thương, chú văn vang lên, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản đen kịt tạm đạm Lâm Viên Thương, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp bù bù. Trên thân thương, những cái kia đường vân màu đỏ sẫm đột nhiên sáng lên, như là mạch máu giống như rung động, tản mát ra nóng rực hồng mang. Cùng lúc đó, từng đạo rất nhỏ như tơ, lại huyền ảo không gì sánh được phù văn trống rỗng hiện, như là màu vàng cá bơi, vây quanh thân thương nhanh chóng lưu chuyển, cuốn quanh. Một cố khó nói nên lời cổ lão, bên ông, mang theo từng kia từng sợi tiên đạo ý vị ba động, từ trên thân thương tràn ngập ra. Toàn bộ đình viện không gian đều phảng phất tại cố ba động này bên dưới có chút bóp méo một chút. Linh cương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn thần kỳ này, cảm thụ được Lâm Viên Thương cùng hắn ở giữa cái kia nguyên bản có chút vướng víu liên hệ, giờ phút này trở nên không gì sánh được rõ ràng, chặt chẽ, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được trong thân thương truyền đến một tia yếu ớt, như là chim non phá xác giống như vui sướng cảm xúc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cuồng hỉ xông lên đầu, lão tổ đây là lần nữa vì chính mình ban cho cơ duyên to lớn. Đây là đang lấy vô thượng pháp lực, tiên gia thủ đoạn, vì chính mình chủ luyện, chữa trị thần binh. Gen luyện quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Lâm Diệp Tú đem chọn cả một bình nhỏ nước linh tuyển đều sử dụng hết, cái kia Lâm Viên Thương bên trên dị tượng mới dần dần lắng lại. Nhưng lúc này Lâm Viên Thương, ngoại quan tuy không biến hóa quá lớn, lại ẩn ẩn nhiều một tầng ôn nhuận quan trạch, cái kia cô thảm liệt rách nát chi khí giảm đi, thay vào đó là một loại nội liễm, thơm trầm phong mang, phảng phất ngủ say cự lòng, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Tốt. Chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, nam, chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, nam, Lâm Diệp Tú đem Lâm Viên Thương đưa trả lại cho vẫn như cũ ở vào trong rung động linh cương, ngựa khí bình thản, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cầm đi đi. Thương này bản nguyên đã đến tầm bổ, ngày sau ngươi cần lấy tự thân khí huyết cùng pháp lực lúc nào cũng ôn dưỡng, nương theo ngươi chinh chiến sát phạt, hấp thu chiến ý sát khí, liền có thể chậm chạp tự hành chữa trị. Chớ có cô phụ thương này, càng chớ có cô phụ ngươi sở học hoàng cực kinh thế thương quyết. Đồ tôn minh bạch, định sẽ không bôi nhọ thương này thần uy. Tất dùng thương này, hộ ta đạo kiếm tông đạo thống. Linh cương hai tay run rẩy tiếp nhận phảng phất giành lấy cuộc sống mới Lâm Viên Thương, cảm nhận được cẩn chứa trong đó lực lượng càng cường đại hơn, cùng cái kia yếu ớt linh tính liên hệ, kích động đến mắt hổ rừng rừng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Đi, đứng lên đi. Trở về cực kỳ tu hành, quen thuộc thương biến hóa. Là lão tổ. Đồ tôn cáo lui. Linh cương lại là ba cái khấu đầu đằng sau, mới cẩn thận từng ly từng tí ôm Lâm Viên Thương, như là bưng lấy tuyệt thế chất bảo, từng bước một thối lui ra khỏi phủ sinh tiểu trúc, nội tâm hưng phấn cùng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Linh cương sau khi rời đi, Lâm Diệp Tú đang muốn quay người trở về thư phòng, tiếp tục hắn thanh tu. Lại tại lúc này, trong viện mặt khác hai cô cường đại khí tức cũng gần như đồng thời phát sinh ba động. Đầu tiên tỉnh lại là Linh Giao. Nàng quanh thân vờn quanh băng hàn linh khí giống như nước thủy triều thối lui, đều đặt vào thể nội, đôi mắt mở ra, thanh tịnh như hàn đảm chi thủy, nhưng lại thâm thúy giống như tinh không. Nàng đứng dậy, hướng về Lâm Diệp Tú cúi đầu nhẹ nhàng, thanh âm thanh lãnh như ngọc châu lập bản, đổ tôn Linh Giao, tạ lao tổ ban ân, tu vi tinh tiến rất nhiều. Ngay sau đó, Huyền Vũ cũng than dài một ngụm trọc khí, hồi tỉnh lại. Trong mắt của hắn thần quang sáng láng, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, đồng dạng cung kính hành lễ, đổ tôn Huyền Vũ, tạ ơn lão tổ ban ân. Lâm Diệp Tú khẽ bước cằm, xem như đáp lại, ánh mắt đảo qua hai người, ra hiệu bọn hắn có thể nếu như hắn sư minh đệ bình thường tự động rời đi. Lần này chúc phúc, đến đây cũng coi như viên mãn. Nhưng mà, lúc này Linh Giao cùng Huyền Vũ trên khuôn mặt lại không hẹn mà cùng toát ra một chút do dự cùng muốn nói lại thôi thần sắc. Linh Giao khẽ cắn bên dưới sung mãn môi dưới, con ngươi thanh lãnh kia bên trong hiếm thấy xuất hiện mấy phần dãy rủa, Huyền Vũ thì có chút nhăn đầu lông mày, ánh mắt lấp lóe, giống như ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc tìm tử, hai tay không tự giác siết chặt góc áo. Trong tiểu viện bầu không khí, bởi vì hai người này chần chờ, mà trở nên có chút vi diệu cùng an tĩnh. Linh Giao tựa hồ hạ quyết tâm, nàng tiến lên một bước, lần nữa không ngời, lấy dũng khí, ngước mắt nhìn thẳng Lâm Diệp Tú, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, mở miệng hỏi: "Lão tổ, Đồ Tôn." Đồ Tôn có một mạo muội chi tình, không biết có thể cáo chi chúng ta, thuộc danh của ngài. Lâm Diệp Tú nghe bất thình lình vấn đề, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt bị một đống dấu chấm hỏi cùng đầu đen rau muốn rẻ phở. Thứ đồ chơi gì mà hỏi danh tự? Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Vấn đề này cũng quá nhạy thoát đi. Lão tổ tục danh của ta là có thể tùy tiện hỏi sao? Chờ chút, nàng ánh mắt này chẳng lẽ lại là muốn trêu chọc ta? T. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là ta suy nghĩ nhiều. Lao tổ chúng ta phân cao nàng nhiều như vậy, nàng khẳng định là xuất phát từ thuần túy kính sợ cùng tò mò. Đối với, nhất định là như vậy. Ta không có khả năng lâm vào nàng có phải hay không thích ta loại nam nhân này tam đại ảo giác bên trong, si mang phong tâm, đối với, si mang phong tâm. Trung tâm não hải của hắn niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại là bất động thanh sắc, trầm mặc một lát, phản phất tại hồi ức đã lâu tuyết nguyệt, mới dùng một loại mang theo một chút cảm giác tăng thương, nhưng lại bình thản không gì sánh được ngữ điệu chậm rãi nói ra, tục danh. Bất quá là cái danh hiệu thôi. Đã ngươi hỏi. Bản lão tổ, tên là Lâm Diệp Tú. Tốt, việc này đã xong, nếu không có việc khác, ngươi có thể lui xuống trước đi. Đạt được nàng muốn đáp án, Linh Giao trên khuôn mặt lạnh lẽo, lại như cùng băng tuyết sơ dung giống như, tách ra một vòng cực kỳ nhạt, lại chân thực tồn tại thỏa mãn dáng tươi cười, trong nháy mắt để nàng cái kia nguyên bản người sống chớ gần khí chất nhu hòa rất nhiều. Nàng lần nữa thật sâu cúi đầu, ngữ khí nhẹ nhàng một chút, là, lão tổ. Đồ tôn nhớ kỹ. Cái kia Linh Giao xin được cáo lui trước. Nói đi, nàng đứng người lên, lại dương mắt màn, thật sâu. Phản phất muốn đem Lâm Diệp Tú ba chữ này cùng trước mắt đạo này áo xanh thân ảnh cùng nhau khắc vào đáy lòng giống như, nhìn Lâm Diệp Tú một chút, lúc này mới xoay người, đi lại nhẹ nhàng hướng về ngoài viện đi đến. Chỉ là vừa đi ra hai bước, nàng lại như là nhớ tới cái gì, phút chốc quay đầu, lần nữa hướng Lâm Diệp Tú thi lễ một cái, lúc này mới chân chính rời đi, váy chợt trờn, biến mất tại cửa viện bên ngoài. Lâm Diệp Tú nhìn qua nàng cái này liên tiếp có chút cử động khác thường, khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, những hài tử tuổi trẻ này mạch não, thật sự là càng ngày càng khó đã hiểu. Hỏi thăm danh tự cứ như vậy vui vẻ. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Lão tổ ta vẫn là chuyên tâm làm tài nguyên, bồi dưỡng công cụ hình người. A không, là bồi dưỡng đồ tôn tương đối thực sự. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên rõ ràng càng căng thẳng hơn, gần như sắp muốn cùng tay cùng chân Huyền Vũ, chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc, "Huyền Vũ, ngươi chậm chạp không đi, là có lời gì, muốn cùng lão tổ ta nói sao?" Huyền Vũ nghe vậy, thân thể rõ ràng run lên, thần sắc trở nên càng căng thẳng hơn, thái dương thậm chí rịn ra mồ hôi dịt. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, tựa hồ đang cho mình động viên, suy tư nửa ngày, rốt cục tổ chức tốt ngôn ngữ, tiến về phía trước một bước, không người đến cùng, dùng mang theo giọng khẩn cầu nói ra, lao tổ mình dám. Đồ tôn. Đồ tôn thật có một chuyện, không biết có nên nói hay không, cứ nói đừng ngại. Là. Lao tổ, đồ tôn có một cháu trai, tên là Doanh Tương, năm nay vừa rồi 8 tuổi. Hắn thở nhỏ liền hướng tới tu hành chi đạo, tâm trí kiên định. Làm sao thiên ý trêu người, hắn trời sinh không có linh căn, không cách nào dẫn khí nhập thể, đặt vào tiên đồ hắn thở nhỏ cơ khổ, ta cái này làm cậu, thực sự không đành lòng nhìn hắn cả ngày buồn bực, mộng tưởng phá diện. Lao tổ ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đồ tôn cả gan, khẩn cầu lao tổ ngài nghĩ một chút biện pháp, phát phát từ bi, giúp hắn một chút, cho hắn một cái cơ hội đi. Dù là chỉ có một tia hy vọng cũng tốt. Nói đi, Huyền Vũ trực tiếp quỳ rạp trên đất, lấy đầu chạm đất, thật lâu không muốn nâng lên, bả vai có chút run run, hiển nhiên cảm xúc kích động đến cực điểm. Chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 6, chương 43 tăng lên cùng lựa chọn mới xây, 6, Lâm Diệp Tú nhìn xem quỳ xuống đất cầu khẩn Huyền Vũ, hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư. Doanh Tương, cái tên này hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là mấy cái kia thường xuyên tại trong tông môn chạy tới chạy lui, giúp tạp dịch làm chút linh hoạt đổi lấy thức ăn hài đồng một trong, khỏe mạnh kháo khỉnh, ánh mắt ngược lại là rất sáng. Không có linh căn, cái này tại thiên huyền giới, cơ hội chính là bị phán án tử hình. Đây là ta tương lai tiềm ẩn công cụ hình người a. Thân thế đáng thương, tâm trí kiên định, ngược lại là phù hợp một ít nhân vật chính mô bản. Lâm Diệp Tú trong lòng tính toán, bất quá, không có linh căn việc này, sát thực phiền phức. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Hắn một bên giả bộ như suy nghĩ, một bên ở trong lòng yên lặng hướng hệ thống câu thông. Hệ thống, kiểm tra đo lường qua cái kia gọi Doanh Tương hải từ sao? Không có linh căn, thật không có bất kỳ biện pháp nào tu luyện. Hệ thống trầm mặc một lát, mới đáp lại nói, trải qua trước đó trong lúc vô tình quét hình tông môn phạm vi bên trong sinh linh tư chất lúc ghi chép số liệu phân tích, kẻ này Doanh Tương cũng không phải là người bình thường. Hắn thân có một loại cực kỳ mịt mở thể chất đặc thù hình thức ban đầu. Thể chất đặc thù. Lâm Diệp Tú mừng rỡ. Đúng vậy. Loại này thể chất không dựa vào linh căn câu thông thiên địa linh khí, mà là chuyên chú vào khai phát đào móc nhân thể tự thân tòa này vô tận bảo tàng. Nó phương thức tu luyện cùng thông thường tu tiên hoàn toàn khác biệt, không cách nào tu luyện pháp thuật tiên quyết, nhưng có thể thông qua cực đoan gian khổ nhục thân ma luyện, ý chí rèn luyện cùng trong chiến đấu liều mạng tranh đấu, không ngừng đánh vỡ nhục thân công xiềng, kích phát tiềm năng, từ đó thu hoạch được di sơn đảo hải, tay không liệt thiên sức chiến đấu kinh khủng. Hệ thống tiếp tục giải thích nói, trên lý luận, thánh thể đại thành thời điểm, nhục thân chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất, khí huyết có thể xuyên cầu đồng, quyền ý có thể toái tinh thần, thậm chí có thể chém giết chân tiên, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng con đường này cũng nhất định tràn đầy thường nhân không cách nào tưởng tượng gian khổ, thống khổ cùng gặp chắc trở. Mỗi một lần đột phá đều có thể nương theo lấy phấn thân toái cốt phong hiểm, cần vô cùng kiên định ý chí cùng đối tự thân con đường tuyệt đối tín niệm. Liên nhìn hắn có thể hay không chịu được, đồng thời kiên trì. Lâm Diệp Tú trong lòng hiểu rõ, hắn nhớ tới hậu sơn đầu kia bị hệ thống cải tạo qua, nhìn như phổ thông, kỳ thực cần chứa kiên trì nói thì hắc thạch tiểu lộ, cùng chiếc kia có thể gột rửa nhục thân tạp chất minh nguyệt đàm. Hai cái này kết hợp chính là ma luyện nhục thân, rèn luyện ý chí nơi tuyệt hảo. Xem ra thao tác không gian rất lớn a. Bất quá không có khả năng tùy tiện đáp ứng, đến bảo trì lao tổ bất cách. Lâm Diệp Tú thầm nghĩ. Hắn ra vẻ thâm trầm trầm ngâm hồi lâu, lâu đến Huyền Vũ tâm đều nhanh muốn chìm vào đáy cốc lúc, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia mở miệng, trời sinh văn vật, đều có đạo. Linh căn cũng không phải là duy nhất thông thiên chi đồ thôi, nể tình ngươi một mảnh chân thành bảo vệ đệ tử chi tâm, cũng là khó được. Huyền Vũ, ngươi đi trước đưa ngươi cái kia cháu trai Doanh Tương mang đến, để lão tổ ta tự mình xem hắn căn cốt cùng tâm tính. Có thể hay không cho hắn nghịch thiên cải mệnh, đặt vào một đầu khác tu hành lộ, vẫn cần nhìn hắn tự thân tạo hóa cùng duyên phận. Nhớ kỹ, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Huyền Vũ nghe nói, đơn giản không thể tin vào tai của mình. To lớn kinh hỉ như là dòng lũ giống như vỡ tung trong lòng của hắn, tâm thần bất định cùng tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt trong nháy mắt tách ra vẻ mừng như điên, nước mắt thậm chí đều bừng lên, liên tục dập đầu, kích động đến nói năng lộn xộn, "Tạ ơn lão tổ. Tạ ơn lão tổ thiên ân. Lão tổ từ bi. Đồ tôn. Đồ tôn thay mặt Doanh Tương, thay ta tỉ tỉ, tạ ơn ngài. Ngài đại ân. Lão tổ yên tâm, ta định nhanh chóng đem Doanh Tương mang đến, tuyệt không cô phụ lão tổ đại ân đại đức." Nói xong, lại sâu sắc bái, lúc này mới quay người chuẩn bị đi tìm Doanh Tương. Cũng liền một chút thời gian, Huyền Vũ mang theo một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng tiểu hài tiến đến. Đứa bé kia có được mày rậm mắt to, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Tại Huyền Vũ ra hiệu bên dưới, hắn không chút do dự quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp Tú nói ra, "Đồ tôn Doanh Tương, bái kiến lão tổ." Nói, liền sử xuất lực khí toàn thân hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh một tiếng. Thanh âm tại an tĩnh trong tiểu viện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Dập đầu xong sau, Doanh Tương vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Diệp Tú đáp lại. Mà Huyền Vũ thì tại một bên khẩn trương nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Lâm Diệp Tú nghe hắn dập đầu thanh âm này, cũng là giật nảy mình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình làm người hai đời, trải qua rất nhiều mưa gió, cho tới bây giờ không có nghe thấy qua như thế vang lên gấu đầu. Doanh Tương đứa nhỏ này như vậy thực sự, như vậy thành thật sức mạnh ngược lại là hiếm thấy. Cũng không biết là thật tâm kính sợ, hay là quá mức u mê không biết nặng nhẹ. Bất quá nhìn hắn cái kia một mặt thành khẩn bộ dáng, cũng là làm lòng người sinh mấy phần thương tiếc chi ý. Lâm Diệp Tú ánh mắt ôn hòa nhìn xem Doanh Tương hỏi, "Doanh Tương, lão tổ có thể chuyển cho ngươi một bản pháp quyết để cho ngươi tu luyện, nhưng là ngươi phải biết, phương pháp này cũng không phải là bình thường tiên đạo, nó không cách nào giao phó ngươi linh căn, ngươi y nguyên không cách nào giống như bọn họ thi triển pháp thuật, ngự kiếm phi hành. Doanh Tương trong mắt quang mang có chút ảm đạm một cái trước mắt, nhưng lập tức lại bốc cháy lên càng ngọn lửa nóng bỏng, hắn mím chặt môi, chờ đợi lão tổ đoạn ở dưới. Ý vị này, ngươi chỗ đi con đường này sẽ dị thường gian nan, tràn đầy thường nhân không cách nào tưởng tượng gian khổ, thống khổ cùng cô độc. Con đường này không có đường tắt có thể đi, chỉ có lấy mồ hôi đổ vào, lấy nghị lực là thuyền, lấy kiên trì là mái chèo, ngày qua ngày, năm qua năm, mới có thể tại trong tuyệt vọng đào đới ra một chút hy vọng sống, mới có thể có thành tựu. Ngươi, khả năng làm đến. Doanh Tương cái kia còn non nớt thân thể thẳng tắp, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm vang dội mà rõ ràng hồi đáp, lao tổ, ta nguyện ý. Mặc kệ có bao nhiêu khó, nhiều khổ, nhiều đau nhức, ta còn không sợ. Chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần có thể bước lên con đường tu hành, ta cái gì đều nguyện ý tiếp nhận. Ta nhất định phải mạnh lên. Trong thanh âm kia kiên quyết, để một bên Huyền Vũ cũng vì đó động dung, chóp mũi có chút mỏi nhừ. Lâm Diệp Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vải không thể tra khen ngợi. Hắn chậm rãi nói, "Tốt, đã ngươi có quyết này tâm, lão tổ liền cho ngươi cơ hội này." Chương 44 Tổ Long Quyết mới xây, 1, chương 44 Tổ Long Quyết mới xây, 1. Lúc này, Lâm Diệp Tú đối với Huyền Vũ nói ra, "Huyền Vũ, ngươi trước tạm lui ra đi, ta muốn đơn độc cùng Doanh Tương có mấy lời nói." Một bên Huyền Vũ có chút không lời, cung thuận nói tạ ơn lão tổ gặp lại." Nói xong, Huyền Vũ chậm rãi quay người, bước chân trầm ổn hướng đi ra ngoài. Tại sắp bước ra bậc cửa thời điểm, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua trong viện Doanh Tương, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Đợi Huyền Vũ rời đi, Lâm Diệp Tú nhìn xem Doanh Tương, trong lòng than nhỏ. Hắn ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, kỹ càng quét hình đứa nhỏ này, không có linh căn, đến tột cùng loại công pháp nào có thể vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Hệ thống ngắn ngủi trầm mặc sau, đáp lại nói, chiều sâu quét hình hoàn thành. Mục tiêu cá thể, Doanh Tương. Thể chất xác nhận, quá hoang chi thể hình thức ban đầu, cực độ hi hữu nhục thân thành thánh tiềm chất. Nó khí huyết kinh mạch khác hẳn với thường nhân, giống như tiềm long tại uyên, thông thường đường tu tiên kính hoàn toàn ngăn chặn, nhưng nhục thân tiềm năng chi môn nhưng vượt xa thường nhân. Nhất phù hợp nó thể chất công pháp là Tổ Long Quyết. Tổ Long Quyết. Lâm Diệp Tú trong lòng hơi động, danh tự này nghe liền bá khí phi phàm. Đúng vậy, công pháp này nguồn gốc từ thời kỳ thái cổ, tục truyền quan sát tổ long chém giết tinh không, diễn hóa thế giới chi cảnh tượng sáng tạo, ẩn chứa long đẳng cửu tiên, lực phá vạn pháp vô thượng huyền bí. Nó hoạch tâm không ở chỗ thu nạp thiên địa linh khí, mà ở chỗ đào móc tự thân khí huyết bảo tàng, mô phỏng long tộc con đường trưởng thành. Người tu luyện cần tâm như bàn thạch, ý chí như thép, đem tinh thần hồn phách dung nhập đối tự thân nhục thân cực hạn trong khống chế, trải qua thiên truy bất luyện, chịu đựng thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ, mới có thể lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vạn pháp. Hệ thống giải thích cặn kẽ nói Tổ Long Quyết cùng chia 9 tầng, đối ứng cựu biến hóa rồng chi cảnh. Mỗi tu thành một tầng, nhục thân liền phát sinh một lần về biến, như là ấu long trưởng thành. Sơ khai lúc, khí huyết oanh minh có thể phát ra rồng gầm rung trời, sóng âm liền có thể đả thương địch thủ, tiếp theo gân cốt cùng vang lên, có thể ngắn ngủi nhảy lên tại trên biển mây, tu luyện đến trung tầng, liền có thể dẫn động địa mạch long khí. Quyền gia có long ảnh đi theo, nếu có thể đạt đến đại thành cảnh giới, liền có thể ngưng tụ tổ long pháp tướng, khí huyết nối liền trời đất, thực hiện vạn pháp quý nhất, trừ tà tránh dễ. Đến lúc đó, người tu luyện nhục thân chính là mạnh nhất thần binh, một quyền một cước đều là ẩn chứa long uy, có thể khống chế một phương thiên địa khí cơ, khống chế mưa gió lôi đỉnh chi lực, chân chính làm đến long đẳng cửu thiên, thế gian không người dám cùng tranh tài. Nó chiến lực ở trong cùng giai có thể xưng vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp cảnh giới cao hơn luyện khí sĩ. Lâm Diệp Tú nghe được cảm xúc bành trướng, cái này Tổ Long Quyết miêu tả, quả thực là Doanh Tương đo thân mà làm. Nhưng mà, hệ thống tiếp theo đoạn nói, lại giống một chậu nước lạnh rội xuống. Nhưng là, công pháp này tồn tại chí mạng thiếu hụt. Tu luyện Tổ Long Quyết người, mặc dù có thể thu hoạch được dung chuyển trời đất lực lượng, trở thành nhân gian đế vương giống như tồn tại vô địch, lại không cách nào giống chính thống tu tiên giả như thế, thông qua cảnh giới tăng lên thu hoạch được thọ nguyên tăng trưởng. Nó thọ nguyên sẽ không vượt qua phàm nhân cực hạn trăm năm. Cho dù sử dụng thế gian chân quý nhất thiên tài địa bảo, duyên thọ đan thuốc cưỡng ép kéo dài tính mạng, bởi vì công pháp đặc tính cùng nhục thân gánh chịu cực hạn, tối đa cũng chỉ có thể sống đến 200 tuổi, liền sẽ khí huyết khô kiệt, đi đến phần cuối của sinh mệnh. Đây là lấy phàm nhân thân thể, gánh chịu long tộc chi lực, thất giao chi đại giới. Lâm Diệp Tú lông mày chăm chú khóa lên, lâm vào thật sâu suy tư. Lực lượng cùng tuổi thọ, đây là một cái tàn khốc hai chọn một. Tổ Long Quyết mặc dù có thể cấp cho Doanh Tương tha thiết ước mơ lực lượng, lại muốn hắn lấy ngắn ngủi huy hoàng đổi lấy dài dằng dặc yên lặng. Phần này đại giới, đối với một cái tuổi gần 8 tuổi hài tử mà nói, thực sự quá nặng nề. Hắn không biết nên như thế nào hướng cặp kia tràn ngập ánh mắt khát vọng mở miệng. Qua hồi lâu, Lâm Diệp Tú mới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Doanh Tương, chậm rãi hỏi, "Doanh Tương, lão tổ ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi sớm biết mình vận mệnh, ngươi sẽ còn như vậy thẳng tiến không lùi, lựa chọn con đường gian nan này sao?" Doanh Tương nghe vậy, thân thể nho nhỏ hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Lập tức, cái kia mờ mịt liền bị càng thêm hừng hực hỏa diễm thay thế. Hắn ngóc đầu lên, thanh âm mặc dù non nớt, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt bá khí cùng quyết tuyệt, "Lão tổ." Doanh Tương không sợ. Doanh Tương biết không linh căn ý vị như thế nào, đó là ngay cả lựa chọn đều không có. Bây giờ lão tổ chịu cho Doanh Tương một lựa chọn cơ hội, dù là chỉ có trăm năm, thậm chí mấy chục năm oanh oanh liệt liệt thời gian, cũng thắng qua tầm thường trăm năm, tại trong tuyệt vọng nhìn xem người khác phi thiên độ địa, chính mình lại chỉ có thể nhìn lên bùn đất. Doanh Tương tin tưởng người khác định thắng thiên, cam nguyện lấy thân vào cuộc, cùng chơi chiến đấu, dù là cuối cùng phấn thân bại cốt, cũng không hối hận. Lâm Diệp Tú nghe thấy Doanh Tương cái này nói năng có khí phách, thậm chí mang theo vài phần bi tráng trả lời, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng nổi lên một tia phức tạp ý cười. Thầm nghĩ trong lòng, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, tiểu hài tử không có trải qua tuế nguyệt đánh đập, không biết trường thọ chân quý, mới có như vậy lăng vân chi khí, như vậy quyết tuyệt à. Hán Thu liêm dáng tươi cười, thần sắc trở nên chỉnh trọng lên, tốt. Đã ngươi tâm ý đã quyết, lao tổ liền giúp ngươi đạp vào đường này. Bất quá, ngươi tuổi tác còn nhỏ, gân cốt chưa vững chắc, trực tiếp tu luyện tổ lòng quyết quá mức nguy hiểm. Hắn lời nói xoay chuyển, cái kia tốt, Doanh Tương, lão tổ nơi này có một kiện huyền giáp, ngươi trước mặc nó vào. Nói, Lâm Diệp Tú vung tay lên, một kiện nhìn như cổ pháp vô hoa, nhan sắc thâm trầm như huyền thiết, xúc tu lại nặng dị thường nội giáp xuất hiện ở trong tay. Trên áo giáp ẩn ẩn có màu ám kim đường vân, phát họa ra lưng beo cự sơn đồ án, tản ra trầm ổn nặng nề khí tức. Ngươi cần mỗi ngày mặc giáp này, tại trong tông đầu kia hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi, cho đến minh nguyệt đàm bên cạnh. Giáp này sẽ theo ngươi thích ứng, dần dần gia tăng trọng lượng, rèn luyện gân cốt của ngươi, rèn luyện ý chí của ngươi, vì ngươi ngày sau tu luyện tổ long quyết đánh xuống căn cơ. Đồng thời, lão tổ ta cũng sẽ đem tổ long quyết công pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể đi đầu lĩnh hội, cảm thụ nó khí huyết phương pháp vận hành, nhưng nhớ lấy, thời cơ chưa tới, tuyệt đối không thể tùy tiện chính thức tu luyện, cần đợi ngươi nhục thân cơ sở đầy đủ kiên cố, tâm tính càng thành thục hơn đằng sau, lại từ chính ngươi quyết định, phải chăng muốn chân chính đạp vào đầu này con đường người tiên. Chương 44 tổ long quyết mới xây 2, chương 44 tổ long quyết mới xây 2, hắn lần nữa cường điệu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Doanh Tương, bất quá, ngươi cần ghi nhớ, công pháp này chỉ có thể để cho ngươi tu luyện đằng sau thu hoạch được lực lượng vô địch, cũng không thể để cho ngươi cầu được trường sinh, thậm chí sẽ hao tổn ngươi thọ nguyên. Ngươi có thể minh bạch. Doanh Tương nghe lão tổ lời nói, thân thể nho nhỏ đứng được càng trực tiếp, phản phất một gốc ngay tại ương ngạnh sinh trưởng tiểu tùng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, không có chút nào dao động, cao giọng nói ra, lão tổ, ta minh bạch, ta nguyện ý. Lực lượng cùng tuổi thọ, ta tuyển lực lượng. Nếu không thể oanh oanh liệt liệt, trường sinh cũng là sống tạo. Cái kia non nớt lại tràn ngập thiết huyết quyết tâm thanh âm tại trong đỉnh viện quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ tín niệm, để Lâm Diệp Tú như vậy tâm tính, cũng không nhịn được vì đó động dung. Nói xong, Lâm Diệp Tú nao nao, hắn không nghĩ tới Doanh Tương tại biết được đại giới sau, lại y nguyên kiên quyết như thế, phần tâm tính này, viễn siêu hắn mong muốn. Nhưng lập tức, Lâm Diệp Tú khẽ thở dài một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, món kia huyền giáp cùng một viên tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng, chất liệu ôn nhuận như ngọc ngọc giản, liền từ hệ thống trong không gian lấy ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Lâm Diệp Tú cầm ngọc giản lên, đưa về phía Doanh Tương. Đồng thời vận chuyển một tia pháp lực, thanh âm mang theo kỳ lạ vận luật, trực thấu Doanh Tương tâm thần, ngươi lại ngưng tâm tinh thần, đem ngọc giản này dán ở cái trán, nhớ kỹ trong đó tổ long quyết công pháp yếu quyết cùng khí huyết quan tường đồ. Pháp quyết này quan hệ trọng đại, không thể tầm thường so sánh. Tại ngươi xem hết nhớ kỹ đằng sau, đem ngọc giản này giao cho cậu của ngươi Huyền Vũ, để hắn tự mình để vào công pháp cấp cao nhất bí tầng, không phải trưởng môn cho phép, bất luận kẻ nào không được tìm đọc. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lâm Diệp Tú biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Doanh Tương, phảng phất muốn đem chính mình mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều khắc thật sâu nhập Doanh Tương sâu trong linh hồn, không cho sơ thất. Doanh Tương nghe xong, cảm nhận được lao tổ trịnh trọng, tiểu kiểm thượng cũng đầy là nghiêm túc. Hắn không chút do dự, lập tức cung cung kính kính quỳ sát xuống, đi nhất là trang trọng ba quỳ chín lệ đại lễ đằng sau, mới duỗi ra hai tay, vô cùng trịnh trọng tiếp nhận món kia nặng nghề huyền giáp cùng viên kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt lại nặng như núi lớn công pháp ngọc giản. Doanh Tương trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, kính sợ, cùng một loại đạt được ước muốn kiên định. Hắn tại chỗ liền đem món kia huyền giáp xuyên tại áo ngoài bên trong, lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, phảng phất thật trên lưng một ngọn núi nhỏ, hành động đều trở nên có chút khó khăn, nhưng hắn cắn chặt răng, cố gắng thích đứng lấy. Tiếp lấy, hắn theo lời đem ngọc giản dán tại cái trán, tập trung toàn bộ tinh thần. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc dòng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, tối nghĩa phức tạp kinh văn, một vài bước biểu thị lấy quái dị động tác, dẫn đạo khí huyết vận hành lộ tuyến tranh hình người, cùng một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, rung khắp linh hồn long âm. Doanh Tương khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn gắt gao cắn môi dưới, cố gắng trí nhớ mỗi một chi tiết nhỏ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi buông xuống ngọc giản, trong mắt mặc dù mang theo mọi mệt, lại càng nhiều là minh ngộ cùng hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản nâng ở trong tay, đối với Lâm Diệp Tú, dùng cái kia lộ vẻ non nớt lại không gì sánh được chân thành tiếng nói nói ra, tạ ơn lão tổ ban thưởng giáp chuyển pháp tri ân. Doanh Tương định không phụ lão tổ kỳ vọng cao. Cái kia thanh thúy giọng trẻ con bên trong tràn đầy chân thành cùng kiên quyết. Lúc này Doanh Tương, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, mặc vào huyền giáp sau càng lộ vẻ trầm ổn. Đứng dậy đằng sau, hắn như là bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật giống như, cẩn thận từng ly từng tí đem công pháp ngọc giản thu vào trong lòng thiếp thân chỗ. Làm xong đây hết thảy, Doanh Tương tại rốt cục đạt được pháp môn tu luyện mỹ hảo tâm tình cùng vô hạn ước mơ bên trong, cáo biệt Lâm Diệp Tú. Giấu trong lòng to lớn hy vọng, bước chân hắn mặc dù bởi vì huyền giáp mà nặng nề, lại mang theo một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng kiên định, từng bước rời đi phụ sinh tiểu trúc. Có lẽ đối với thời khắc này Doanh Tương tới nói, có thể đụng chạm đến tu luyện bậc cửa, có được không bị tiểu đồng bọn xa xa để qua sau lưng hy vọng, chính là trên thế giới chuyện trọng yếu nhất. Về phần cái kia trăm năm thọ nguyên đại giới, đã sớm bị khát vọng đối với lực lượng cùng đối với tương lai ước mơ bao phủ. Giờ phút này, trong viện an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có Lâm Huyền Tĩnh một người còn tại chiều sâu ngồi xuống trong tu luyện. Quanh người hắn khí tức bình ổn kéo dài, cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, phản phất biến thành trong viện một khối bàn thạch, một gốc cổ thụ. Mà từ một ngày này lên, đạo kiếm tông đầu kia bốn lượn gập gềnh hắc thạch tiểu lộ bên trên, mỗi sáng sớm đều sẽ đúng giờ xuất hiện ba đạo nhỏ yếu mà cứng cỏi thân ảnh. Trừ Doanh Tương, hai người khác tự nhiên là hắn tiểu đồng bọn, Cơn Gió Mạnh Năm cùng Triệu Thăng. Bọn hắn mặc dù đã có linh căn, bắt đầu tiếp xúc chính thống tu luyện, nhưng nghe nói Doanh Tương đạt được lao tổ chỉ điểm, cần mỗi ngày hành tẩu hắc thạch lộ rèn luyện thể phách, liền nghĩa vô phản cố đến đây làm bạn. Thần Hy hơi lộ ra, thanh lanh ánh nắng xuyên qua trong núi sương mỏng, vẩy vào ba người bọn họ trên thân, lôi ra ba đạo thật dài, không ngừng di chuyển về phía trước bóng dáng. Bước tiến của bọn hắn mặc dù bởi vì tuổi nhỏ cùng nặng nề gánh vác mà lộ ra chậm chạp, có thể một bước không ít đạp ở thô ráp trên hắc thạch. Tiếng thở dốc dồn dập tại yên tĩnh trên sơn đạo đặc biệt rõ ràng, mồ hôi rất nhanh liền thấm ướt bọn hắn đơn bạc quần áo. Mệt mỏi, ba người liền dắt nhau đỡ một thành, hoặc dùng ánh mắt của vũ, hoặc dùng non nớt lời nói động viên, cũng từ trước tới giờ không nói vứt bỏ. Thân ảnh nho nhỏ kia, thành hậu sơn một đạo cảm động mà đặc biệt phong cảnh. Tại Doanh Tương rời đi phủ sinh tiểu trúc ba ngày sau, một mực đắm chìm tại chiều sâu trong tu luyện Lâm Huyền Tĩnh, quanh thân vẩn quanh linh khí rốt cục chậm rãi lắng lại, giống như nước thủy triều đều đặt vào trong cơ thể hắn. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí như tiễn, bắn ra hơn một xích phương tán, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, càng lộ vẻ thâm thúy. Khi Lâm Huyền Tĩnh mở mắt ra một khắc này, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, không phải khác, chính là Lâm Diệp Tú cái kia ở trong viện luyện kiếm thân ảnh. Chỉ gặp Lâm Diệp Tú cầm trong tay một thanh nhìn như lại so với bình thường còn bình thường hơn kiếm gỗ, đã không hàn quang bắn ra bốn phía, cũng không có kiếm khí tung hành, chỉ là ở trong viện một chút, cực kỳ chuyên chú tái diễn cơ bản nhất âm, bổ, trêu chọc, treo các loại động tác. Mỗi một lần xuất thủ, động tác đều trôi chảy tự nhiên, phát lực tinh chuẩn, cánh tay cùng kiếm gỗ phảng phất hòa làm một thể, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Tại Lâm Huyền Tĩnh trong mắt, thời khắc này lão tổ ánh mắt không minh mà chuyên chú, phảng phất vứt bỏ ngoại giới hết thảy quá nhiều, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn tự thân, trong tay kiếm gỗ cùng vậy đơn giản đến cực hạn kiếm thức quy tích. Chương 44 Tổ Long Quyết mới xây, 3, chương 44 Tổ Long Quyết mới xây, 3, ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh viện cổ thụ cành lá khe hở, bỏ ra sắc sỡ quang ảnh, vẩy vào Lâm Diệp Tú áo xanh phía trên, theo động tác của hắn sáng tối chập chờn, càng tăng thêm mấy phần phản phát quy chân, sâu không lường được khí tức. Lâm Huyền Tĩnh lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng mới đầu tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ, hắn muốn cho rằng lao tổ tu luyện tất nhiên là ẩn chứa thiên địa chí lý, huyền ảo khó lường vô thượng kiếm pháp. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, ý đồ từ đó lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân ý, nhưng mà, cẩn thận phân biệt phía dưới, hắn ngạc nhiên phát hiện, lao tổ luyện rõ ràng là tu hành giới ngay cả mới nhập môn hài đồng cũng biết, thậm chí thế gian võ phu đều luyện tập cơ sở kiếm pháp. Đâm thẳng, quạt kiếm, trêu chọc kiếm, điểm kiếm, phách kiếm, băng kiếm, đoạn kiếm, kiếm cổ tay hoa. Chiêu thức đơn giản không có khả năng lại đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Một màn này để Lâm Huyền Tĩnh đại thụ rung động, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoang mang, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói lao tổ. Lao tổ lão nhân gia ông ta công tham tạo hóa, kiếm đạo tu vi tất nhiên sâu không lường được, vì sao? Vì sao còn tại luyện cái này không có chút nào uy lực có thể nói phạm nhân chi kiếm? Hắn thấy, đến lao tổ cảnh giới cỡ này, giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa lực lượng pháp tắc, làm gì lại chấp nhất tại bực này cơ sở? Thanh âm của hắn mặc dù bé không thể nghe, nhưng ở trong khu nhà nhỏ này, thì như thế nào có thể giấu giếm được Lâm Diệp Tú cảm giác? Trên thực tế, tại Lâm Huyền Tĩnh tỉnh lại thời điểm, Lâm Diệp Tú liền đã phát giác, chỉ là hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong tay kiếm gỗ, cũng không để ý tới. Lâm Diệp Tú phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem một bộ cơ sở kiếm pháp từ đầu tới đuôi cẩn thận diễn luyện xong. Mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới hoàn mỹ, phảng phất đây không phải đơn giản lặp lại, mà là tại tiến hành một loại nào đó cùng thiên địa câu thông nghi thức. Cho đến một thức sau cùng thu kiếm thức hoàn thành, kiếm gỗ nhẹ nhàng thu hồi bên người, khí tức bình ổn như lúc ban đầu, hắn mới chậm rãi xoay người. Lâm Diệp Tú cầm kiếm bước đi tới, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, mở miệng nói, "Tỉnh." Gặp tình hình này, Lâm Huyền Tĩnh vội vàng từ trên bồ đoàn đứng dậy, cung kính hành lễ, đáp, "Là, lao tổ, đồ tôn tỉnh. Đa tạ lao tổ hộ pháp cùng ban cho cơ duyên, đồ tôn cảm giác tu vi tinh tiến không ít." Lâm Diệp Tú khẽ bước cằm, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người, nhìn thẳng Lâm Huyền Tĩnh, dường như xem thấu nội tâm của hắn vừa rồi nghi hoặc, tiếp lấy lạnh nhạt nói, "Ân, tỉnh liền tốt. Có phải hay không rất ngạc nhiên, lão tổ ta vì sao còn tại luyện cái này? Trong miệng ngươi cái gọi là phàm nhân chi kiếm?" Lâm Huyền Tĩnh trong lòng mãnh kinh, không nghĩ tới chính mình nhỏ xíu nói nhỏ lại bị lao tổ nghe qua, lập tức mặt lộ sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, kinh sợ nói, "Đồ tôn không dám." "Đồ tôn ngu dốt, tự mình đoán bừa lão tổ thâm ý, còn xin lão tổ thứ tội." Trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâm Diệp Tú chỗ chủ tu Thanh Liên kiếm quyết thuộc về điển hình phụ trợ trưởng thành hình kiếm quyết. Uy lực của nó cũng không phải là cố định, mà là theo người tu luyện đối với kiếm đạo lý giải làm sâu sắc, tự thân tu vi cảnh giới tăng lên cùng đầu nhập pháp lực thời gian nhiều ít, hiện lên cấp số nhân liên cuồng tăng trưởng. Có thể nói, đến Lâm Diệp Tú bây giờ tình trạng, dù là hắn chỉ là vận dụng cơ sở nhất trong kiếm pháp đâm thẳng ra chiêu, trong đó cũng đã ẩn chứa phá vỡ hết thảy, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại kiếm ý gia trì, uy lực đủ để khai sơn ngăn nước, có thiên băng địa liệt chi thế. Đối với hắn mà nói, kiếm bản chất ở chỗ thực dụng cùng hiệu suất cao, ở chỗ có thể hay không tại thời cơ thỏa đáng nhất, lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức, bộc phát ra chí mạng nhất uy lực. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, kiếm pháp giết người liền tốt, không cần nhiều như vậy loẻ loẻ hư chiêu. Những cái kia nhìn lộng lẫy phi phàm, biến hóa ngàn vạn kiếm chiêu, tại chính thức trong quyết đấu sinh tử, thường thường không bằng tình chuẩn chí mạng đâm một cái tới hữu hiệu. Chân chính vô thượng kiếm đạo, hoàn toàn là hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân. Là tại đơn giản nhất, cơ sở nhất trong chiêu thức, thiên truy bách luyện, rót vào chính mình đối với đạo lý giải, ẩn chứa cực hạn nhất tốc độ, tinh chuẩn nhất góc độ, cường đại nhất lực bộc phát, mới có thể tại trong chớp mắt cho địch nhân một kích chí mạng. Cái này mới là kiếm pháp chân lý chỗ. Đương nhiên, đối với kiếm tu mà nói, cái kia ngự kiếm phi tiên, ngao du thiên địa tiêu sái, vẫn là phải có, đó là một phen khác cảnh giới cùng thể nghiệm. Nhìn xem sợ hãi Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Diệp Tú thần sắc cũng không trách cứ, ngược lại trở nên nghiêm túc lên, mở miệng nói: "Huyền Tĩnh à, ngươi vừa mới như vậy ý nghĩ, chứng minh kiếm đạo của ngươi, thậm chí ngươi đạo tâm đã đi vào chỗ nhầm lẫn. Phàm nhân chi kiếm thế nào? Ngươi phải biết, người ta lúc mới sinh ra, cũng không phải là liền siêu phàm thoát tục, san phong lập lộ, chúng ta đều là nhục thể phàm thai, từ phàm nhân từng bước một đi tới chúng ta đều là từ người bình thường bên trong dãy rủa cầu tồn, trải qua vô số gặp chắc trở, long đong cùng tu luyện gian khổ, cảm ngộ thiên địa, minh tâm kiến tính, mới vừa có hôm nay chỉ một chút thành tựu. Thân này tu vi, cũng không phải là để cho chúng ta cao cao tại thượng, xem phàm nhân như cỏ rác bồ liếng, ngược lại ứng để cho chúng ta rõ ràng hơn nhận thức đến tự thân chi bản nguyên. Không cần thiết bởi vì bây giờ tu vi mà che đôi mắt, khinh thị phàm nhân. Vô luận một người nó nhìn như cỡ nào bình thường phổ thông, đều có nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, đều có thuộc về chính hắn hỉ nộ ai ố, trí tuệ cùng cứng cỏi. Cũng đừng đánh giá thấp bất kỳ một cái nào phàm nhân, tại trong tuyệt cảnh có khả năng bộc phát ra năng lượng kinh người cùng sức sáng tạo. Cái kia thường thường là người tu hành đắm chìm tại lực lượng bên trong, dần dần lãng quên nguồn gốc. Lao tổ dạy bảo chính là đồ tôn, thu giáo. Lâm Huyền Tĩnh cúi đầu nói ra, trong giọng nói thiếu đi mấy phần sợ hãi, nhiều hơn mấy phần chân chính suy tư cùng kính cẩn nghe theo. Lâm Diệp Tú chậm rãi trở lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện miểu viễn bầu trời, phảng phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, thấy được cái kia đông đảo chúng sinh, thanh âm trở nên thâm thúy mà xa xăm, ngươi không rõ, cũng thuộc bình thường. Cổ tịch có năm, đạo tổ từng nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đây là nói thiên đạo vô tình, xem vạn vật bình đẳng, không có phân biệt. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại chém đinh chặt sắt tín niệm, mà ta hôm nay nói, nhân đạo tự hưng, lấy chúng sinh làm tuổi tuổi. Hắn nói thiên đạo chi vô tình, ta nói nhân đạo chi tự cường. Thiên đạo xem vạn vật như một, nhưng nhân đạo quý ở phấn khởi. Chính là bởi vì thiên đạo bất nhân, chúng ta mới càng ứng tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Cho nên, thiên mệnh cũng không phải là cố định, tương lai cũng không phải là nhất định, mà ở chỗ chúng ta tự thân chi lựa chọn, chi phấn đấu, chi sinh sôi không ngừng. Chương 44 tổ long quyết mới xây, 4, chương 44 tổ long quyết mới xây, 4, chúng ta sinh tại phàm thế, lớn ở phàm trần, từ phàm nhân mà lên, liền tuyệt không thể quên gốc. Phàm nhân mặc dù nhìn như nhỏ yếu, nhưng chính là cái này ước vạn vạn phàm nhân, tạo thành thế giới này nền tảng, gánh chịu lấy văn minh truyền thừa, ẩn chứa vô hạn có thể cùng tiềm lực, là chúng ta người tu luyện lực lượng nguồn suối cùng cuối cùng kết cục. Khinh thị phàm nhân, chính là khinh thị chúng ta tự thân đi qua, chính là dao động chúng ta đạo tâm căn cơ. Lâm Diệp Tú xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái hiểu cái không, lại đại thụ rung động Lâm Huyền Tĩnh, tiếp tục nói, ngươi là ở trong viện cuối cùng tu luyện hoàn tất, vừa bạn, lão tổ ta cũng có một chút liên quan đến đạo kiếm tông tương lai con đường nói, muốn đối với ngươi nói. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, lập tức thu liêm tất cả tạp niệm, thẳng tắp thân thể, như là thành tín nhất tín đồ, cung kính nói, lão tổ mời nói. Đồ tôn tất chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tại tâm. Ân. Lão tổ ta tính thích thanh tĩnh, bình thường sẽ ở cái này phụ sinh tiểu trúc bên trong tiềm tu, nếu không có tông môn tồn vòng đại sự, sẽ không dễ dàng hiện thân. Đạo kiếm tông tất cả sự vụ ngày thường, phát triển quyết sách, ngày sau vẫn do ngươi toàn quyền phụ trách. Nhưng là, ta quan sát bây giờ thiên huyền giới lâu vậy, cho là hiện tại tuyệt đại đa số tu tiên tông môn đủ loại cách làm, cũng không lớn đối với, đã đi vào lạc lối. Bây giờ đông đảo tu tiên tông môn đều là cố bước tự phòng, hòa địa vi lao, lấy bản thân làm trung tâm, cao cao tại thượng, lấy tiên phàm là hướng câu, nghiêm ngặt phân chia ra đến, lấy tên đẹp chặt đức trần duyên kỳ thực làm được là thoát ly chúng sinh, độc tu thiên đạo sự tình. Bọn hắn cũng không muốn lấy lợi dụng tự thân siêu phàm chi lực, là cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn bách tính lê dân làm chút gì hiện thực, ngược lại phần lớn là tính toán, bóc lột phàm tục, xem làm cung cấp tài nguyên cùng đệ tử công cụ, thậm chí tại một ít thời điểm trở thành tranh đấu vật hy sinh. Lâm Diệp Tú có chút ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sầu lo cùng phê phán, sau đó nói tiếp, thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, mà chúng ta đạo kiếm tông muốn làm ra cải biến, không có khả năng lại bảo thủ, tiếp tục sử dụng đi qua bộ kia thành tính vô vi ít hỏi thế sự cổ xưa lý niệm. Chúng ta muốn lấy người vì bản từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi, muốn đi tu nhân gian đạo. Lâm Huyền Tinh thân thể chậm rãi quỳ xuống, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cảm nhận được trong lời nói này ẩn chứa hùng vĩ nguyện lực cùng hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn một mặt thành kính cùng ham học hỏi, ngửa đầu hỏi, "Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, nguyện ý nghe lão tổ dạy bảo, như thế nào nhân gian đạo? Chúng ta lại nên như thế nào tu hành?" Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt tất cung tất kính, trong ánh mắt lóe ra suy tư cùng khát vọng quang mang Lâm Huyền Tĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nên như thế nào xảo diệu dẫn đạo cái này tràn ngập tiềm lực, lại đối với mình không gì sánh được tin phục đồ tôn, để hắn có thể khắc sâu lý giải cũng toàn lực chấp hành lý niệm của mình, từ đó để đạo kiếm tông cấp tốc phát triển lớn mạnh, đồng thời cũng đem chính mình tiếp trước thế giới kia tạo phúc xã hội nhân dân trí thượng một ít hoạch tâm lý niệm, thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập cái này thiên huyền giới, mang đến chân chính biến đổi. Hơi chút suy nghĩ đằng sau, hắn mở miệng nói ra, thanh âm bình thản lại ẩn chứa cường đại sức thuyết phục, cái gọi là tu thiên đạo, chính là truyền thống chi lộ, chỉ biết đoạt thiên địa chi cơ duyên, cường hóa bản thân, tổn hại thế gian phàm nhân cực khổ, một lòng chỉ cầu tự thân siêu thoát, phi thăng thượng giới. Đường này nhìn như tiêu dao, kỳ thực căn cơ nông cạn, 89/10, cuối cùng cũng sẽ ở tâm ma kiếp hoặc thiên lôi kiếp hạ thân tử đạo tiêu, bởi vì không dính nhân quả, nhưng cũng chưa tích công đức, không nhận nhân đạo khí vận mà người tu hành đường tắt vắng vẻ, thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Diệp Tú ánh mắt trầm tĩnh, nó hạch tâm không ở chỗ tị thế cầu tiên, mà trong lòng nghi ngờ thường sinh, lấy phàm trần vạn tượng luyện tâm, lấy thiên hạ hưng suy chú hồn. Chỉ có xâm nhập hồng trần, trải nghiệm chúng sinh nỗi khổ vui, phân rõ thế gian chi không phải là, lấy tay bên trong chi lực, đi tế thế sự tình, mới có thể một cách chân chính ngộ ra thế gian tình cùng để ý, tích lũy vô thượng công đức cùng khí vận, từ đó thành tựu vô thượng đại đạo. Đạo này, căn cơ ở chỗ nhân đạo, lực lượng bắt nguồn từ dân tâm. Lâm Diệp Tú ánh mắt để lộ ra hồi ức cùng vẻ cảm khái, nhớ tới kiếp trước của mình, âm thầm suy tư một phen đằng sau, quyết định ném ra ngoài một chút siêu việt giới này nhận biết khái niệm. Nói tiếp, ta từng thần du thái hư, tại mặt khác pháp tắc khác lạ, văn minh cường thịnh tiên giới du lịch thời điểm, từng chứng kiến một loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nơi đó, cũng không phải là số ít người tu tiên đặc quyền, mà là truy cầu toàn dân tu hành ý thức. Để phàm nhân không còn đối với tu tiên giả ôm lấy to lớn kính sợ, mà là coi là một loại có thể theo đuổi cường đại tri thức cùng kỹ năng. Muốn giỏi về đem cơ sở, an toàn tu luyện tri thức rộng là truyền bá, để tất cả tâm hoài hướng tới người đều có cơ hội tiếp xúc tu hành, phóng ra bước đầu tiên cẳng có các loại lối suy nghĩ tinh xảo, cũng không phải là chuyên chú vào sát phạt, mà là tận sức tại cải thiện dân sinh linh khí linh bảo đáp ứng công suệ. Có thể dùng tại ngàn dặm đưa tin, chớp mắt tức đạn, có thể dùng tại bảo tồn đồ ăn, lâu dài bất hủ, có thể dùng tại chiếu sáng sưởi ấm, xua tan hắc ám giết lạnh, có thậm chí có thể làm cho phàm nhân cũng có thể mượn nhờ kỳ lực, ngày đi nghìn dặm, vận chuyển vật nặng. Để người bình thường cũng có thể hưởng thụ được, văn minh tu tiên mang đến đủ loại tiện lợi cùng phúc lợi, chân chính cải biến cuộc sống của bọn hắn. Chúng ta đạo kiếm tông, chỉ có dẫn đầu đi đến con đường này, mới có thể chân chính tiếp địa khí, tụ lòng người, thu hoạch được vô tận tiềm lực, từ đó phát triển lớn mạnh. Hoặc là nói, coi đây là thời cơ, dẫn dắt toàn bộ thiên huyền giới phát sinh nghiêng trời lệch đất, chân chính có ích biến đổi. Người tưởng tượng một chút, nếu ta vừa rồi nói những pháp bảo kia một khi hiện thế, phổ cập ra, chắc chắn gây nên thế gian cách cục to lớn chấn động, mang đến trước nay chưa có sức sản xuất giải phóng cùng xã hội tiến bộ. Cái kia chính là như thế nào thị cảnh. Lâm Huyền Tĩnh triệt để bị lao tổ lần này tiên mã hành không, nhưng lại lo dịp trước sau như một với bản thân mình, tràn đầy kỳ tư diệu tưởng cùng hành vi lam đồ tư tưởng cùng những cái kia chưa bao giờ nghe pháp bảo miêu tả cho chấn nhức rồi, tâm thần quấy động, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn cẩn thận nhai nuốt lấy lao tổ mỗi một câu nói, vượt phẩm càng cảm thấy ẩn chứa trong đó vô thượng trí tuệ cùng tâm ý, nhìn như ly kinh bản đạo, kỳ thực trực chỉ đại đạo bản nguyên. Mà lại, những cái kia dùng cho cải thiện dân sinh pháp bảo, mặc dù nghe tựa như ảo mộng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật có thể thực hiện, nó ý nghĩa xác thực viễn siêu nhiều mấy món sát phạt lợi khí. Nguyên lai, pháp bảo không chỉ có thể dùng tại chiến đấu, còn có thể dùng cho sáng tạo, dùng cho cải biến ức vạn bách tính sinh hoạt. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết.